Chương 1007 Tân Kinh Thành, chương 1007 Tân Kinh Thành. Giang Linh Nhi thành hôn, Đại Càn Đế quốc quân bộ cũng chính thức tổ kiến, hiện tại bách tính an cư lạc nghiệp, triều đình cũng không có cái gì đại tai đại nạn. Tiểu hai tiểu hại, căn bản không thành được vấn đề. Triều đình có tiền có người có lương, làm gì đều thuận tiện. Các nơi bách tính ăn no mặc ấm, cũng đối triều đình cũng cực kỳ tin cậy. Căn bản không tồn tại cái gì náo động. Các nơi quan viên cũng là không thể chê. Triều đình viện giám sát cũng không phải ăn cơm khô. Tại Đại Càn Đế quốc bản thổ bên này, tổng cộng an bài 1000 tên giám sát sứ, những người này phân tán tại Đại Càn Đế quốc các nơi. Mỗi cái hành tỉnh đều có không ít người. Những người này còn mang theo không ít máy điện báo, tùy thời kiểm tra các nơi. Chỗ nào nào có cái gì tham quan đắc lại, nào có cái gì ác bá loại hình, giám sát sứ sẽ trước tiên báo cáo triều đình. Triều đình bên này cũng nghiêm túc, chỉ cần tội trạng vô cùng xác thực, ngay lập tức sẽ có long ảnh vệ hạ tràng bắt người, không chút lưu tình. An hối lộ trái pháp luật người, giết không tha. Làm việc thiên tư người, cũng là trọng tội. Đương triều đình quan, Giang Thần đã sớm cho bọn hắn định nghiêm điệu. Đừng nghĩ phát đại tài, giàu có không có vấn đề, địa vị cũng có thể cho, nhưng mặt khác đừng nghĩ. Lương cao dưỡng liêm, Giang Thần đã sớm đem bốn chữ này phát đến các đại hành tỉnh, các châu phủ. Hiện tại Đại Càn Đế quốc quan viên đồng lộc lúc trước gấp 2 cấp bước, mà lại, đây vẫn chỉ là cơ bản đồng lộc. Ngoài định mức còn có đặc thù tiền thưởng. Chỗ nào làm tốt, dân chúng ủng hộ cao, sinh hoạt trình độ tốt, triều đình còn có thể trọng thưởng. Không phải trước kia không phong khoáng, động một tí chính là ngàn lượng bạc ban thưởng, thậm chí còn khả năng vào lượng. Hiện tại các đại địa phương quan viên đều đem làm quan trở thành một loại nghề nghiệp, làm xong kiếm bạc nghề nghiệp, cho dù là muốn tham ô cũng khó khăn. Triều đình trực tiếp đem tất cả thuế má đều miễn đi. Nhoáng một cái lại là 2 tháng đi qua, lại có một tin tức tốt truyền đến. Tân Kinh muốn triệt để xây xong. Vu Kiêm bên kia truyền đến tin tức, xin mời triều đình chuẩn bị nghiệp thu. Giang Thần nghe chút, lập tức tới hào hứng, cưỡi máy bay trực thăng, mang theo Nhiếp Linh Lung, Vũ Dương Dương làm bọn người bay thẳng tới. Phượng Cửu Du cũng từ kinh thành mang theo một chút quan viên bay đi. Người còn tại giữa không trung, từ bên trên nhìn xuống xuống, trong mắt mọi người đều là vẻ đại hỷ. Thật xinh đẹp thành trì. Nhiếp Linh Lung khen lớn. Vũ Dương Dương Lam nhìn cũng đều thật cao hứng. Nơi này, sắc thực xa hoa, thực là không tồi. Thành mới phạm vi rất lớn, dài rộng 30 dặm, tại cổ đại xã hội tuyệt đối là đỉnh cấp thành lớn. Giang Thần cũng nhìn hài lòng. Vu Kiêm ở chỗ này bận rộn 2-3 năm, hao phí cực lớn nhân lực vật lực. Triều đình tuần tự cấp phát 2-3 ngàn vạn lượng bạc. Rất nhiều tài liệu phí tổn cũng còn không tính. Hiện tại đến xem, quả thật không tệ. Máy bay trực thăng tại ngoài hoàng cung trên đại quảng trường rơi xuống, Phượng Cửu Du máy bay trực thăng cũng vừa tốt hạ xuống. Vu Khiêm đã sớm dẫn người tại chỗ này chờ đợi lấy. Bái kiến bệ hạ, bái kiến vương gia, vương phi. Lão Vu chúng ta cũng đừng khách khí như vậy, đều là người một nhà, vất vả. Giang Thần cười cùng hắn chào hỏi. Phượng Cửu Du làm Đại Càn Đế quốc nữ đế, tự nhiên cũng muốn tỏ thái độ. Khanh gia những năm này khổ cực, chấm cũng đều để ở trong mắt, các loại tân kinh bận điệu tốt, chấm cho khanh gia thả một cái nghỉ dài hạn, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Vu Khiêm nghe chút, chặn lại nói tạ ơn. Đa tạ bệ hạ, đa tạ vương gia. Sau đó, Vu Khiêm tự mình dẫn một đám người nhìn về phía trước mắt tòa này hùng vĩ nhất kiến trúc, Đại Càn Đế quốc Tân Hoàng cung. Tọa lạc tại Tân Kinh Nam Bắc đổ vật trên đường trục trung tâm, cũng là toàn bộ Tân Kinh vị trí tốt nhất. Bệ hạ, vương gia, trên cơ bản đều theo chiếu bản vẽ tiến hành, ngoài định mức còn có một số thay đổi nhỏ tốt, thần cái này cùng bệ hạ vương gia hảo hảo giới thiệu. Phượng Cửu Du Giang Thần lúc trước đều ở giữa không trung nhìn qua, rất là ưa thích. Bây giờ Vu Khiêm mang theo đám người từ cửa cung bắt đầu giới thiệu, một đường đi dạo, một đường giới thiệu. Chiếm diện tích không tính lớn, cũng liền 500 mẫu mà thôi. Cái này diện tích so hiện tại hoàng cung nhỏ đi một nửa tả hữu, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Tỉnh này vô dụng cung điện đều bị Giang Thần làm chủ cho bất đi được. Trước hoàng cung một nửa là quần thần nghị sự cùng đế vương làm việc cùng châu nghỉ ngơi tạm thời. Phụ tiên điện, ngự thư phòng, điện dưỡng tâm đều có. Mặt khác, phần lớn bỏ. Bất quá cũng có 2 cái tân chính. Nội các điện cùng quân chính điện. Tên như ý nghĩa, 2 cái này đại điện chính là cho nội các đám đại thần cùng quân bộ quân cơ đại thần sử dụng. Ngay tại hoàng cung nội bộ, tới gần tại cửa cung vị trí. Thứ nhất là vì cho bọn hắn đầy đủ cao địa vị, thứ hai cũng là vì tốt hơn cùng đế vương liên hệ thương thảo quân cơ đại sự. Bộ phận sau là hậu cung bộ phận. Tam cung lục viện, cái này Giang Thần đều bảo lưu lại. Dù sao làm hoàng đế thôi, nữ nhân khẳng định không thể thiếu. Hắn hiện tại liền một đám. Mỗi nữ nhân một tòa sân nhỏ, cũng liền không ít. Lại thêm về sau mặt khác hoàng tử công chúa loại hình, đều cần phòng ốc. Ngự hoa viên cũng rất tốt. Rõ ràng đều là cổ đại kiểu Trung Quốc phòng ốc, nhưng rất cao. Trước kia đều là một tầng cung điện, hiện tại sửng sốt bị cải tạo thành tầng 2. Một chút không cảm thấy đột ngột, ngược lại còn rất không tệ. Chứ những kiến trúc này, còn có 2 cái hoàng cung phụ thuộc cung điện. Một cái là tại hoàng cung Sơn Đông, lân cận lấy địa phương, thiết trí một cái đông cung. Sơn Tây vị trí, thiết trí một cái hoàng thất thái miếu chỗ. Cuối cùng thì là tại hoàng cung hậu phương bố trí. Có một tòa 3 tầng dãy cung điện, phạm vi so hoàng cung ít hơn nhiều, nhưng cũng có 50 mẫu tả hữu. Có chủ điện, có phụ điện. Đó là đặc biệt vì Giang Thần chế tạo một tòa nhiếp chính vương phủ, cũng cùng hoàng cung tương liên. Một vòng đi dạo xuống tới, Phượng Cửu Du Giang Thần bọn người cực kỳ hài lòng. Không sai. Lão Vu ngươi vất vả, suy tính rất toàn diện. Phượng Cửu Du gật đầu. Xử lý triều chính, làm việc đều đầy đủ. Hậu cung cũng rất hoàn thiện. Đạt được 2 người hài lòng khích lệ, Vu Khiêm cũng trùng điệp thở phào một cái. Không hưởng công chính mình như thế 2-3 năm liều mạng như vậy, hành không có nhục sứ mệnh. Tại hoàng cung đi dạo một vòng lớn, liền tới đến đường lớn bên trên. Ngoài hoàng cung một đầu trung ương đường cái, chính là triều đình các đại bộ môn chỗ ở rất rộng rãi. Kiến tạo phòng ốc cũng đều rất phong độ, so hoàng cung kém chút, nhưng cũng rất lớn khí. Lục bộ đều ở nơi này, còn có mới ra công thương nghiệp bộ, nông nghiệp bộ các loại. Hàn Lâm viện, Quốc Tử giam, viện giám sát, quốc khố cùng với các triều đình lệ thuộc trực tiếp bộ môn đều thiết trí tại trên con đường này, cách xa nhau đều rất gần, thuận tiện. Đi dạo hồi lâu, tất cả mọi người mệt mỏi, Giang Thần dứt khoát từ hệ thống trong cửa hàng mua sắm 3 chiếc xe ngắm cảnh. Một đám người ngồi trên xe dò xét toàn bộ Tân Kinh. Đối với Giang Thần lấy ra cổ quái kỳ lạ đồ vật, Vũ Khiêm Vượng Cửu Du bọn người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng triều đình một chút đám đại thần lại là hiếu kỳ không được, nhất là ngồi lên loại cảm giác kia. Bình ổn, thoải mái, nhanh. Có cái này thay đi bộ, vậy liền dễ dàng hơn. Lớn như vậy Tân Kinh, trong thời gian ngắn căn bản đi dạo không hết, cũng không nhìn xong. Mãi cho đến ban đêm, cũng liền chỉ nhìn một phần nhỏ mà thôi. Mọi người đã rất hài lòng. Giang Thần Phượng Cửu Du cũng không nhắc lại. Bọn hắn ngay từ đầu liền biết bố cục của nơi này, mà mấy vị kia đi theo Phượng Cửu Du cùng một chỗ đến đây đám quan chức thì là triệt để bị tòa này Tân Kinh cho chấn động. Chương 1008 Tân Kinh rung động, chương 1008 Tân Kinh rung động, chương quốc đống, là Phượng Cửu Du vừa để bạn ra một vị hộ bộ thị lang. Nghiên kỷ cũng không lớn. Đối với Tân Kinh chủ hoạch kiến lập, hắn trên thực tế vẫn luôn không thế nào tán thành. Hao phí quá lớn. 2-3 ngàn vạn lượng vào đâu. May mắn mấy năm này triều đình giàu có, nếu không trước kia căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc trước mặc dù có người khoa trương nói Tân Kinh kiến thiết vô cùng tốt, nhưng Trương Quốc Đống căn bản không tin tưởng. Có thể bao nhiêu? 2-3 năm kiến tạo Tân Kinh, hắn thấy khả năng rất nhiều đều là lâm thời chắp vá kiến trúc. Căn bản chưa nói tới cái gì tốt, chớ nói chi là vô cùng tốt. Nhưng hôm nay, hắn cảm giác mình bị lật đổ. Thêm kiến thức, Tân Kinh đã không có khả năng vẹn vẹn xưng là tốt, có thể xưng một tòa kỳ tích chi thành, vượt quá tưởng tượng. Lớn, điểm ấy so kinh thành khả năng còn muốn lớn hơn một chút. Không chỉ có lớn, càng là rộng rãi. Khu phố rộng rãi, phòng ốc rộng rãi. Hôm nay hắn đi theo bệ hạ cùng vương gia sau lưng tham quan dò xét, nhìn thấy hết thảy đều để hắn cảm khái không thôi. Hoàng cung không cần nói, mặc dù nhỏ một chút, nhưng đại khí. Để hắn phi thường cảm khái là trung ương đại nhai cùng trục trung tâm thiết kế. Triều đình các bộ tụ tập, cái này thuận tiện nhiều lắm. Hắn chỗ hộ bộ cũng nhìn. Liên tiếp quốc khố, vọng tộc đại viện, ngay tại hoàng cung bên cạnh. Con đường này, không thể chê, cao đại thượng. Đằng sau chính là bình thường khu phố, phòng ốc chế tạo. Đều rất rộng, rất mới. Khu phố chia làm phố thương mại đạo cùng cư dân bình thường khu phố. Phố thương mại đạo hai bên toàn bộ hai tầng lầu nhỏ, rất hợp quy tắc, rất nhiều thậm chí phối trí cửa sổ pha lê, tầm mắt cực dai. Cư dân bình thường khu phố, hai bên đều là nơi ở có từng tòa xa hoa phủ đệ đại trạch, còn có từng tòa phổ thông tiểu viện. Vu Khiêm đem Tân Kinh năm cái đẳng cấp phòng ốc đều giới thiệu một lần. Dựa theo cấp bậc của hắn, có tư cách ở lại hàng thứ tư phủ đệ đại viện, độc đống biệt thự lớn, độc môn đại viện. Nhìn qua phi thường không tệ, so với chính mình ở kinh thành phủ đệ đẹp mắt nhiều. Trương Quốc Đống rất ưa thích. Đương nhiên, phủ đệ không phải cho không, phải trả khoản. Cái này mua phòng khoản rất thấp, giá ưu đãi. Kinh thành nếu là có phủ đệ, nộp lên triều đình sau có thể trực tiếp hối đoái. Trương Quốc Đống quyết định chủ ý nhất định phải hối đoái. Tốt như vậy phủ đệ, hắn nhất định phải. Ngày thứ hai, một đám người tiếp tục tại Tân Kinh đi dạo. Có xe ngắm cảnh, đi dạo cũng đơn giản. Từ nam đến bắc, từ đông đến tây, cho vẹn cả ngày mới đại khái dò xét một lần. Càng xem đám người càng là hài lòng. Trương Quốc Đống càng là đã sớm mừng rỡ không được, trong đầu đã mặc sức tưởng tượng lấy Tân Kinh tương lai phồn hoa. Không chút nào khoa trương, so nguyên bản kinh thành thật tốt hơn nhiều. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tân Kinh dựa theo trục trung tâm đem thành khu phân chia thành 4 cái khu vực. 4 cái khu vực, quy hoạch 4 cái phủ nha, cộng đồng giữ gìn Tân Kinh trật tự. Tái thiết lập một cái bộ ngoại giao quản lý cái này tứ đại phủ nha, bảo đảm Tân Kinh trị an. Trừ cái đó ra, chính là nó hợp lý bố cục. Khu dân cư, khu buôn bán, khu công nghiệp phân biệt rõ ràng. Khu buôn bán không cần phải nói, khu dân cư Trương Quốc Đống là chịu phục. Cho dù là kém nhất loại kia nhà ngang, vậy mà cũng có 2 cái phòng ngủ. Trong phòng rất rộng rãi. Mặc dù là 20 gia đình dùng chung một cái sân rộng, nhưng cũng so kinh thành xóm nghèo mạnh lên rất nhiều lần. Che gió tránh mưa, an cư lạc nghiệp đầy đủ. Một nhà mấy miệng người ở đầy đủ. Mặt khác phòng ốc càng là đừng nói. Cống thoát nước, có chuyên môn thông đạo dưới lòng đất. Khu phố, toàn bộ là đường xi măng. Nhất là, trên đường phố vậy mà bố trí có đường dây. Nguyên bản hắn còn không hiểu đây là cái gì, thẳng đến Vu Khiêm sau khi giới thiệu, hắn mới hiểu được. Lại là trong truyền thuyết giao thông công cộng xe lửa nhỏ. Dựa theo Vu Khiêm giới thiệu, Tân Kinh bên này biết bảy đưa tám đầu thành thị quỹ đạo giao thông. Đông Nam Tây Bắc muốn thông qua giao thông công cộng xe lửa nhỏ hoàn toàn quan thông. Từ thành Nam đến thành Bắc, bình thường là 30 dặm. Dựa vào hai chân, tối thiểu một canh giờ còn nhiều hơn. Nhưng dựa vào cái này giao thông công cộng xe lửa nhỏ, chỉ cần gần nửa canh giờ. Đây chính là hiệu suất. Sẽ để cho Tân Kinh giao thông thuận tiện vô số. Trừ cái đó ra, nơi này còn có một cái để hắn đặc biệt mong đợi. Mạch điện. Tân Kinh bên này, đem điện cơ hồ thông đến các nhà các hộ. Kém nhất nhà ngang, điện thông đến bọn hắn trong đại viện. Trên cơ bản có thể đốt sáng lên bọn hắn tất cả khu vực hoạt động. Trở về phòng liền đi ngủ, cũng không thế nào cần điện. Hai ngăn trở trạch cũng giống như nhau. Nhưng ba ngăn trở trạch lại bắt đầu. Từng nhà mở điện. Cửa phủ, trong đại viện, còn có một số gian phòng, đều có tuyến đường bố trí. Chỉ cần lắp đặt bóng đèn, về sau lại thông bên trên điện, liền có thể hoàn toàn đốt sáng lên. Trên đường phố càng là không cần phải nói. Từng nhánh xi măng cột điện đã sớm dựng đứng. dây điện chỉnh tề kéo xuống các nơi, một chút bất loạn. Hoàng cung, lục bộ, cùng các nơi phố thương mại đạo, toàn bộ mở điện. Vượt quá tưởng tượng. Trương Quốc Đống đã có thể tưởng tượng đến ngày sau Tân Kinh ban đêm nên có bao nhiêu náo nhiệt. Tốt, tốt, tốt. Trương Quốc Đống kích động, đối với Vu Khiêm cảm khái. Vu đại nhân, cái này Tân Kinh bị ngươi chế tạo thế nhưng là quá tốt rồi. Bội phục. Tại hạ đã rất chờ mong. Mặt khác triều đình tới quan viên đồng dạng cảm khái không thôi. Trước đó, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra Tân Kinh sẽ là dạng này. Một chữ. Tốt. Bọn hắn đều đặc biệt hài lòng. Chờ trở lại kinh thành, bọn hắn liền muốn chuẩn bị đứng lên. Nhất định phải nâng nhà chuyển tới. Thời gian này, quá làm cho người ta mong đợi. Đợi một thời gian, lại so với kinh thành tốt quá nhiều. Vũ đại nhân, ngươi thế nhưng là chúng ta Đại Càn Đế quốc làm một kiện cư công chí vi sự tình. Cái này Tân Kinh, có thể xưng hoàn mỹ. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, đối với Tân Kinh tán thưởng không gì sánh được. Vũ Khiêm cười khẽ, đội vàng chối tử. Đây cũng không phải là tại hạ công lao. Đều theo chiếu vương gia bố trí chế tạo. Giao thông công cộng xe lửa nhỏ, mạch điện bài bố, còn có cái này phố lớn ngõ nhỏ bố cục, cùng phong ốc này tiểu dáng, cũng đều là vương gia xác nhận. Tại hạ bất quá là dựa theo vương gia ý tứ làm mà thôi. Trương Quốc Đống bọn người nghe vậy, nhao nhao chuyển hướng giang thần. Không nghĩ tới vương gia còn am hiểu thứ này. Lợi hại. Không hổ là chúng ta Đại Càn Đế quốc lợi hại nhất vương gia. Giang thần khoát khoát tay, tâm tình tư sướng. Bị người lấy lòng, cảm giác vẫn là có thể. Chư vị, Tân Kinh bố trí là không tệ, nhưng muốn bảo trì nó hoàn cảnh, cái này còn muốn dựa vào tất cả mọi người. Các loại di chuyển sau, chư vị đều là Đại Càn Đế quốc lương đống chi thần, cần phải hảo hảo hiệp trợ bản vương cùng bệ hạ quản lý tốt tòa này Tân Kinh, quản lý tốt chúng ta Đại Càn Đế quốc. Là chúng thần tuân chỉ. Một đám người tiếp tục đi dạo, hết thảy đều vô cùng tốt. Hiện tại phố lớn ngõ nhỏ đều rất sạch sẽ chỉnh tề. Nơi này phòng ốc giải quyết, khu phố giải quyết. Hiện tại còn kém một chút đồ dùng trong nhà bố trí loại hình. Còn có chính là giang thần nhà máy điện còn không có kiến tạo đứng lên. Một đám người tham quan đằng sau, Phượng Vũ Du liền dẫn người chạy về kinh thành, cần lập tức lấy tay chuẩn bị di chuyển sự tình. Nàng đều có chút không thể chờ đợi. Bất quá cái này di chuyển cũng không phải việc nhỏ. Tham dự Tân Kinh kiến thiết mười mấy vạn người sẽ là đợt thứ nhất người vào ở, đều ở phụ cận đây. Ngay sau đó mới là người của triều đình di chuyển mà đến. Đây là cái cự đại công trình số lượng, hết thảy đều muốn bàn bạc kỹ hơn. Chương 1009 hao phí bố trí chương 1009 hao phí bố trí Phượng Cửu Du hồi kinh bận rộn Tân Kinh di chuyển sự tình. Đó là cái đại công trình, cần rất nhiều an bài. Triều đình di chuyển thời khắc, cũng muốn bảo trì triều đình bình ổn quá độ. Tân Kinh bên này, Vũ Kiêm triệu tập đại lượng thợ một bắt đầu bận rộn. Không chỉ có bên này muốn hiện trường chế tạo, đại càn thương hành càng là từ Đại Càn Đế quốc các nơi điên cuồng mua đồ dùng trong nhà thông qua thuyền vận chuyển đến Tân Kinh. 200,000 phòng nhỏ, cần đồ dùng trong nhà nhiều lắm. Dương chiếu đều muốn mấy chục vạn trương, bàn ghế càng nhiều. Không chỉ có muốn chất gỗ đồ dùng trong nhà, còn có một số đá cẩm thạch cái bàn loại hình. Tóm lại, thứ cần thiết quá nhiều. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Đại Càn thương hành đã bắt đầu bố cục. Lớn nhất phố thương mại trung ương, thương hội lớn nhất chính là Đại Càn thương hành. Đông Nam Tây Bắc bốn cái khu vực cũng đều có Đại Càn thương hành. Ăn ở, nó nơi này đều có thể cung cấp. Trước tiên đem vận chuyển hàng hóa đưa vào lại nói. Giang thần không có gấp rời đi. Hán tử Lĩnh Nam thành triệu tập một đám nhà máy điện công tượng tới. Muốn cho Tân Kinh bố trí ánh sáng nằm nhà máy điện. Cùng Lĩnh Nam thành khác biệt, nơi này dùng lượng điện rất kinh người. Để cho an toàn, Giang thần ở chỗ này chuẩn bị 3 tòa ánh sáng nằm nhà máy điện. Phía nam một tòa, cánh bắc một tòa. Hai tòa này ánh sáng nằm nhà máy điện phân biệt công kích Tân Kinh hai cái thành khu. Hoàng cung khu vực, cùng trung ương đại nhai triều đình lệ thuộc trực tiếp nha môn trong điện, đơn độc kiến tạo một tòa cỡ nhỏ ánh sáng nằm nhà máy điện cung cấp. Nam bắc hai tòa nhà máy điện quy mô đều rất lớn. Riêng phần mình muốn gánh chịu 100,000 hộ gia đình dùng điện nhu cầu, còn có nhiều như vậy phố thương mại đạo điện lực cung cấp. Hoàng cung tòa này liền đơn giản nhiều. Liền bố trí tại trước hoàng cung viện nơi nào đó, quy mô không lớn, nhưng đối với hoàng cung phạm vi này mà nói, cũng đầy đủ. Giang thần tự mình an bài. Một đám công nhân ở chỗ này an bài bố trí. Có trước đó bố trí kinh nghiệm, những này đều tính không được cái gì. Ngắn ngủi 3 ngày, trong hoàng cung ánh sáng nằm nhà máy điện bố trí xong. Nhà mình địa phương, Giang thần tự nhiên đủ bỏ được. Tại hoàng cung bốn phía, lắp đặt đại lượng đèn pha. An toàn đệ nhất. Hoàng cung tường thành rất cao, hiện tại đã có cấm quân trông coi. Không chỉ có đèn pha, càng có một ít đèn màu giả dạng, khiến cho nơi này cực kỳ đẹp mắt. Còn có ngoài hoàng cung trên quảng trường, càng là bố trí có các loại màu sắc rực rỡ ánh đèn vây quanh. Lộng lẫy. Hoàng cung nội bộ cũng là dễ nhìn lạ thường, nở rộ thời điểm, tựa như động lòng người ánh đèn tú. Vì bố trí những này, Giang thần tại hoàng cung bận rộn vài ngày. Còn có rất nhiều đèn đường, mở điện không tiện. Giang thần đơn giản trực tiếp từ bỏ mở điện dự định, trực tiếp mua sắm hệ thống trong cửa hàng năng lượng mặt trời đèn đường. Chỉ cần có ánh sáng chiếu, liền có thể sáng. Mặc dù giá cả cao điểm, nhưng thuận tiện nhiều. Về sau lại có cần bố trí, cũng đều có thể dùng loại này ánh mặt trời đèn đường phụ trợ. Dù sao hệ thống điểm tích lũy đủ nhiều. Vì Tân Kinh hệ thống điện lực, Giang thần hao phí 100 triệu điểm trở lên. Bóng đèn, tuyến đường, ánh sáng 5 tấm, còn có loại này năng lượng mặt trời đèn. Hao phí to lớn. Phượng Vũ Du tầm cung, Giang thần càng là một chút nghiêm túc. Các loại hiện đại hóa đồ điện chuẩn bị thỏa đáng. Vô cùng xa xỉ, hao phí càng nhiều. Chế tạo xong nơi này, chính là hoàng cung phía sau tòa kia to lớn vương phủ. Cùng hoàng cung hợp thành một thể, làm chính mình tư nhân phủ đệ, Giang thần càng là bỏ được đầu nhập. Các loại xinh đẹp đèn đóm, tự nhiên không thể thiếu. đen mau đều bố trí đi ra. Phủ đệ rất lớn, gian phòng cũng đủ nhiều. Đứng tại vương phủ phía trên, có thể quan sát toàn bộ kinh thành, tầm mắt vô cùng tốt. Liền ngay cả xa xa mặt biển mơ hồ đều có thể nhìn thấy. Dù sao cũng là Giang Thần chỗ ở, Vu Khiêm một chút không dám kinh thường. Toàn bộ là tốt nhất dùng tài liệu, sửa sang đều đã giải quyết. Giang Thần rất hài lòng. Sau đó một phen giày vò, chọn vẹn 2 ngày thời gian, Giang Thần đem nơi này triệt để cải tạo một lần. Đồ điện gia dụng, phối tể, liền ngay cả điều hòa không khí, Giang Thần đều giả bộ một máy. Dùng điện hệ thống, đơn giản hơn. Trực tiếp tại vương phủ tầng cao nhất bố trí tốt nhất ánh sáng 5 tấm, mỗi ngày có thể sinh ra 20-30 độ điện. Dưới tình huống bình thường đầy đủ sử dụng. Sắp phạt, dương các loại cũng đều là từ hệ thống bên trong mua sắm. Buôn cầu, năng lượng mặt trời, máy nước nóng chờ chút, đầy đủ mọi thứ. Cũng chính là nơi này không có internet, nếu không TV máy tính Giang Thần đều có thể phân phối đủ. Hệ thống cửa hàng cái gì cần có đều có. Dù sao không kém hệ thống điểm tích lũy. Nhất là, vương phủ bên này còn dùng đặc chế cửa sổ pha lê, có chân chính cỡ lớn cửa sổ sắt đất. Phổ thông cung tiễn đều bắn không xuyên loại kia. Không chút nào khoa trương, nơi này so Lĩnh Nam thành vương phủ còn muốn cái gì xa hoa nhiều. Giang Thần đặc biệt hài lòng. Hết thể giải quyết sau, Dương Hồng bên kia cũng điều động bộ phận gia đình hộ vệ tới đây thủ vệ. Về sau, đây chính là bọn họ tại Tân Kinh nhà, tự nhiên muốn coi trọng. Kinh thành, Phượng Cửu Du dẫn người vừa trở về, Tân Kinh tình huống liền bị những cái kia tùy hành quan viên hộ vệ chuyển ra. Xa hoa, thoải mái dễ chịu, chỉnh tề, xinh đẹp. Đây đều là bọn hắn đối với Tân Kinh miêu tả. Nguyên bản rất nhiều người đối với Tân Kinh còn nắm giữ thái độ hoài nghi. Trải qua những người này sau khi giới thiệu, vô số người đối với Tân Kinh cũng tràn đầy cực lớn hiếu kỳ. Trương đại nhân, Tân Kinh thật tốt như vậy, một vị triều đình đại quan hỏi thăm Trương Quốc Đống. Trương Quốc Đống cảm khái. Tư đại nhân, tại hạ chưa từng nói láo nói. Ngay từ đầu, tại hạ cũng là không tin, nhưng tận mắt liếc mắt một chút sau, là thật phúc khí. Thật quá tốt rồi. Ta đoán chừng không cần 2 năm, Tân Kinh sẽ triệt để siêu việt hiện tại kinh thành. Lời này vừa ra, hỏi thăm quan viên lại không hỏi nhiều. Thật như vậy tốt, cái kia nhất định phải rời đi qua. Cùng một chỗ. Không do dự nữa. Trương Quốc Đống gật đầu. Không do dự là được rồi. Tân Kinh bên kia mới thật sự là sinh hoạt, ngươi đến lúc đó liền hiểu. Tin tức rất nhanh ở kinh thành các nơi hoàn toàn truyền ra, liền ngay cả phổ thông tiểu lão bách tính đều biết Tân Kinh tốt. Có người không bỏ được rời đi, nhưng cũng có người lập tức có quyết định. Rời đi qua, không quá 2 ngày, triều đình ban bố chiếu lệnh. Tân Kinh di chuyển kế hoạch triệt để đưa vào danh sách quan trọng. Trước hết nhất rời đi qua chính là triều đình trên dưới. Phượng Cửu Du vị này nữ đế sẽ dẫn đầu mang theo các bộ đại thần chỉnh thể di chuyển đến Tân Kinh bên trong. Trừ bỏ kinh thành phòng giữ tướng lĩnh cùng kinh thành phủ doãn những này quan ở kinh thành bên ngoài, những người khác muốn di chuyển đi qua. Đương nhiên, không nguyện ý cũng được, nhưng chức quan khẳng định là giữ không được. Các bộ quan viên cũng không ít, có thể xa không chỉ trên triều đình những người kia. Mỗi một cái bộ môn đều có một đám lớn nhỏ còn lại, lại thêm gia quyến của bọn họ, cùng các bộ tư liệu loại hình, lượng công việc này liền cực lớn. Phượng Cửu Du định di chuyển là tại 1 tháng sau. Đến lúc đó, sẽ triệu tập đại lượng thuyền hàng đến phụ trợ di chuyển. Duy nhất một lần di chuyển mấy vạn người không có vấn đề. Có thể mang, không có khả năng mang liền lưu tại nơi này. Nơi này phủ đệ, có thể lựa chọn nộp lên triều đình, sau đó tại Tân Kinh hối đoái được ứng phủ đệ mới. Không nguyện ý, cũng có thể tự hành mua sắm. Triều đình đại thần, nửa giá. Còn có bách tính bình thường, nguyện ý di chuyển, cũng có thể di chuyển đi qua. Nhưng không cổ vũ toàn bộ. Những cuộc sống kia an ổn, thì là tận lực không nên động. Chương 1010 đông doanh sinh biến. Với bạn. Chương 1010 đông doanh sinh biến. Với bạn. Tân Kinh di chuyển sự tình hừng hực khí thế đang tiến hành. Cái này cũng khiến cho trong kinh thành bất động sản giá cả rất xuống ngàn trượng. Nhiều như vậy triều đình quan viên, phàm là tại triều đình nhậm chức, đều muốn rời đi Tân Kinh. Bọn hắn vừa đi, người nhà khẳng định phải đi theo. Tự nhiên, kinh thành này phòng ở liền phế đi. Đến Tân Kinh bên kia, triều đình căn cứ chức quan tới cho bọn hắn hoạch định mới nơi ở hàng một là bình thường nhất bách tính nơi ở, hai cản hơi có chút tích xúc bách tính nhà ở, ba cản chính là độc môn độc viện nhà ở, nhưng dù sao còn có hàng xóm. Rất nhiều triều đình quan viên đều khát vọng đạt được hàng thứ tư. Hàng thứ tư mới là không sai phủ đệ. Độc môn độc viện, tư mật tính cùng phủ đệ diện tích cũng không tệ, nhưng giá cả quý. Kinh thành bên này hoặc là có đối ứng lớn nhỏ phủ đệ mới có thể hối đoái, hoặc là trực tiếp xài bạc mua sắm. Về phần thứ nhất năm, vậy liền lợi hại. Chân chính đỉnh cấp biệt thự, nghe nói tổng cộng liền 20 tòa. Có thể ở lại loại này siêu cấp biệt thự, hoặc là cực kỳ dồi dào đỉnh cấp thương nhân, hoặc là triều đình nhất phẩm quan lớn, hoặc là chính là gia tài bạc triệu loại kia sĩ thân hào tộc. Tuyệt đại bộ phận 2-3 tứ phẩm quan viên nhắm chuẩn đều là 400 bộ 4 hàng phủ đệ. Một số người rất tích cực, trước tiên chạy tới đăng ký, nộp lên trên hiện tại phủ đệ cho triều đình, hối đoái Tân Kinh phủ đệ. Còn có người phủ đệ diện tích không đủ, vậy liền bán ra sau chủ tiền mua sắm phủ đệ mới, nửa giá ưu đãi. Trong lúc nhất thời, kinh thành náo nhiệt, cái này cũng dẫn đến rất nhiều phủ đệ đều muốn buôn bán. Triều đình thu mua tới tay, cuối cùng cũng là thua thiệt. Bất quá, cuối cùng những này phủ đệ cũng sẽ không quá lãng phí. Cải thành học đường, cải thành y quán, hoặc là cải thành bách tính nghèo khổ tụ tập đại tạp viện. Nguyên bản kinh thành nơi ở liền rất khẩn trương, xóm nghèo tụ tập rất nhiều người. Mặc dù cải tạo không ít, để bọn hắn ở lại điều kiện hơi có cải thiện, nhưng vẫn như cũ quá chen chúc. Hiện tại vừa vặn, triều đình đại khái tính toán hồi báo cho Phượng Cửu Du, xem chừng liên quan đến nhất định phải di chuyển đi qua tổng nhân khẩu sẽ đạt tới chừng 10 vạn. Chủ yếu là triều đình lớn nhỏ quan viên, tiểu lại, cùng gia quyến của bọn họ hộ vệ chờ chút. bách tính bình thường cũng có rất nhiều có mục đích muốn di chuyển đi qua. Còn có một số đại càn đế quốc thân sĩ gia tộc quyền thế cũng chuẩn bị cùng một chỗ rời đi qua. Bao quát một chút thương nhân, thậm chí công xưởng. Tất cả mọi người minh bạch, tương lai kinh thành sẽ chỉ càng ngày càng cô đơn. Tân Kinh mới là đại càn đế quốc địa phương phồn hoa nhất, cũng là đại càn đế quốc trung tâm. Bọn hắn muốn phát triển, muốn bảo trì sức ảnh hưởng của mình, chỉ có thể đi theo cùng một chỗ tiến về. Đương nhiên, căn cứ không thiếu tiền thái độ, bọn hắn bên này cũng không chuẩn bị buôn bán phụ đệ. Chuẩn bị xong tuyến phát triển, kinh thành bên này dù sao nhân số to lớn, cũng sẽ không tùy tiện tàn lụi. Ngoài định mức còn muốn di chuyển 40,000 kinh doanh đại quân. Những người này là đại càn đế quốc tinh nhuệ nhất đại quân, một chi cùng vệ kinh thành. Hiện tại kinh thành di chuyển, dựa theo kế hoạch chi này tinh nhuệ nhất đại quân cũng muốn di chuyển 40,000, lưu lại 10,000 tiếp tục bảo vệ nguyên bản kinh thành. Bọn hắn muốn đi, vẫn còn có chút gia quyến muốn di chuyển. Toàn bộ chung vào một chỗ, 200,000 người. Tân Kinh bên kia, tham dự Tân Kinh kiến thiết cũng có khoảng 5,000 người, lại tính cả một chút gia quyến, trực tiếp đạt tới 20,000-30,000 người. Bởi như vậy, Tân Kinh lập tức liền có thể có 500,000 cư dân. 500,000, nhìn như không bằng kinh thành nhân số nhiều, cũng không có đạt tới Tân Kinh quy hoạch nhân số, nhưng ở cổ đại quy mô này, nhân số trên thực tế đã siêu nhiều. Đã là đại thành nhân khẩu quy mô, mà lại một khi Tân Kinh bắt đầu di chuyển, đến lúc đó vô số dân chúng nhìn thấy Tân Kinh sáng chói sau, khẳng định cũng sẽ lựa chọn đi theo. Đến lúc đó, nhân khẩu liền sẽ cùng Lĩnh Nam thành một dạng, không ngừng gia tăng. Lĩnh Nam thành, Giang Thần trở về, hắn Lĩnh Nam Vương phủ đến lúc đó cũng muốn rời đi qua bộ phận. Muốn Tân Kinh cùng Lĩnh Nam thành hai đầu chạy. Duy nhất vui mừng địa phương chính là thuận tiện. Cưỡi du thuyền xa hoa, một đêm là đủ rồi. Máy bay trực thăng lời nói, một canh giờ. Cái này thuận tiện vô số. Hắn hiện tại trong lúc rảnh rỗi, lại bắt đầu hưởng thành phúc. Tại Lĩnh Nam thành ở một đoạn thời gian, Giang Thần lại cảm thấy quá nhàn. Rất lâu không lúc đích, thiếu khuyết một chút kích tỉnh. Đúng lúc này, một tin tức truyền đến kinh thành. Cao Lệ hành tỉnh bên kia truyền đến. Nội dung thì là Đông Doanh hành tỉnh. Xảy ra chuyện. Đông Doanh hành tỉnh đóng giữ Phượng thị bộ tộc vương gia bị giết. Nhóm lớn đại càn đế quốc người bị tàn sát, tử thương thảm trọng. Một đám hộ vệ liều chết đuổi tới Cao Lệ hành tỉnh cầu cứu, lúc này mới đem tin tức truyền trở về. Tin tức vừa ra, triều đình chấn động. Cả triều văn võ đại thần càng là vừa kinh vừa sợ. Phượng Cửu Du xanh mặt, trước tiên để cho người ta đem tin tức truyền cho Giang Thần. Thật to gan, bọn hắn còn dám động thủ. Giang Thần cười lạnh. Cái này thật sự là không nghĩ tới. Trước đó giết vào Đông Doanh Uy quốc, đem Đông Doanh hành tỉnh bên trong sức mạnh còn sót lại cơ hồ là chém tận giết tuyệt. Mấy năm này vị kia Phượng thị bộ tộc tàn bạo vương gia cũng không có để Giang Thần thất vọng. Thật rất hung lệ tàn bạo. Giết rất nhiều uy quốc người, vơ vét vô số. Vốn cho là Đông Doanh hành tỉnh đám giặc qua sớm đã bị giết không có sức phản kháng, không nghĩ tới lại còn dám phản kích. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giang Thần đưa tin Cao Lệ hành tỉnh, cẩn thận tìm hiểu tình hình. Tin tức truyền đến nói là Đông Doanh hành tỉnh bên trong những cái kia giặc qua nghỉ dạ cao thủ âm thầm liên hợp cùng một chỗ, đột nhiên nổi lên, trực tiếp giết vào phủ tổng đốc. Bọn hắn mặc dù có 2,000 người, cũng gây dựng một chút uy quốc người đội ngũ, nhưng những này uy quốc người đội ngũ trực tiếp phản bội. Kết quả sau cùng chính là vô số đại càn đế quốc người bị giết, rất thê thảm, không biết sống chết. Giang Thần mặt lạnh lấy, truyền lệnh hạm đội thứ hai, thứ ba hạm lập tức xuất động, thẳng đến Đông Doanh hành tỉnh. Giang Thần bên này càng là không trì hoãn, đang dầu nhàm chán, hiện tại tới việc này, vậy liền đến cái giết gà dọa khỉ. Không cần làm sao chuẩn bị, Giang Thần cũng muốn xuất phát, tự mình xuất lĩnh 10 chiếc chiến thuyền xuất động. Dương Lang bọn người thấy thế, cũng nao nao muốn đi theo cùng một chỗ, nhưng lại bị Giang Thần ngăn lại. Lấy tên đẹp muốn chiếu cố hải tử, nhưng trên thực tế, Giang Thần chính là không muốn bị quấy rầy. Đây chính là đi Đông Doanh, đi tìm giặc qua phiền phức. Vừa bận nhàn dê đau, đi tiết tiết hòa khí, tìm một chút chuyện làm, buông lỏng một thanh. Dẫn bọn hắn đi tự nhiên không thích hợp. Hạm đội vừa mới chuẩn bị xuất phát, Cao Lệ hành tỉnh lại lần nữa có tin tức truyền đến, mang đến Đông Doanh hành tỉnh bên kia càng nhiều tin tức. Lần này động thủ là nguyên bản uy quốc nhị giả cao thủ tổ chức, trong đó còn có mấy vị lợi hại nhị giả cao thủ, có thể so với võ đạo tông sư cao thủ. Mặt khác nhị giả cao thủ cũng đều không kém. Đối ứng là đại càn đế quốc bên này giang hồ cao thủ. Nghe chút lời này, Giang Thần càng đến hào hứng. Cho dù là một đám có thể so với võ đạo tông sư cao thủ cũng vô dụng. Giang Thần cười lạnh. Lần này, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Luận hỏa lực, hắn vũ khí nóng vô địch. Luận bản thân chiến lực, dưới tay hắn ảnh vệ cao thủ, hiện tại mỗi cái đều là nhất lưu võ đạo trở lên cao thủ. Tông sư cảnh, liền có 20 vị tả hữu. Thần cơ doanh cao thủ, cũng nao nhao trưởng thành. Tông sư cảnh, nhiều đến 10 vị. Mặt khác cũng đều là nhị lưu võ giả trở lên cao thủ. La Sát Lãnh Phong hai người càng là đã đạt tới võ đạo đại tông sư cảnh. Đội hình như vậy, Giang Thần tự nhiên là một chút không hoảng hốt. Chương 1011 cho ăn không quen lũ sói con, chương 1011 cho ăn không quen lũ sói con, nói đi là đi, trùng trùng điệp điệp, đại càn đế quốc đại quân xuất động. Hạm đội thứ hai, hạm đội thứ ba, chính là 60,000 đại quân. Giang Thần bên này 10 chiếc chiến thuyền càng là có hơn 2,000 người, đều là chân chính tinh nhuệ. Trừ cái đó ra, Phượng Cửu Du bên kia cũng truyền tới tin tức. Ngụy Đông Đình xuất lĩnh hoàng cung 15 vị võ đạo tông sư, 200 vị nhất lưu võ đạo cao thủ đến đây hiệp trợ. Hơn 200 người cưỡi khoái thuyền cực tốc chạy đến tụ hợp, cũng muốn giết vào đến Đông Doanh hành tỉnh. Giang Thần tâm tình tư sướng, chính nhàn nhảm chán, bọn hắn liền làm ra một màn như thế. Phù hợp, chúng nữ một cái không mang, Giang Thần lòng tràn đầy mong đợi xuất phát. Trong thời gian này chuẩn bị làm chút gì, không cần nói cũng biết. Đối lại những tiểu quỷ này con, Giang Thần từ trước đến nay không khách khí, giết hết bên trong. Hiện tại Đại Càn Đế quốc chiến thuyền đều là máy hơi nước chiến thuyền, Giang Thần siêu cấp hạm đội lại càng không cần phải nói. Vẹn vẹn 2 ngày, hạm đội khổng lồ liền xuất hiện tại Đông Doanh hành tinh phụ cận hải vực. 2 chi hạm đội đồng thời từ nam hướng bắc, một đường quét ngang. Phải giống như dùng hàng rào một dạng, triệt để đem Đông Doanh hành tinh cho thổi lên một lần. Chút sức chống cự nào, chém tận giết tuyệt. Đối lại những tiểu quỷ này con, không cần khách khí. Giang Thần trầm giọng cho 2 chi hạm đội hạ lệnh, nhất là những nghi dạ kia, mặc kệ có hay không tham dự trong đó, toàn bộ giết không tha. 2 đại hạm đội lĩnh mệnh, một trái một phải, từ 2 cái phương hướng đồng thời thúc đẩy. Đại bộ phận người đăng nhập, chỉ để lại một phần nhỏ nhân mã ở trên biển tìm kiếm mục tiêu. Ngụy Đông Đình xuất lĩnh nhóm lớn đại nội cấm quân cao thủ cũng cùng một chỗ giết vào trong đó. Bất quá không phải chính diện tác chiến, mà là trực tiếp đánh vào Đông Doanh hành tinh nội bộ, dò xét lần này làm loạn tiểu quỷ tử cụ thể tình báo. Đúng phải cao thủ, bọn hắn những võ đạo này cao thủ cũng đều có thể trực tiếp xuất thủ trấn sát. Trừ cái đó ra, Giang Thần còn đem đóng tại Đông Bắc hành tinh 10. Không 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 thương kỵ binh cũng triệu tập mà đến. Những người này tiến vào cao lệ hành tinh, sau đó lại có bộ phận chiến thuyền đem người cùng chiến mã đều vận chuyển đến Đông Doanh hành tinh. Có sự gia nhập của bọn hắn, lục địa chiến đấu sẽ càng thêm thông thuận. Giang Thần cũng không có trì hoãn. Mục tiêu của hắn, Đông Doanh thành, cũng là trước đó Uy Quốc hoàng thành, hiện tại là Đại Càn Đế quốc Đông Doanh hành tinh phủ tổng đốc cho ở mấy năm trước nơi này cũng còn xem như an ổn, có hơn 10000 lớn càn người ở nơi đó, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định phải xảy ra vấn đề lớn. Không có trì hoãn, Giang Thần siêu cấp hạm đội cực tốc chạy tới. Đến ngày thứ 3, Giang Thần siêu cấp hạm đội xuất hiện tại kinh đô thành trên mặt biển. Vừa mới đến, phía trước chiến thuyền liền truyền đến tin tức. Thiếu gia, phía trước xuất hiện một chút thuyền đánh cá, tựa hồ đang đảm bệnh. Phía sau có người truy sát. Giang Sặc lập khắc đứng ở đầu thuyền quan sát tỉ mỉ. Không phải nguyên bản Uy Quốc tiểu quỷ tử, mà là Đại Càn Đế quốc bách tính. Từng cái thất kinh, thuyền nhỏ ở trên mặt biển phiêu diêu, lung lay sắp đổ. Nhìn lại phía sau, đã rất tới gần. Thuyền của bọn hắn so trước mặt thuyền đánh cá nhanh nhiều. Giang Thần sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Quen thuộc thuốc cao cờ, là tiểu quỷ con. Bọn hắn đang đuổi giết lớn càn bách tính. Người bên cạnh nghe vậy, sắc mặt đồng dạng đều lạnh xuống. Bọn này tiểu quỷ tử. Tuất Chỉ Cung lập tức xuất ra bộ đàm hạ lệnh. Số 1 chiến thuyền, thả ra 2 chiếc cano, cực tốc tiến lên, cứu trợ phía trước Đại Càn Đế quốc bách tính. Số 1 chiến thuyền là Giang Thần, một chiếc siêu cấp chiến hạm, trọng tải không nhỏ, trang bị 2 chiếc cano chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đạt được lĩnh mệnh sau, không chút do dự, trên chiến thuyền đại thống lĩnh đội vàng an bài đứng lên. Phía trước trên mặt biển, cách xa nhau Giang Thần hạm đội của bọn hắn cách xa nhau hơn 10 dặm vị trí, Giang Thần bọn người thông qua kính viễn vọng nhìn thấy bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy Giang Thần bọn người. 6 chiếc lớn nhỏ thuyền đánh cá, mang theo hơn 200 tên Đại Càn Đế quốc bách tính cực tốc mà chạy. Nhìn xem phía sau không ngừng đến gần tiểu quỷ tử bọn họ, một đám người sắc mặt trắng bệch. Không, nhanh, cùng một chỗ chèo thuyền. Bọn hắn muốn đuổi tới. Một lao giả la to, hoảng sợ đến cực điểm. Hắn gọi Khổng Nghị, là Đại Càn Đế quốc phái đi Đông Doanh hành tinh văn hóa truyền bá đại sứ, cũng là Đại Càn Đế quốc một cái nổi danh hủ nho, mà lại địa vị không thấp. Giết không dễ giết, dứt khoát liền bị Giang Thần Phượng Cửu Du an bài vào nơi này. Mới tới nơi này lúc, hắn đối với phụ trách nơi này mới tổng đốc Vương gia có cực lớn bất mãn. Quá tàn bạo, giết quá nhiều nguyên bản uy quốc người. Tại Khổng Nghị xem ra, bọn hắn hiện tại cũng là Đại Càn Đế quốc bách tính, không nên lại giết, càng không nên như vậy tàn bạo. Hắn đề nghị hẳn là từ từ giáo hóa, không có khả năng sốt ruột. Về sau các loại thời gian thành, những này chưa mở giáo hóa uy quốc người cũng liền hiểu được lễ nghi, minh bạch tôn ti, tự nhiên mà vậy cũng liền tốt quản giáo. Dĩ hòa vi quý, không nên giết nhiều. Cũng bởi vì chuyện này, hắn thậm chí dẫn đầu một đám văn hóa truyền bá đại sứ cho triều đình viết thư, tham thấu Đông Doanh hành tỉnh tổng đốc tàn bạo vấn đề. Nhưng làm sao thư đến triều đình trong tay, cũng liền lại không có tin tức. Cái này khiến hắn rất là bất mãn. Vụ trộm không ít giận mắng Giang Thần hại quốc lập dân, quá huyết tinh tàn bạo. Đại Càn Đế quốc từ trước đến nay đều là lễ nghi trí bàng, sao có thể tàn bạo như vậy? Hắn từ đầu đến cuối đều chủ trương lấy lễ đối xử mọi người, dĩ hòa vi quý, lấy giáo hóa làm chủ. Vì thế mấy năm này hắn một mực mang theo chính mình môn nhân học sinh tại kiên trì con đường này. Hơn nữa nhìn đi lên hiệu quả phi thường không tệ. Hắn thu nạp một đám nguyên bản uy quốc bách tính, dạy bảo bọn hắn lễ nghĩa liêm sĩ cùng tôn ti. Mắt thấy liền muốn có sở thành, hắn cũng cực kỳ hài lòng. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, chính là hắn tín nhiệm nhất mấy vị uy quốc học sinh, lại vụng trộm cùng phía ngoài phản kháng thế lực liên hệ, cuối cùng nội ứng ngoại hợp, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Tổng đốc bị giết, mặt khác Đại Càn Đế quốc binh sĩ cùng đi theo mà đến bách tính bình thường đều bị giết vô số. Liền ngay cả hắn Khổng Nghị người nhà cũng bị giết một chút. Cái này khiến Khổng Nghị tại chỗ tức giận đến một ngụm lao huyết đều phun tới. Thời khắc mấu chốt, mấy tên Đại Càn Đế quốc học sinh lấy mệnh tương bác, ngăn cản đám kia vong ân phụ nghĩa uy quốc học sinh bọn họ, này mới khiến Khổng Nghị có chạy trối chết cơ hội. Kinh đô thành, hiện tại Đông Doanh thành, bên trong có hơn vạn tên lớn cả người. Chết thì chết, trốn thì trốn. Khổng Nghị cùng một đám lớn càn người chạy trốn tới bến tàu, lấy tới mấy chiếc thuyền đánh cá, kinh hoàng mà chạy. Nhưng không nghĩ tới những cái kia uy quốc người hẳn là lại đuổi tới. Một khi bị đuổi kịp, tất cả mọi người muốn chết. A, các ngươi bọn xuất sinh này, uổng phí lao phu như vậy thật tâm thật ý đối đãi các ngươi, đều là cho ăn không quen lũ sói con, đều tội đáng chết vạn lần. Khổng Nghị giận mắng, tức giận đến đều muốn chụp chết chính mình. Phía sau đuổi giết bọn hắn, liền có hắn uy quốc học sinh. Nhưng mà phía sau những cái kia uy quốc học sinh nghe được lời nói này sau, trực tiếp khinh thường cười. Lao giả, ngươi thật sự cho rằng chúng ta uy quốc người sẽ học ngươi những cái kia thứ chó má? Nam mơ. Hắn một vị uy quốc học sinh dùng đến hắn dạy lớn càn ngữ cùng hắn mắng nhau, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Giết sạch ánh sáng. Cười lạnh, trực tiếp để cho người ta liên tiếp nổ súng xạ kích. Trong tay bọn họ có hỏa môn thương, nhưng đạn với không tới, khoảng cách không đủ. Mắt thấy Khổng Nghị bọn người còn muốn trốn, một người rốt cục không muốn lãng phí thời gian nữa, dùng tháo vanh bọn hắn. Chương 1012 đây là vì gì? Dựa vào cái gì? Chương 1012 đây là vì gì? Dựa vào cái gì? Xong. Một tên tuổi trẻ đại càn đế quốc văn hóa truyền bá đại sứ nhìn xem phía sau trên thuyền lớn vậy mà chuyển ra một môn hỏa pháo, trong nháy mắt hồn đều muốn dọa không có. Hỏa pháo? Lão sư, chúng ta Khổng Nghị đã sớm sắc mặt trắng bệnh. Biết vậy chẳng làm. Biết sớm như vậy, hắn liền nên sớm bóp chết những xúc sinh này. Đây là lão phu chi tội a. Một đám xúc sinh. Khổng Nghị gầm thét. Cho dù chết, lão phu cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Triều đình cũng tất nhiên sẽ cho chúng ta báo thù. Trên thuyền mặt khác đại càn đế quốc người đồng dạng sắc mặt khó coi, tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại. Mắt thấy phía sau tiểu quỷ tử đại pháo đều đã mắc nối được đứng lên, giờ phút này chỉ có thể liều mạng chèo thuyền đỏ mệnh, tận khả năng tranh thủ mạng sống. Nhưng mà, hay là không dùng. Ầm ầm, một phen đạn pháo đánh xuống, tại chỗ đem một chiếc thuyền nhỏ nổ lật. Mười mấy người kêu thảm rơi xuống nước, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Máu tươi càng là nhuộm đỏ vùng biển kia mặt. Xuất sinh a, các ngươi sẽ đến báo ứng. Chân điển tứ lang, lão phu thể, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Không nghĩ muốn rách cả mí mắt. Hắn mấy tên người nhà đều tại trên chiếc thuyền nhỏ kia. Bây giờ đều xong. Ha ha. Chân điển tứ lang tùy ý cười to. Lao giả, vô dụng. Các ngươi đều phải chết. Cười lạnh sau, lập tức đem họng pháo nhắm ngay Khổng Nghị đám người thuyền đánh cá. Một màn này trong nháy mắt bọn hắn dọa gần chết. Một đám người đều tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, phía trước bỏ chạy trên một con thuyền người rốt cục chú ý tới phía trước trên mặt biển động tĩnh. Đó là cái gì? Là chiến thuyền. Một câu hô to, trong nháy mắt khiến người khác cũng đều chú ý tới chiến thuyền tồn tại. Có người càng tuyệt vọng hơn. Phía sau bọn hắn liền đã không chịu nổi, phía trước lại đến càng lớn chiến thuyền. Trước sau bọc đánh. Chết để xong. Chúng ta là triệt để đều phải chết, một đám người tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, bọn hắn đều hối hận. Hối hận tới này đông doanh hành tình, càng hối hận trước đó không thể giết nhiều mấy cái tiểu quỷ tử. Bất quá cũng có mắt tương đối sáng. Không đối. Đây không phải là tiểu quỷ tử chiến thuyền. Bọn hắn căn bản không có loại chiến thuyền này. Là chúng ta chiến thuyền. Mắt sắc người là to. Sau một khắc, những người khác cũng đều kịp phản ứng. Không sai, khẳng định là chúng ta chiến thuyền. Là đại càn đế quốc hải quân chiến thuyền. Bọn hắn tới cứu chúng ta. Đều chống đỡ. Treo thuyền nhanh, bọn hắn muốn tới. Trong nháy mắt, những người này liền như là ăn phải thuốc lắc, liều mạng hướng về phía trước vẽ. Phía sau chứa đầy tiểu quỷ tử cỡ lớn thuyền cũng chú ý tới trước mặt tình cảnh. Lúc trước còn trên mặt mang cười chân điền tứ lang bọn người trong nháy mắt sắc mặt khó nhìn lên. Đáng chết, lớn càn chiến thuyền làm sao lại tới nhanh như vậy? Chân điền tứ lang giận mắng. Bọn hắn đã làm vô cùng cẩn thận, trước tiên diệt đi phụ tổng đốc, tận khả năng đem đại càn đế quốc người chém tận giết tuyệt. Vốn chỉ muốn cho dù là tin tức sẽ truyền đi, cũng cần một đoạn thời gian mới được. Làm sao bây giờ? Bọn hắn là chiến thuyền, chúng ta cái này một đầu tiểu quỷ tử nhìn về phía chân điền tứ lang. Chân điền tứ lang xanh mặt, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng đành chịu. Bọn hắn đây là lớn một chút thuyền đánh cá, hỏa pháo đều là lâm thời bố trí lên đi. Đối phó những này phổ thông thuyền đánh cá vẫn được, đụng tới đại càn đế quốc loại kia siêu cường chiến thuyền, hoàn toàn không phải là đối thủ. Rút lui. Quyết định thật nhanh, chân điển tứ lang hạ lệnh rút lui. Vánh lái. Nhanh. Để người bên bờ chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn chiến thuyền không nhiều, đại quân tất nhiên cũng không nhiều, chúng ta đánh lén bọn hắn. Bên người tiểu quỷ tử bọn họ nhao nhao gật đầu, đội vàng bánh lái quay đầu. Cùng lúc đó, hai chiếc cano cũng cực tốc hướng bọn họ nơi này chạy như bay tới. Mỗi giờ tốc độ có thể đạt tới 80 km/h. Vốn là cách xa nhau hơn 10 dặm đường, tại bọn chúng phi nhanh phía dưới, có thể nghĩ. Hai chiếc trên cano riêng phần mình có 5 tên đặc chiến doanh binh sĩ, tay cầm súng tự động cùng súng trường tấn công. Tốc độ nhanh chóng, để một đám tiểu quỷ tử liều động. Đó là cái gì? Làm sao lại nhanh như vậy? Chân điển tư lang càng không bình tĩnh. Tốc độ này, khó có thể tin. Nhanh, trốn. Lái thuyền. Lái thuyền. Nhưng mà cũng vô dụng. Hai chiếc cano đã xuất hiện tại ngoài 2 cây số trên mặt biển. Dựa theo tốc độ này, cũng liền 1-2 phút thời gian mà thôi. Phía trước mấy chiếc may mắn thoát khỏi tại khó trên thuyền đánh cá đại càn đế quốc bách tính giờ phút này cũng rốt cục thấy rõ. Sát thực đại càn đế quốc binh sĩ cách ăn mặc. Cái này khiến tất cả mọi người triệt để nhẹ nhàng thở ra, từng cái kích động la to. Nơi này, nhanh cứu mạng, giết sạch đám kia tiểu quỷ tử. Không nghĩ lúc này cũng không còn bất kỳ lễ nghĩa liêm sỉ giáo hóa loại hình. Giờ khắc này, trong lòng liền một cái tưởng niệm. Giết bọn xuất sinh này. Hai chiếc nhanh chóng từ bên cạnh bọn họ lao vùn vụt mà qua, sau đó xuất hiện tại những cái kia rơi xuống nước đại càn đế quốc bách tính bên người, còn có mấy người không chết. Hai cái phao cứu sinh trực tiếp ném xuống, lập tức cano thẳng đến mà đi, truy kích tiểu quỷ tử. Chân điển tứ lang giờ phút này mặt đều đen, chỉ còn lại có vài trăm mét khoảng cách. Mắt thấy cái này hai chiếc siêu nhanh thuyền nhỏ liền phải đuổi tới, hoảng không được. Cây đuốc bệ pháo đứng lên, nhắm ngay bọn hắn, đánh nát. Nhưng mà còn chưa chờ hắn bên này hỏa pháo chuẩn bị kỹ càng, hai chiếc cano tăng tốc độ, trực tiếp tránh đi hỏa pháo. Cùng lúc đó, từng viên đạn cũng bắt đầu đổ phát. Bành bành bành. Tả hưu khai cung. A. Phốc phốc. Trong nháy mắt, bong thuyền một đám tiểu quỷ tử bọn họ đội vàng không kịp chuẩn bị, tiêu thảm đến cùng. Ngực, đầu đều có huyết động xuất hiện. Chân Điền Tứ Lang may mắn sống tiếp được, nhưng cũng bị dọa gần chết. Bên người mấy người đều đã chết. Cái này hắn trước kia liền nghe qua Đại Càn Đế quốc súng ống cùng chiến thuyền lợi hại, nhưng không nghĩ tới vậy mà đáng sợ như thế. Giờ khắc này, cảm giác đã đứng ở quỷ môn quan, không cách nào ngăn cản. Nhanh, tìm công sự che chắn, đánh trả, nổ súng bắn bọn hắn. Nhắm chuẩn. Chân Điền Tứ Lang kinh hoàng hô. Bên người vài đầu tiểu quỷ tử trong tay nắm giữ hỏa môn thương, vội vàng liền muốn ngoi đầu lên đánh trả. Nhưng mà chỉ là vừa mới ngoi đầu lên, lập tức liền có không ít đạn lần lượt đánh tới. Lại lần nữa có người bị đánh trúng. May mắn sống sót một người mặc dù bắn một phát súng, nhưng lại khổ cực phát hiện căn bản vô dụng. Đánh không đến, quá xa. Một đầu tuổi trẻ tiểu quỷ tử không cam tâm, nhưng nếm thử sau, hắn tuyệt vọng. Đối diện lớn càng người có thể một thương thương đánh tới bọn hắn nơi này, giết bọn hắn nhiều người như vậy, nhưng hắn trong tay hỏa thương thậm chí ngay cả một nửa tầm bắn đều không đạt được. Kém rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Đều là hỏa thương, dựa vào cái gì bọn hắn có thể so sánh chúng ta vĩ đại uy quốc hỏa thương cường đại nhiều như vậy? Đây là vì gì? Chương 1013 tiểu quỷ tử, một chút ân tình công nghiệp. Chương 1013 tiểu quỷ tử, một chút ân tình công nghiệp. Không cam lòng tiếng giống giận dữ tại tiểu quỷ tử trên thuyền lớn vang lên. Còn sống tiểu quỷ tử đều nghe được, từng cái cũng sắc mặt trắng bệnh, khó coi không được. Biệt quất, không cam tâm. Dựa vào cái gì? Vì sao? Nhưng mà căn bản không có nhiều như vậy đáp án, tại bọn chúng không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, phàm lãng ngoi đầu lên, trực tiếp bị đánh bạo. Chói hai tiếng súng không ngừng. Tả Hữu rõ ràng chỉ có một chiếc thuyền nhỏ, tổng cộng cũng liền 10 người, nhưng lại cứ như vậy đem bọn hắn hơn 10 người giết không còn hình dáng. Chân Điền Tứ Lang bọn người tử thương hơn phân nửa, còn lại người đều chỉ dám nằm nhoài trong khoang thuyền không dám ra đến. Mặc dù là như thế, hay là không ngừng có người bị đáng sợ đạn bắn giết. Nhất là, khoang thuyền bị đánh phát nổ, có đại lượng nước biển tràn vào. Không đáng chết. Này làm sao xử lý? Tất cả tiểu quỷ tử đều hoảng không được, kinh dị e sợ, nhưng cũng không thể làm gì. Giờ khắc này, tuyệt vọng không đơn thuần là chiếc thuyền này, tổng cộng 3 chiếc tiểu quỷ tử khống chế thuyền đánh cá đều bị đánh xuyên. Nước biển tràn vào. Những người này cho dù là trốn khoang thuyền cũng vô dụng. Bọn hắn tuyệt vọng đại hống đại thiếu, hoảng sợ không hiểu. Không nghĩ các loại một đám đại càn đế quốc bách tính lúc này cũng không trốn. Nhìn xem một màn này, đều từ đáy lòng hiện ra một loại mãnh liệt khoái cảm cùng cảm giác tự hào. Đây chính là bọn họ đại càn đế quốc thực lực. Không nghĩ vị này từ trước đến nay chủ trương nhân hòa đại nho cũng rốt cuộc không có trước đó nho nhã. Mắt đỏ là to. Giết tốt giết sạch bọn xuất sinh này. Đều là cho ăn không quen lũ sói con. Những người khác càng là la to, vỗ tay bảo hay, đại khoái nhân tâm. Cảm giác sống sót sau hai nạn thật tốt. Thuyền vốn cũng không lớn, không bao lâu 3 chiếc tiểu quỷ tử thuyền chìm vào đáy biển. Một chút tiểu quỷ tử còn muốn dựa vào chui vào đáy nước làm bệnh. Nhưng luôn có lấy hơi thời điểm. Bọn hắn chỉ cần ngoi đầu lên, liền sẽ có đạn đưa qua. Từng cái, ai cũng trốn không thoát. Thời gian không bao lâu, toàn bộ bị chém tận giết tuyệt. Cùng lúc đó, Giang Thần hạm đội vô địch cũng đã giết tới. Chỉ có 10 chiếc, quy mô không lớn, nhưng sát khí 10 phần, đều rất lớn, đều là hiện đại hóa chiến thuyền. Giang Thần không có cưỡi chính mình siêu hào hoa du thuyền, mà là tại một chiếc khác siêu cấp chiến hạm bên trên nhìn chằm chằm. Ở trên cao nhìn xuống, chiến thuyền tại Khổng Nghị bọn người bên người dừng lại. Giang Thần không biết những người này, nhưng Khổng Nghị lại nhận biết Giang Thần. Rời đi Đại Càn Đế quốc trước, hắn cũng là kinh thành nổi danh đại nho. Đối với Giang Thần, cực kỳ thống hận. Đáng chết Giang Thần, đáng chết mới học, đáng chết tàn bạo giết chóc. Hắn căm thù đến tận xương tủy. Cũng chính là như vậy, mới bị đẩy đi đến hải ngoại hành tinh là cái gì văn hóa truyền bá đại sứ. Nhưng dưới mắt lại lần nữa nhìn thấy Giang Thần, hắn phảng phất giống như là nhìn thấy thân nhân bình thường kích động. Thần Khổng Nghị, bái kiến vương gia. Hắn như thế một hô, chung quanh người cũng nhao nhao kịp phản ứng. Bái kiến vương gia. Giang Thần tại trên thân những người này đã qua, có thể bị buộc đến phân thượng này, cũng là đủ thảm. Bản vương cùng bệ hạ được nghe Đông Doanh hành tinh phản loạn, liền trước tiên dẫn người chạy đến, chưa bị chịu khổ. Nghe được lời nói này, Khổng Nghị bọn người càng là cảm kích. Nguyên lai bệ hạ cùng vương gia cũng không có vứt bỏ bọn hắn. Khoảng cách xa như vậy, tốc độ như thế chạy đến, đã là cực nhanh. Quá khó khăn. Thần cùng chư vị Đông Doanh lớn càn con dân bách tính khấu tạ vương gia cùng bệ hạ đại ân. Nếu không có vương gia chạy đến, chúng ta chỉ sợ đều đã táng thân biển rộng. Giang Thần yên lặng gật đầu, khổ những này lớn càn con dân. Không có trì hoãn, Giang Thần tiếp nhận những người này lên thuyền. Bọn hắn những này thuyền đánh cá nhỏ trên biển lớn này tùy thời đều có thể lật thuyền cho cá mập ăn. Có thể leo lên những này khổng lồ chiến thuyền, Khổng Nghị bọn người càng kích động. Những chiến thuyền này vậy mà cùng bọn hắn trong nhận thức hoàn toàn khác biệt. Không phải chất gỗ, mà là bằng sắt. Bằng sắt chiến thuyền, vậy mà có thể phiêu phù ở trên mặt biển. Còn khổng lồ như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trừ cái đó ra, phía trên này đồ vật, thiết bị cũng cùng trong nhận thức cũng khác nhau, rất kỳ lạ. Khổng Nghị mang theo hơn 10 người leo lên Giang Thần chiếc chiến thuyền này. Một đám người lại lần nữa hành lễ nói tạ ơn. Ai có thể nói cho ta biết, Đông Doanh hành tỉnh bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang Thần mở miệng hỏi thăm. Nâng lên chuyện này, một đám may mắn thoát khỏi tại khó khăn lớn càn bách tính khắp khuôn mặt là vẻ kinh nộ, ngẫm lại đều sợ hãi. Một số người càng là trực tiếp khóc lên. Vương gia, ngài cần phải cho chúng ta báo thủ rửa hận a. Chết quá thảm rồi. Những tiểu quỷ kia con chính là cho ăn không quen lũ sói con, chúng ta thiện ý đối bọn hắn lại đột nhiên đối với chúng ta tập kích. Rất nhiều người đều chết, rất nhiều người thúc thiết, bọn hắn đều có thân nhân bằng hữu bị giết. Lúc trước càng là từ quỷ môn quan đi một lượt. Nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Giang Thần lên tiếng lần nữa hỏi. Không nghĩ sửa sang lại, đem trong khoảng thời gian này đại khái phát sinh sự tình đều nói đi ra. Nguyên bản hết thệ cũng còn xem như bình tĩnh, nhưng 10 ngày trước bất ngờ xảy ra chuyện, một chi khổng lồ tiểu quỷ tử đội ngũ đột nhiên giết tới Đông Doanh thành. Trong thành rất nhiều tiểu quỷ tử cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp. Phủ tổng đốc trực tiếp bị công phá, tổng đốc bị giết. Mấy ngàn binh sĩ cũng đều bị tàn sát hầu như không còn. Đám người này không thiếu một chút cực kỳ lợi hại nhị dạ cao thủ. Những người này không chỉ có công kích Đông Doanh thành, còn đối với Đông Doanh hành tỉnh những thành trì khác phát động tập kích. Hiện tại rất nhiều thành trì đều ném đi. Những nhị dạ kia cao thủ đặc biệt lợi hại, xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa còn có hỏa thương hỏa pháo. Chiếm cứ thành trì sau, bọn hắn liền trắng trợn tàn sát chúng ta. Không nghĩ nâng lên nơi này, mắt đều đỏ. Giang Thần cẩn thận hỏi thăm, đại khái cũng minh bạch. Đây là một chi khổng lồ đại quân. Nghe nói có mấy bọn người là do uy quốc mấy đại còn sót lại nhị dạ gia tộc cổ xưa âm thầm xây dựng. Bọn hắn còn nắm giữ thuốc nổ hỏa thương hỏa pháo phương pháp chế luyện. Mấy năm này đều giấu ở các nơi. Bây giờ bộc phát, tạo thành tràng tai nạn này. Giang Thần mặt lạnh lấy, mang theo sát khí đáng sợ. Không biết sống chết. Tiểu quỷ tử, liền lên toàn chu. Không nghĩ nghe chút, liên tục gật đầu. Không sai. Bọn hắn chính là xuất sinh, một chút ân tình không nghiệm. Ta chờ trước đó cẩn thận dạy bảo, thậm chí đã cứu mạng của bọn hắn, nhưng bọn hắn lại lấy oán trả ơn. Không nghĩ càng nói càng tức, hận không thể đem những người kia chém thành muôn mảnh. Nhìn xem chung quanh hạm đội, Không nghĩ lại vội vàng mở miệng. Vương gia, bọn hắn thế nhưng là có mấy vạn đại quân, còn có một đoàn lợi hại ni dạ, nghe nói có thể tùy ý ẩn thân, am hiểu nhất ám sát, ngài cái này chút người này sao? Còn có hai chi 7 vạn người đại quân, đã từ vùng cực nam bắt đầu một đường quét ngang đến đây. Giang Thần mở miệng giải thích. Lần này, thế tất yếu triệt để đem những cái kia phản kháng thế lực chém tận giết tuyệt. Đám người nghe chút, trong nháy mắt đại hỉ. Giết đến tốt. Không nghĩ càng là chủ động xin đi giết giặc. Thần nguyện ý vì vương gia dẫn đường. Cái này Đông Doanh thành, còn có phụ cận các thành, thần đều biết chút. Liền ngay cả những cái kia làm loạn tiểu quỷ tử, thần cũng biết bọn hắn vị trí đại khái. Giang Thần gật đầu. Đối với cái này Đông Doanh hành tỉnh bọn hắn đều chưa quen thuộc, dưới mắt đang thiếu những này dẫn đường người. Xử lý xong trên biển một chút xa lưới tiểu quỷ tử, không có trì hoãn, siêu cường hạm đội trùng trùng điệp điệp, thẳng đến mà đi. Mục tiêu, Đông Doanh thành. Chương 1014 lần thứ 3 chương 1014 lần thứ 3 Đông Doanh thành, hiện tại rối loạn. Mấy năm ở giữa, nơi này hai lần bị Giang Thần dẫn đầu đại quân tẩy sạch không còn, liền ngay cả nguyên bản uy quốc thần hoàng đều bị đánh giết. Sức phản kháng tức thì bị đánh giết hầu như không còn. Đằng sau Đông Doanh hành tỉnh thành lập, nơi này Giang Thần phái tới vị kia hoàng thất dòng họ Vương gia cũng là một cái tàn bạo chủ. Tại cái này Đông Doanh thành không ít giết người, để toàn thành tiểu quỷ tử bọn họ đều kinh dị không thôi. Vơ vét hắn càng là không ngừng lấy. Các loại hưởng thụ. Trải qua mấy năm thống trị, rất nhiều bách tính cũng chậm chậm quen thuộc loại cuộc sống này. Lớn càng người thống trị mặc dù có chút tàn khốc, nhưng tối thiểu không cần đang chiến tranh, không cần đang liều mạng. Chỉ cần thành thật thật nghe lời, liền có thể sống mệnh. Về phần mặt khác đều là hư. Thời gian dần trôi qua, Đông Doanh thành nguyên bản đã bình tĩnh lại. Rất nhiều người thậm chí đã học xong đại càn đế quốc ngôn ngữ, mà dưới mắt lại là hỗn loạn không chịu nổi. Uy quốc phục quốc quân lại xông ra. Tứ đại nguyên bản uy quốc nhị dạ gia tộc, lợi dụng các loại lực lượng, chế tạo lần nữa một chi cường đại đội ngũ, đột nhiên tới một trận tập kích, đem Đông Doanh thành lại chiếm cứ xuống tới. Giết chóc cũng theo đó triển khai. Đối với trong thành lớn càn người điên cuồng tàn sát, đối với những cái kia đầu nhập vào lớn càn người uy quốc người cũng giống vậy tàn sát. Chỉ trích bọn hắn bán nước. Trong lúc nhất thời, toàn thành náo nhiệt, giết chóc không ngừng. Cướp đoạt càng là không ít. Chi này cái gọi là phục quốc quân, trên thực tế không ít nguyên bản đều là các nơi sơn phỉ giặc cỏ cùng hải tặc. Chó không đổi được nước tức. Bọn hắn đánh vào Đông Doanh thành, thừa dịp loạn phía dưới, khắp nơi cướp bóc đốt giết. Vô số Đông Doanh thành bách tính giờ phút này thất kinh, từng cái trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Một chút tiểu quỷ tử sợ chết lợi hại. Bọn hắn chỉ là bình thường nhất dân chúng, không muốn lại bị tàn sát thu hoạch được. Thậm chí có người trực tiếp trốn ra thành. Đông Doanh thành bên ngoài trên bến tàu, có một chi 1000 người phục quốc quân thủ hộ lấy. Cầm đầu nam tử gọi Cẩu Nhật Thái Lang, trước kia là một vị tập kích bấy rối đại càn đế quốc giặc qua tiểu đầu bụng. Hiện tại gia nhập phục quốc quân sau thành một cái thiên nhân đội đại thống lĩnh. Đối với chấn thủ bến tàu nhiệm vụ, hắn rất khó chịu. Mẹ nó, tiểu trạch tứ lang chính là cố ý. Đem minh đệ chúng ta phái đến trên bến tàu này, một chút chỗ tốt đều không vớt được, hắn ngược lại là có thể dẫn người ở trong thành các loại vơ vét. Cẩu Nhật Thái Lang giận mắng không ngừng. Bên người các tiểu đệ đi theo không cam lòng. Chính là, bọn hắn chính là cố ý. Bến tàu này có cái gì tốt trông coi? Những cái kia lớn cả người hiện tại đoán chừng còn không biết nơi này biến cố đâu. Cho dù biết chính xác, muốn chạy đến cũng cần thời gian. Làm sao có thể hiện tại xuất hiện? Cẩu Nhật Thái Lang nghe vậy càng khó chịu. Không nói trước lớn cả người có thể hay không xuất hiện, chính là thật mẹ nó xuất hiện, chính mình cái này 1000 người có thể ngăn cản bọn hắn? Không thể nào. Cẩu Nhật Thái Lang là được chứng kiến đại càn đế quốc hạm đội vô địch trô đáng sợ. Hừ, mặc kệ, các huynh đệ chúng ta tiếp tục uống rượu. Một đám tiểu đệ vội vàng tiến lên, đồng thời cũng không ngừng hướng trên mặt biển dò xét. Chân Điền Tứ Lang bọn hắn làm sao còn chưa có trở về? Thu thập những cái kia lớn cả người, hẳn là rất đơn giản. Cẩu Nhật Thái Lang cũng có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết hẳn là kết thúc. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta uống trước. Không thể nói trước hiện tại bọn hắn cũng có ngoài ý muốn gì thu hoạch đâu, chờ về đến sau tất nhiên muốn phần một phần. Lập tức đám người lại náo nhiệt. Cùng lúc đó, Giang Thần dẫn đầu hạm đội vô địch cũng trực tiếp giết tới đây. Hai chiếc cano riêng phần mình mang theo 10 người phía trước, võ trang đầy đủ. Nạp đạn lên nòng. Phía sau sơn pháo từ lâu mắc khung nhắm chuẩn. Giang Thần đứng tại vô địch trên chiến hạm, kính viễn vọng phía dưới, đem nơi xa bên bờ bến tàu tình hình đều nhìn rõ ràng. Có chú quân, nhưng số lượng không phải rất nhiều. trước đó đều oanh tạc hai lần. Hiện tại đây coi như là lần thứ ba. Giang Thần cười lạnh tự nói, ta ngược lại muốn xem những này uy quốc tiểu quỷ tử có thể gánh vác được bao nhiêu lần. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu. Trong nháy mắt, 10 chiếc chiến thuyền toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Không bao lâu, hạm đội khổng lồ liền xuất hiện tại Đông Doanh thành bên ngoài trên mặt biển. Trên bến tàu, đang uống rượu oán trách một đầu tiểu quỷ tử trong lúc lơ đãng đảo qua. Trong nháy mắt tã giấy siêu thấm đều kém chút bị hù nước tiểu ướt. Thuyền tới. Bên người đám người hoàn toàn không thèm để ý, giờ phút này uống say ý mông lung. Tới thì tới. Chân Điền Tứ Lang bọn hắn khẳng định là đem những cái kia lớn cả người đều giết sạch mới trở về. Cầu Nhật Thái Lang cũng hoàn toàn không để ý dưới mắt nơi này đều là bọn hắn khống chế địa bàn. Không sợ hãi. Uy quốc cảnh nội đại càn đế quốc lực lượng hoàn toàn bị nổ. Nhưng mà đầu kia sợ tè ra quần tiểu quỷ tử giờ phút này càng là dọa đến hồn đều xông ra. Hắn tham gia qua trước đó chiến đấu, gặp qua đại càn đế quốc siêu cường hạm đội đáng sợ. Chính là những này. Lại tới. Không là bọn hắn. Bọn hắn lại tới. Người này dọa sợ, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Người đều cứ thế ngay tại chỗ. Bộ dáng này, để một đám say chuyên choáng tiểu quỷ tử cũng có chút ngộng. Cái gì bọn hắn? Ai? Lớn cả người. Là đại càn đế quốc siêu cường hạm đội. Bọn hắn lại tới. Chiến thuyền. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt để ở đây những người khác cũng từng cái đi theo tỉnh rượu không ít, nhao nhao quay đầu nhìn về trên mặt biển nhìn sang. Trong chốc lát, cậu Nhật Thái Lang cũng dọa cho phát sợ. Quả nhiên, lại là những này nhìn rất kỳ quái, nhưng mạnh mẽ khủng khiếp chiến thuyền. Cái này làm sao có thể, bọn hắn làm sao lại nhanh như vậy? Giờ phút này 10 chiếc khổng lồ chiến thuyền đã xuất hiện tại bến tàu cách đó không xa, có thể thấy rõ bọn chúng tồn tại. Đáng chết. Nhanh bên người thủ hạ nghe vậy, đội vàng cũng đi theo mở miệng. Nhanh bố trí, chuẩn bị nên địch. Cậu Nhật Thái Lang nghe chút, trực tiếp một bàn tay đưa đi lên. Bố trí cái rắm. Mau trốn. Liền chúng ta chút người này, liền cái này 10 môn hỏa pháo, cũng muốn cùng bọn hắn đối kháng. Không thể nào. Dẫn mắng một tiếng giống, cậu Nhật Thái Lang không có chút nào dám trì hoãn. Rút lui. Về thành bẩm báo chư vị tướng quân. Một tên tuổi trẻ thủ hạ còn có chút không tình nguyện. Đại thống lĩnh, bọn hắn liền chỉ là 10 chiếc chiến thuyền mà nói, có thể có bao nhiêu người? Chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt, bọn hắn chưa chắc có thể chiếm được cái gì đại tiện nghi. Cậu Nhật Thái Lang chừng cái này không biết sống chết đổ bật một chút. Chỉ là 10 chiếc. Hắn là chưa thấy qua những này siêu cường chiến thuyền lợi hại. Cho dù là một chiếc, cũng căn bản không thể nào là bọn hắn có thể ngăn cản. Ngu xuẩn. Ngươi muốn thủ, vậy liền thủ đi. Một câu nói xong, đội vàng nhanh chóng thoát đi, một chút chiến đấu dục vọng đều không có. Vị này tuổi trẻ thủ hạ hay là có một bầu nhiệt huyết. Gặp cậu Nhật Thái Lang như vậy, có chút chướng mắt. Cậu Nhật Thái Lang chạy trốn, dưới tay hắn còn có 100 người. Cứ như vậy khiến cái này đáng giận lớn cả người đăng nhập, hắn không cam tâm. Chúng ta ngăn trở. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chuẩn bị hỏa pháo. Một khi bọn hắn dám tới gần, trực tiếp đánh chìm. Chương 1015 Vương gia Huy Vũ. Chương 1015 Vương gia Huy Vũ. Trên bến tàu, 100 đầu nhỏ quỷ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có người tay cầm hỏa môn thương, có người khống chế hỏa pháo. Từng cái tuổi tác cũng không lớn, trong lòng đối với đại càn đế quốc hận ý cực nặng. Bọn hắn dù sao cũng là phong thủ, cũng không tin những cái kia lớn cả người có thể mạnh bao nhiêu. Bọn hắn siêu cường hỏa pháo cũng không phải ăn chay. Nổ chết bọn hắn. Trên mặt biển vô địch trên chiến thuyền, Giang Thần xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn rõ ràng. Một đám tiểu quỷ tử cũng chỉ là nhìn lên một cái liền chạy, không có tí sức lực nào. Ngược lại là những này lưu lại tiểu quỷ tử, cũng quá có ý tứ. 100 người cũng nghĩ ngăn trở chính mình, chuẩn bị kỹ càng. 10 phát pháo đạn tề sạc, đem bọn hắn toàn bộ đưa đi gặp bọn họ thần hoàng bệ hạ. Giang Thần mở miệng cười. Sau một khắc, phía trước nhất 4 chiếc chiến thuyền đồng thời đem sơn pháo nhắm chuẩn tốt. Giờ phút này cách xa nhau cũng liền 2 cây số khoảng cách mà thôi, dễ như trở bàn tay. Ầm ầm, đùng. Từng môn sơn pháo đồng thời bộc phát, từng viên đạn pháo như là mọc thêm con mắt, thẳng đến trên bến tàu cái kia 10 môn hỏa pháo vị trí đập xuống. Trong khoảnh khắc, trên bến tàu 100 đầu nhỏ quỷ tử mở bước. Nhất là cầm đầu tuổi trẻ tiểu quỷ tử, hắn là thế nào đều không có nghĩ đến đại càn đế quốc đạn pháo vậy mà như thế tinh chuẩn tập sát mà đến. Coi chừng. Đạn pháo. Ầm ầm. A. Phốc phốc. Thê thảm không gì sánh được. 10 quả đạn pháo, có 2 viên chỉ hướng, 8 quả đạn pháo tinh chuẩn rơi vào bọn hắn hỏa pháo trên trận địa. Trong nháy mắt, một đám binh sĩ bị tạc chết nổ thường, kêu thảm không ngừng. Bọn hắn siêu cường hỏa pháo cũng bị phá hủy hầu như không còn. Thuốc nổ đều bị dẫn đốt, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Bao quát đầu kia một bầu nhiệt huyết tuổi trẻ tiểu quỷ tử ở bên trong, 20-30 tên tiểu quỷ tử trực tiếp bị tạc cái phấn thân toái cốt. Một bên 10 mấy tên cầm trong tay hỏa thương tiểu quỷ tử bọn họ đều bị một màn đáng sợ này làm cho sợ hãi. Bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ địch nhân, hỏa pháo trận địa cứ như vậy bị tạc hủy. Một đám người sắc mặt trắng bệnh, hai mặt nhìn nhau. Ngộ. Càng không biết nên như thế nào. Hoàn toàn mất hết chủ ý làm sao bây giờ. Ngay lúc này, 2 chiếc cano cũng cực tốc chạy đến trên bến tàu. Không có hỏa pháo uy hiếp, bọn hắn một chút cũng không có gì kiêng kỵ. Đối với phía trên còn tại choáng váng tiểu quỷ tử trực tiếp bóp lấy quả súng. Bành bành bành. Phốc phốc. A. Trong nháy mắt, còn lại những tiểu quỷ kia con bị từng viên đạn đánh nổ. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Một số người quay đầu liền muốn thoát đi, nhưng cũng không nhanh bằng đạn uy lực. 18 tên đặt chân lên bờ đặc chiến đội chiến sĩ sức chiến đấu phá trận. Vẹn vẹn 2 phút đồng hồ, liền đem trên bến tàu tiểu quỷ tử chém tận giết tuyệt. Sau một khắc, Giang Thần xuất lĩnh siêu cường hạm đội cũng rốt cục lên bờ. Đơn giản trực tiếp, hoàn toàn không có gì sức chống cự. Không nghĩ bọn người cứ như vậy đứng ở trên bong thuyền nhìn xem. Chấn kinh, cảm khái. Cương đại vô địch đội ngũ. Đại Càn Đế quốc uy vũ. Vương gia uy vũ. Nhìn xem Đại Càn Đế quốc binh sĩ quét ngang trên bến tàu tiểu quỷ tử tình cảnh, từng cái từ đáy lòng cảm giác được tự hào, cảm thấy hưng phấn. Rất tốt. Đáng đợi. Giờ khắc này, Không Nghị cũng không còn tốn nhiều. Đối đãi loại này cho ăn không quen lũ sói con, liền phải giết. Dùng Đại Càn Đế quốc siêu cường vũ khí, đem bọn hắn triệt để đánh tới bạo. Giết. Giang Thần khí định thần nhàn, một bộ có chút hăng hái bộ dáng. Giết tiểu quỷ tử, hắn rất có hứng thú. Đăng nhập. Chia ra 20 đường, triệt để đối với Đông Doanh thành tiến hành một trận thanh tẩy. Vớt chỉ cung bọn người gật đầu, lập tức nhanh chóng hạ lệnh an bài. Không Nghị thấy thế, đội vàng mở miệng. Chúng thần nguyện ý vì vương gia đại quân dẫn đường. Những người kia ở nơi nào, chúng ta đại khái biết một chút. Đi, vậy liền vất vả chư vị. Giang Thần gật đầu. Không Nghị bọn người thấy thế, lập tức kích động mấy phần. Người nhà chết thảm, còn bị những xuất sinh kia không bằng tiểu quỷ tử đâm lưng, để Không Nghị lại hận. Thế tất yếu giết hết những cái kia đáng chết tiểu quỷ tử. Không có trì hoãn, trừ bộ phận lưu thủ binh sĩ bên ngoài, những người khác toàn bộ xuống thuyền. Tổng cộng 2000 người, chia ra 20 đường. Lưới hỏa lực toàn bộ triển khai, thế tất yếu đối với toàn bộ Đông Doanh thành hảo hảo thanh lý một lần. Giết không tha. Đông Doanh thành nội, tại tiếng pháo vang lên trong nháy mắt, trong thành vô số người liền đã bị kinh động. Phủ tổng đốc sớm đã bị uy quốc phục quốc quân chiếm cứ. Cầm đầu tiểu quỷ tử gọi xuyên khẩu Mã Nãi, là nước ta đại danh đỉnh đỉnh xuyên khẩu gia tộc tộc trưởng. Bản thân cũng là một vị cực kỳ cường đại nhị gia cao thủ. Lần này uy quốc phục quốc quân chính là tại hắn bày ra bên dưới thành lập. Uy quốc bị hủy diệt, sức phản kháng bị đánh giết hầu như không còn. Nhưng uy quốc nhiều như vậy hải đảo, Đại Càn Đế quốc binh sĩ không có khả năng đối với tất cả hải đảo đều cẩn thận tìm kiếm, cái này cho bọn hắn không gian sinh tồn. Xuyên khẩu gia tộc liền trốn ở một cái rất bí ẩn trên hòn đảo. Trừ cái này xuyên khẩu gia tộc, ngoài định mức còn có Xuân Nhật gia tộc, Đức Xuyên gia tộc, Phản Điền gia tộc. Tứ đại gia tộc đều là nội tình thâm hậu nhị dạ gia tộc. Lần này phục quốc quân hành động, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Không chỉ có Đông Doanh thành bị chiếm cứ thu phục, các nơi những thành trì khác cũng phần lớn bị thu trở về. Xuyên khẩu Man Mãi giờ phút này đang cùng mặt khác tam đại gia tộc tộc trưởng thương lượng như thế nào chứng minh, như thế nào ngăn cản ngày sau Đại Càn Đế quốc đại quân đến tình huống, tiếng pháo cứ như vậy như nước trong veo truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Xuân Nhật gia tộc tộc trưởng Xuân Nhật Duộng bên trên vội vàng nhìn ra phía ngoài. Xuyên khẩu Man Mãi mấy người cũng một mặt ngộp bức. Là bến tàu phương hướng, chẳng lẽ là Đại Càn Đế quốc người giết tới? Suy đoán này trong nháy mắt khiến người khác sắc mặt đều mất tự nhiên mấy phần, nhưng rất nhanh tiếng pháo liền không có, liền một vòng nổ vang mà thôi. Hẳn không phải là lớn càng người không có khả năng nhanh như vậy chạy tới, mà lại nếu thật là bọn hắn cũng không có khả năng liền một vòng này pháo kích. Xuyên khẩu Man Mãi chăm chú phân tích nói. Những người khác nghe chút cảm thấy có lý, hiện tại đã nghe không được tiếng pháo, tám thành là trên bến tàu ngay tại thử pháo. Không tiếp tục để ý, bốn người tiếp tục thương lượng chuyện kế tiếp. Bọn hắn phục quốc quân hiện tại đã phát triển đến 4 vạn người quy mô, số lượng này nhìn như không ít, nhưng cùng Đại Càn Đế quốc khổng lồ quân đội so sánh còn chưa đủ nhìn. Một khi Đại Càn Đế quốc bên kia nhận được tin tức, khẳng định sẽ điều động siêu cường hạm đội chạy đến. Đến lúc đó lại là đại phiên thoái. Bọn hắn đang suy nghĩ làm sao đối phó. Chính diện ngày kháng, chúng ta khẳng định đều không được. Chỉ có biện pháp, chính là ám sát. Chuyên môn ám sát những cái kia cầm đầu tướng lĩnh. Xuyên khẩu Man Mãi chăm chú phân tích nói. Mặt khác tam đại tộc trưởng đều cảm thấy có lý. Không sai. Nghe nói bọn hắn lợi hại nhất chính là kia cái gì lĩnh Nam Vương. Hắn nếu là còn dám đến, chúng ta tất cả mọi người liên thủ phía dưới bắt hắn lại, liền vạn sự thuận lợi. Thật tình không biết, liền tại bọn hắn bên này âm thầm cân nhắc thời điểm, hai nạn đã giáng lâm. Giang Thần đã giết tới ngoài thành. Đồng thời, từ Uy quốc Nam Bộ bắt đầu, hai chi hạm đội khổng lồ đã bắt đầu điên cuồng quét ngang. Thế tất yếu đem bọn hắn vừa thành lập phục quốc quân dẹp điên. Liền ngay cả Lư Khôn chú đóng ở Đông Bắc hành tỉnh 1 vạn đại quân cũng đang gia tăng hộ tống bên trong, không được bao lâu cũng sẽ giết tới Uy quốc nội bộ. Tận thế chi họa lại lần nữa muốn lên diễn. Chương 1016 Uy quốc tứ đại gia tộc, chương 1016 Uy quốc tứ đại gia tộc, xuyên khẩu Ma chính là mấy người thương lượng không ngừng. Cứng đối cứng, bọn hắn cũng cảm thấy không phải lớn càng người đối thủ, dứt khoát liền cải biến sách lược, dùng ám sát thủ đoạn. Đồng thời, cũng tận khả năng chuẩn bị thêm một chút tối pháo. Thế tất yếu phá hủy Đại Càn Đế quốc siêu cường chiến thuyền. Chính bọn hắn chiến thuyền cũng muốn tranh thủ thời gian chế tạo ra đến. Hiện tại là 4 vạn người quy mô, bọn hắn cảm thấy còn có thể phát triển càng nhiều. Thực sự không được, vậy liền bắt người. Đem thanh tráng niên đều cường trinh nhập ngũ, cùng một chỗ đối kháng Đại Càn Đế quốc. Cuối cùng có thể đem bọn hắn đều đuổi đi ra. Một khi có thể thành, cái này uy quốc chính là bọn họ. Tứ đại gia tộc ngay cả địa bàn phân chia vấn đề đều thương thảo qua. Ngay lúc này, Giang Thần 20 tiểu đội đã từ từng cái phương hướng đem Đông Doanh thành vây khốn. Từng nhánh xuống ống, điên cuồng bóc cỏ. Trên đường đi, phàm là gặp được khả nghi chi địch, cầm trong tay bất kỳ vũ khí nào, hết thể chính là giết không tha. Bắn giết, không chút lưu tình. Giang Thần cầm trong tay một thanh súng bắn tỉa, tại La Sắt đám người dẫn đầu xuống, dẫn đầu một chi tiểu đội, súng ngắm phía dưới, không đâu địch nổi. Trong lúc nhất thời, ngoài thành đại loạn. Vô số đầu tiểu quỷ tử thất kinh, trung thực tức thời điểm ngay tại trong phòng trốn tránh không ra. Phàm là có bất kỳ ý đồ phản kháng, đều chỉ có một cái hạ tràng. Chết. Một đường từ bến tàu giết tới Đông Doanh thành bên dưới. Thủ thành phục quốc quân tiểu quỷ tử bọn họ trong nháy mắt ngộp bức, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Cầu Nhật Thái Lang dẫn đầu một đám thủ hạ chật vật chạy về. Thủ thành tướng lĩnh đội vàng mở miệng hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra tiếng súng cùng tiếng pháo? Cầu Nhật Thái Lang mặt mũi trắng bệch. Trên bến tàu tình huống hắn đều nhìn rõ ràng. Hủy sạch, mà lại tốc độ cực nhanh, một chút cũng không có trì hoãn. May mắn chính mình quyết định thật nhanh lựa chọn rút lui, bằng không hắn cũng chết chắc rồi. Thật là đáng sợ. Lớn cả người, đơn giản không thể địch. Lớn cả người đến, bọn hắn giết tới. Cầu Nhật Thái Lang thất kinh trả lời. Làm sao có thể? Lúc này mới bao lâu, bọn hắn sao có thể nhanh như vậy? Thủ thành tướng lĩnh quá sợ hãi, lập tức vội vàng để cho người ta đem vừa bố trí tại trên đầu thành hỏa pháo mắc khung đứng lên, hỏa thương cũng liền bận bịu lắp đạn. Nhanh, chuẩn bị nên địch. Cầu Nhật thống lĩnh, các ngươi cũng cùng một chỗ hiệp trợ phòng thủ. Cầu Nhật Thái Lang cũng không muốn lưu tại nơi này chịu chết. Hắn hiện tại hoảng không được, chỉ muốn trốn. Ta muốn đi bẩm báo. Các ngươi đỉnh trước lấy. Nói xong trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu, cực tốc xông vào trong thành. Phòng giữ tướng lĩnh tức giận đến mắng to, chỉ có thể vội vàng an bài nhân mã của mình thủ thành. Phục quốc quân mặc dù có 40,000 đại quân, nhưng phân tán ở các nơi thu phục các thành, đông doanh thành bên này chỉ có khoảng 1 vạn người. Hán cửa thành này khăn ăn đưa có trọng binh, trọn vẹn 6.000 người. Hỏa pháo 20 cửa, những người khác trang bị hỏa thương. Phòng bị chính là đại càn đế quốc đại quân từ trên biển đánh tới. Tất cả mọi người, chuẩn bị kỹ càng, nên địch. Lớn càn người cũng không đáng sợ. Chúng ta là anh dũng vô địch uy quốc dũng sĩ. Không sợ hết thảy. Ngăn trở bọn hắn, các loại đại quân vừa đến, đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Một phen, đem rất nhiều nhiệt huyết tiểu thanh niên nói nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng trào. 20 ổ hỏa pháo vận sức chờ phát động. Từng nhánh hỏa thương cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, một bộ thể sống chết đại chiến tư thế. Rất nhanh, Giang Thần xuất lĩnh lấy tiểu đội giết tới đây. Hắn trực tiếp ngồi tại một cỗ trên quân xa, nhìn xem trên đầu thành bố trí, trực tiếp cười lạnh đi ra. Oanh bạo bọn hắn. Sau một khắc, một đám pháo binh tiểu đội đem 5 môn sơn pháo kéo ra ngoài. Đơn giản trực tiếp, hiện trường hiệu đính, nhắm chuẩn. Ra lệnh một tiếng, 10 môn sơn pháo đồng thời bộc phát. Đùng. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, đông doanh thành đầu tường lại lần nữa lọt vào đáng sợ pháo kích. Tiểu quỷ tử hỏa pháo liên tục mở lửa cơ hội đều không có. Bị toàn bộ bị oanh. Siêu mạnh mẽ bạo tạc, trực tiếp đem đầu tường đều tạc bằng. Siêu cường động tĩnh cũng trong nháy mắt kinh động toàn thành. Vô số dân chúng thất kinh, nhao nhao hướng cửa thành nhìn lại. Phủ tổng đốc, xuyên khẩu ma chính là mấy người lại lần nữa bị đánh gãy. Lần này tiếng pháo bọn hắn nghe rõ ràng hơn. Không phải bến tàu, là trên cổng thành. Xuân Nhật Điền bên trên nhíu mày. Những người khác cũng đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng đi ra ngoài xem xét. Đúng lúc này cửa ra vào hộ vệ đã bật vào. Bẩm báo gia chủ, có cường địch xâm lấn, ngay tại tiến đánh cửa thành. Lời vừa nói ra, tứ đại gia tộc người chủ trì đều mộng. Cái gì? Cường địch? Hiện tại ở đâu ra cường địch? Một đám người mở bức, hộ vệ cũng không biết, nhưng cửa thành tiếng súng, tiếng pháo bọn hắn đều nghe được. Bên kia náo động gây cực lớn. Xuyên khẩu ma chính là trầm mặt, làm sao đều không nghĩ ra. Bọn hắn bên này hành động cực nhanh, từ bắt đầu đến một phát, cũng liền 10 ngày không đến thời gian. Đại Càn Đế quốc tại Đông Doanh hành tỉnh lực lượng toàn bộ bị đánh bại. Theo lý thuyết tin tức còn không có truyền đến Đại Càn Đế quốc mới đối. Hiện tại làm sao đột nhiên liền có cường địch? Nhanh đi dò xét, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Hộ vệ đội vàng trắng nghiêm mặt đi dò xét tin tức. Tứ đại gia tộc người chủ trì lúc này sắc mặt cũng mất tự nhiên. Tiếng pháo rất vang, rất đáng sợ. Không thể nói trước thật sự là Đại Càn Đế quốc đại quân. Nhưng bọn hắn làm sao lại nhanh như vậy giết tới? Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng không dám trì hoãn, lập tức bố trí nhân thủ chạy tới cửa thành phòng ngự. Bọn hắn đều là đỉnh cấp cao thủ, dứt khoát cũng cùng một chỗ chạy tới. Thật đến thời khắc mấu chốt, lấy thực lực của bọn hắn, phổ thông hỏa thương đối bọn hắn đều không dùng. Chỉ cần bắt sống đối phương thống soái, hết thảy liền đơn giản. Càng đến gần cửa thành, tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng càng là chói tai. Cầu Nhật Thái Lang cùng bọn hắn nên vừa bạn. Nhìn thấy tứ đại người chủ trì, Cầu Nhật Thái Lang liền đội vàng tiến lên. Bẩm báo bốn vị gia chủ, là Đại Càn Đế quốc siêu cường hạm đội, bọn hắn giết tới. Tứ đại gia tộc người chủ trì nghe chút lời này, sắc mặt càng trắng hơn mấy phần. Đáng chết, bọn hắn làm sao lại nhanh như vậy? Xuyên khẩu ma chính là giận mắng một tiếng, lập tức hỏi thăm Đại Càn Đế quốc nhân số. Cầu Nhật Thái Lang sợ bị trách cứ, vội vàng nói ngoa. Không xác định, nhưng trên mặt biển có rất nhiều chiến thuyền. Đăng nhập cũng không phải rất nhiều, liền mấy ngàn người mà thôi, nhưng đặc biệt lợi hại, chúng ta tại bến tàu hỏa pháo đều bị bọn hắn phá hủy, các huynh đệ tử thương thảm trọng. Tứ đại gia tộc người chủ trì sắc mặt càng khó coi hơn. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn còn có thể chống đỡ được sao? Một khi Đông Doanh Thành lại lần nữa bị đánh bại, bọn hắn khổ tâm kinh doanh phục quốc quân cũng sẽ bị hủy diệt. Vậy cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Chờ ta ra tay, bắt lấy người cầm đầu. Xuyên khẩu ma chính là trầm giọng nói ra. Tứ đại gia tộc người chủ trì gật đầu, bọn hắn đều là đỉnh cấp nhị giả cao thủ, chiến lực cường đại. Cứng đôi cứng nếu không được, vậy liền dứt khoát thay cái phương thức. Đánh lén. Chuẩn bị, một kích tức lui. Đừng cho lớn cả người cơ hội gì. Thương lượng thỏa đáng, một đám người lúc này chuẩn bị sẵn sàng, giấu ở cửa thành phụ cận trên đường cái. Chỉ đợi lớn càn đại quân giết tới, bọn hắn liền có thể giết cái xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Đến lúc đó, tất cả đều dễ nói chuyện. Chương 1017 đánh lén, giết sạch lớn cả người. Chương 1017 đánh lén, giết sạch lớn cả người. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, hơn 400 đầu nhị dạ cao thủ tiểu quỷ tử ẩn nấp tại hai bên đường phố, chuẩn bị tùy thời đánh lén. Không bao lâu, cửa thành bị oanh mở. 6000 phục quốc quân cũng không phòng được Giang Thần hỏa lực oanh kích. 10 môn sơn pháo, trên 100 quả đạn pháo cùng một chỗ bạo tạc, đem đầu tường đều trực tiếp tạc bằng, phía trên tiểu quỷ tử tử thương vô số, hoàn toàn gánh không được. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Hỏa pháo trận địa bị hoàn toàn phá hủy sau, Giang Thần trên sự dẫn dắt ngàn người cùng một chỗ công thành. Từng viên đạn như là không cần tiền bình thường, đối với đầu tường thất kinh tiểu quỷ tử bạo kích xuống. Súng máy hạng nặng cũng cùng một chỗ bộc phát, không đâu địch nổi. Từng đầu tiểu quỷ tử bị đánh bạo. Huyết nhục chi khu trong nháy mắt bị đánh thành cái sảng. Chết thê thảm. 6000 người thủ vệ quân, ngay cả thời gian uống cạn nửa chén trà đều không có chống đỡ, liền bị hoàn toàn đánh tan. Từng nhánh tiểu đội mở đường, Giang Thần ngồi tại xe quân đội bên trong khống chế toàn cục, chỉ huy đại quân tiến lên. Một đường thu hoạch. Súng máy hạng nặng bắn phá. Súng trường tấn công cùng súng tiểu liên càng là không ngừng bộc phát. Tiến vào trong thành sau, lưu lại một tiểu đội giải quyết tốt hậu quả, những tiểu đội khác lập tức tản ra, đối với toàn thành tiến hành vơ vét. Tài vật coi như xong, lần này chủ yếu là đánh giết những cái kia phần tử bất an. Có Khổng Nghị đám người dẫn đầu, những cái kia trong thành phản kháng phần tử đều bị chỉ đi ra. Từng nhánh tiểu đội một chút không khách khí. Đột kích, giết. Giang Thần mang theo 2 chi tiểu đội thẳng đến phủ tổng đốc mà đi. Nguyên bản uy quốc hoàng cung, bây giờ bị dỡ bỏ không ít, nhưng vẫn như cũng là nước ta xa hoa nhất dãy cung điện. Trên đường đi, vẫn như cũ giết không ít. Lúc này, còn tại trên đường, phần lớn không phải cái gì lương thiện phần tử. Đang hoàng, sớm nên trốn ở trong nhà không ra. Đối với những cái kia dân chúng bình thường, Giang Thần cũng không muốn phản ứng. Mục tiêu của hắn là những phục quốc quân kia, là những cái kia phản kháng phần tử. Đối với loại người này, Giang Thần một chút không nương tay. Giết không tha. Một đường tiến lên, một đám người một chút không lo lắng gì. Súng ống nơi tay càng có súng máy hạng nặng trấn thủ. La Sát Lãnh Phong 2 vị này võ đạo đại tông sư cũng đều tại. Vững như thành đồng. Vốn cũng không nhiều phục quốc quân hiện tại trên cơ bản bị tàn sát hơn phân nửa, còn lại không đáng để lo. Ngay tại vừa đi không bao lâu, Lãnh Phong La Sát nhìn nhau, đột nhiên lòng có cảm giác. Thiếu gia, có sát khí. La Sát mở miệng. Là nhị dạ cao thủ. Giang Thần ngồi tại xe quân đội bên trong, khí định thần nhàn. Để bọn hắn chính mình xuất hiện tốt. Thông chi các binh đệ, cẩn thận một chút. La Sát Lãnh Phong gật đầu, nhanh chóng thấp giọng thông chi chung quanh hộ vệ. Một độ ngoài lòng trong chặt tư thế. Giang Thần người bên cạnh mình mặc dù không nhiều, nhưng lại đều là thần cơ doanh cùng ảnh vệ cao thủ tạo thành. Hai đại võ đạo đại tông sư, võ đạo tông sư cũng có 10 vị. Không ít nhân thủ bên trong càng là cầm chuyên môn đối phó võ đạo tông sư đại sát khí. Súng bắn đạn đếm. Lý dạ. Giang Thần có chút đem những này nhận không ra người đồ vật triệt để đánh thành cái sảng. Không biết sống chết. Hai người tiếp tục tiến lên, đối với chung quanh nguy hiểm tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện bình thường. Nhưng từng cái đã sớm nạp đạn lên nòng, súng bắn đạn đếm càng là chuẩn bị thỏa đáng. Hai bên đường phố trong phòng, xuyên khẩu man mãi xuân nhật điền người thượng đang ẩn nấp ở đây. Khi thấy xe quân đội bên trong Giang Thần lúc, xuyên khẩu man mãi bọn người nhìn nhau, đều lộ ra to lớn sợ hãi lẫn vui mừng. Lại là cái kia Lĩnh Nam Vương. Một đám người hoàn toàn không nghĩ tới lúc này hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chỉ cần bắt được hắn, đại sự có thể thành. Nhất định phải bắt hắn lại, muốn sống. Không tiếc bất cứ giá nào đều được. Mấy vị người chủ trì nhanh chóng có quyết định. Phía ngoài lớn cả người chỉ có chừng 200 người, mà bọn hắn lại là 400 người. Cũng đều là tứ đại gia tộc tinh nhuệ. Phần lớn là cường đại nhị gia. Nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ đánh lén, bọn hắn tự hỏi cho dù là trong tay đối phương có lợi hại súng ống, cũng có thể không sợ. Nhị gia cao thủ tốc độ rất nhanh. Nhất là, bọn hắn còn có 8 vị trời nhị cao thủ. Có thể so với võ đạo tông sư siêu cấp tồn tại. Mắt thấy Giang Thần đám người đã nhưng hoàn toàn rơi vào vòng vây của bọn hắn, mấy vị người chủ trì không còn trì hoãn. Giết! Ra lệnh một tiếng, 400 tên nhị dạ cao thủ đồng thời từ hai bên trong phòng giết ra ngoài. Tốc độ siêu nhanh. Gần nhất ngay tại hơn một trượng mà thôi. Giết! Giết sạch lớn cả người. Động thủ! Trong khoảnh khắc, 400 người tinh nhuệ cao thủ sát khí 10 phần, đối với lớn cả người phát động công kích mạnh liệt nhất. Hoàn toàn là xuất kỳ bất ý loại kia. Dưới sự đội vàng không kịp chuẩn bị, bình thường mà nói, lấy nhiều đánh ít, tuyệt đối có thể giết ngộng. Mấy đại người chủ trì trong mắt hưng phấn, bọn hắn đều là trời nhịn cao thủ, tốc độ càng nhanh, hộ thể cương khí đều bộc phát mà ra, cực tốc tiếp cận. Một khi cẩn thân, bọn hắn tự tin, tuyệt đối có thể bắt sống vị này đại cản đế quốc vương gia, dễ như trở bàn tay. Ngay tại lúc sau một khắc, một đám đông nhiên ý thức được không thích hợp, quá bình tĩnh. Những này lớn cả người, bao quát vị kia Lĩnh Nam Vương, đối bọn hắn tập kích tựa hồ cũng không có gì hốt hoảng tư thế, ngược lại là còn mang theo một loại nồng đậm ý trào phúng. Xuyên khẩu man mãi trong lòng bất an, vừa định nhắc nhở một câu, sau một khắc để hắn trung thân khó quên một màn xuất hiện. Bành bành bành, đùng, ầm ầm, phốc phốc. Trong nháy mắt công phu, những này lớn cả người vậy mà đã sớm chuẩn bị, cùng nhau đem họng súng nhắm ngay chúng quanh. Nhất là cục sắt kia phía trên đồ vật, vậy mà mang theo siêu cường chi uy. Âm thanh chói tai nở rộ, để bọn hắn loại này trời nhịn cao thủ đều kinh dị, cực kỳ đáng sợ. Thường biên đạn ở giữa không trung bay múa, kín không kẽ hở. Không phải bọn hắn suy nghĩ như vậy nã một phát súng, sau đó lại đi từ từ lắp đạn. Không cần. Những này lớn cả người nổ súng vậy mà không cần nhét vào thuốc nổ. Một thương qua đi, hoàn toàn không ngừng. Trong khoảnh khắc công phu, liền đánh ra 5-6 thương, thậm chí 10 mấy thương. Thường biên đạn đem phụ cận không gian hoàn toàn phong tỏa. Trong chốc lát, vô số nhị dạ cao thủ bị đánh trúng, bị đánh thành cái sảng, bị giết. Liền ngay cả bát đại thiên nhẫn cao thủ cũng trốn không thoát. 10 chi súng bắn đạn ghém đồng thời bộc phát, chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị. Đùng, phốc phốc. A, mấy vị trời nhịn cao thủ kêu thảm, vô cùng sợ hãi. Đức Xuyên gia tộc trời nhịn cao thủ tại chỗ bị oanh bạo. Xuyên khẩu gia tộc một vị trời nhịn cũng không có chạy thoát. Ngay cả bọn hắn đều như vậy, mà các nhị dạ cao thủ càng là không cần suy nghĩ nhiều, càng thêm thế thảm. A, rút lui, rút lui. Xuân Nhật Điền bên trên kinh dị kêu to, triệt để bị hù dọa. nhưng mà tới đơn giản còn muốn lui liền khó khăn. Bành bành bành, súng máy hạng nặng đối bọn hắn bạo lực khai hỏa, bọn hắn siêu cường hộ thể cương khí cũng không được. Phốc phốc, đùng, thê thảm không gì sánh được. Nhất là những cái kia phổ thông nhị giả cao thủ, bọn hắn đối với người bình thường là lợi hại, tại vũ khí lạnh thời đại cũng xác thực không kém. Nhưng cầm huyết nhục chi khu đối kháng lít nha lít nhít đạn tập sát, vậy liền không đáng chú ý hết thảy, từng đầu, từng đầu, từng cái đều bị đánh bạo. Trên người chiến bào màu đen đều bị đánh bạo, ngay cả tới gần đều không có, chớ nói chi là tập sát. Giang Thần cứ như vậy ngồi ở trong xe nhìn xem. Lãnh Phong La Sát hai đại đỉnh cấp cao thủ cũng đều thủ hộ ở bên cạnh hắn không có gấp động thủ. Trước mắt tình huống này, cũng không thế nào cần bọn hắn. 200 vị thần cơ doanh hộ vệ cùng ảnh vệ cao thủ, đầy đủ. Chương 1018 tốt ngày bất quá, tạm phản. Chương 1018 tốt ngày bất quá, tạm phản. Tàn sát tại tiếp tục, hiệu suất cực cao. Từng đầu từng cái từng đầu tiểu quỷ tử đều bị đánh bạo. Bọn hắn lại liều mạng đều không dùng. Lên trời xuống đất không cửa. Một trận bạo kích sau, 400 đầu nhỏ quỷ tử tối thiểu có 300 người bị tại chỗ đánh nổ. Súng máy hạng nặng uy lực siêu cấp đáng sợ, cho dù là rất nhiều tiểu quỷ tử chạy ra rất xa, hay là sẽ bị đánh nổ. Mãi cho đến cuối cùng, bọn hắn chạy trốn tới phụ cận trong dân trạch, lúc này mới không tốt tại nổ súng. Tổng cộng cũng liền hơn 10 người mà thôi. Bao quát 3 vị võ đạo tông sư cao thủ. Đuổi, chứa chút người sống. Giang Thần hạ lệnh. Lãnh Phong gật đầu, trực tiếp trên sự dẫn dắt 100 tên cao thủ nhanh chóng đuổi theo, thập đại tông sư cao thủ toàn bộ điều động, La Sát trên sự dẫn dắt 100 người cảnh giác xung quanh, tiếp tục thủ hộ lấy Giang Thần an toàn. Xung quanh dân trạch bên trong nháy mắt bộc phát ra đại chiến kịch liệt. Xuyên khẩu man mãi giờ khắc này thật tuyệt vọng. Hắn là may mắn từ bạo kích bên trong chạy trốn một mạng. Vốn cho là nương tựa theo chính mình siêu cường thực lực, những cái kia truy kích lớn cản nhân căn bản không làm gì được chính mình. Nhưng vừa mới động thủ, hắn liền một bước. Đuổi giết hắn một cái tuổi trẻ lớn càng cao thủ vậy mà so với hắn lợi hại nhiều. Là đại càn đế quốc võ đạo đại tông sư, có thể so với đại thiên nhịn siêu cường giả. Không xuyên khẩu man mãi kinh dị tiêu to. Hắn là thế nào đều không có nghĩ tới những thứ này lớn càng người vậy mà như thế lợi hại. Hỏa thương cường đại đáng sợ. Bản thân chiến lực cũng như vậy dọa người. Thế này sao lại là đối thủ? Chung quanh các nơi khác cũng giống như thế. Giờ phút này đi theo Lãnh Phong ra ngoài truy sát, hơn phân nửa đều là nhất lưu võ đạo cao thủ. Bọn hắn không chỉ có súng ống, càng có chiến lược mạnh mẽ. Cứng đối cứng, cũng đủ để nghiền ép những tiểu quỷ này con. Không có áp lực chút nào. Thời gian một chén trà công phu, Lãnh Phong bọn người lần lượt trở về. Chạy ra nhị giả cao thủ phần lớn bị đánh giết, bắt sống 7-8 người, ngoài định mức còn có mười mấy người còn tại trốn, 5 vị võ đạo tông sư cao thủ ngay tại dẫn người truy sát. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh đều sẽ giải quyết. Ai cũng trốn không thoát. Giang Thần rất hài lòng. Xuyên khẩu man mãi bị Lãnh Phong ném đến Giang Thần trước người, nửa chết nửa sống, tu vi bị phế. Thứ không biết chết sống. Thật tốt thời gian bất quá, nhất định phải đi tạo phản. Còn Phúc Quốc, ngươi làm sao không lên trời ơi? Xuyên khẩu man mãi nghe được Giang Thần lời này, tức hồn hện, vội vàng phản bác. Chỉ tiếc, đều là quỷ ngữ, Giang Thần nghe không hiểu. Một tên đại càn đế quốc bách tính vội vàng tiến lên cho Giang Thần phiên dịch. Người này là ý nói cái này uy quốc là bọn hắn, đại càn đế quốc mới là người xâm nhập. Bọn hắn muốn đem lớn cả người đều giết sạch, đều đuổi đi. Giang Thần cười lạnh. Giết sạch. Ngươi có bản lĩnh này sao? Một câu nói xong trực tiếp một cước đá vào trên mặt của hắn. Nói rõ ràng thân phận của các ngươi. Để bản vương hài lòng, ngươi còn có thể chết đá nổ điểm. Hừ. Xuyên khẩu man mãi tức giận hừ một tiếng, có thể trở thành trời nhịn cao thủ, hay là xuyên khẩu gia tộc gia chủ, huyết tính vẫn phải có. Đi, vậy liền để tất cả mọi người xem hắn hạ tràng. Thường đao róc xương lóc thịt. Ở giữa không thể để cho hắn chết quá nhanh. Giang Thần cười lạnh hạ lệnh. Dây vo tiểu quỷ tử, hắn không có ý kiến gì. Thậm chí hắn còn suy nghĩ muốn hay không đem những người này đưa một chút đến Linh Nam, vì nhân loại y học sự nghiệp phát triển làm điểm cống hiến. Nhân thể thí nghiệm, hoa hạ thế giới bên kia tiểu quỷ tử cũng đã từng làm. Hiện tại đến phiên hắn đến cho những tiểu quỷ này còn thêm chút giáo huấn. Một màn kế tiếp, cực kỳ huyết tinh. La Sát tự mình sắp xếp người hạ đao. Xuyên khẩu man mãi bị trói tại trên một cây cột, miệng bị ngăn chặn, sau đó liền bắt đầu biểu diễn. Một tên nam hiểu hình phạt ảnh vệ cao thủ tự mình cầm đao. Thường đao từ trên người hắn cắt thịt xuống tới. Máu tươi vô số. Xuyên khẩu man mãi đau đến không muốn sống, liều mạng giãy giụa. Nhưng căn bản vô dụng. Mặt khác một đám tiểu quỷ tử cứ như vậy nhìn xem, từng cái sắc mặt dọa đến trắng bệnh, chưa tỉnh hồn. Có ít người không sợ chết, nhưng sợ loại tra tấn này. Thường đau cắt thịt, loại này so tử vong càng đáng sợ nhiều. Căn bản là không có cách chịu đựng, không cách nào ngăn cản. Giang Thần cũng không nóng nảy, cứ như vậy nhìn xem. Không bao lâu, xuyên khẩu man mãi cánh tay cùng trên đùi thịt bị cắt lấy rất nhiều, người đã sớm thành huyết nhân. Huyết nhục đều nhét vào mặt khác tiểu quỷ tử tù binh trước người. Cái này khiến bọn hắn càng phát ra kinh dị. Giang Thần thấy thế cười lạnh. Hiện tại đến phiên các ngươi. Ai có thể bàn giao ra thân phận của các ngươi để bản vương hài lòng, có lẽ còn có thể sống mệnh. Bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ so cái này càng thê thảm hơn. Một đám người dọa cho phát sợ, run lẩy bẩy. Còn có người có chút cốt khí, một bộ thấy chết không sờn tư thế. Giang Thần không chút nào nói nhảm, tiếp tục giày vò. Thường đao, đem ngón tay ngón chân chặt đứt, đem con mắt chọc mù, lỗ tai cắt mất, đầu lưỡi cũng cắt mất, bốn chi chặt đứt, người cũng không giết. Cứ như vậy để hắn trên mặt đất giày vò, từ từ trải nghiệm cảm giác tử vong. Loại sợ hãi này quá dọa người. Một đám người đều dọa sợ. Rốt cục, vài đầu tiểu quỷ tử triệt để tuyệt vọng, cũng không dám có cái gì bất khí. thành thành thật thật đều bàn giao đi ra. Một chén trà sau, Giang Thần hiểu rõ xem rõ ràng lần này Đông Doanh hành tình náo động sau, Giang Thần nói lời giữ lời, cho bọn hắn một thông khoái. Mạng sống là không thể nào, không nghe lời tiểu quỷ tử đều là đáng chết. Xuyên Khẩu gia tộc, Xuân Nhật gia tộc, Đức Xuyên gia tộc, Phản Điền gia tộc. Giang Thần tự nói thì thầm một tiếng. Lần này náo động chính là bọn hắn đưa tới. Trận chiến này, tứ đại gia tộc cao thủ trên cơ bản bị giết tuyệt. Từ những tù binh này trong miệng, hắn hỏi rõ tứ đại gia tộc này tại Đông Doanh hành tình nơi ở thân. Đã như vậy, vậy liền đơn giản. Triệu tập nhân mã, lập tức đi dẹp yên nơi ở của bọn hắn. Các nơi nị dạ, một tên cũng không để lại. Sau này, Đông Doanh hành tình không cho phép có nị dạ xuất hiện. Tất cả công pháp, tư liệu, hết thảy tiêu hủy. Có quan hệ uy quốc các loại tư liệu lịch sử ghi chép, cũng toàn bộ tiêu hủy. Giang Thần lần này chuẩn bị đến cái ác hơn. Thế tất yếu đem toàn bộ uy quốc lịch sử, tư liệu đều cho chôn bụi rơi. Về sau, chỉ có lớn càn văn hóa truyền vận. Bọn hắn cũng chỉ có thể là đại càn đế quốc nhị đẳng con dân, không có phản kháng lựa chọn nào khác. Nếu không chính là chết. Bên này chiến đấu kết thúc, trong thành các nơi chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Từng nhánh tiểu đội điên cuồng thanh lý các nơi. Nguyên bản phục quốc quân, còn có những cái kia duy trì phục quốc quân trong thành phản kháng phần tử tại từng vị đại càn đế quốc con dân chỉ dẫn bên dưới toàn bộ bị đánh bạo, bị thanh toán. Giết không tha. Đáng sợ giết chóc ở trong thành các nơi trình diễn. Giang Thần bên này cũng không có trì hoãn, thẳng đến phủ tổng đốc mà đi. Nơi này còn có mấy trăm người trông coi, nhưng ở Giang Thần siêu cường công kích đến, rất nhanh liền bị đánh bại. Hay là trước đó phủ tổng đốc, Giang Thần dạo bước trong đó. Ngay tại vừa mới chuẩn bị dạo chơi lúc, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất một bộ kinh hãi một tên tỷ nữ vậy mà đột nhiên bạo khởi đối với Giang Thần phát động tập sát. Cũng là nhị dạ cao thủ, có thể so với nhất lưu võ đạo cao thủ thực lực, mà ở Giang Thần bên này, căn bản không cần nhìn, đều không cần hắn động thủ, là sát cấp tốc xuất thủ, trực tiếp đem người đá bay. Giang Thần nhìn lướt qua tên nữ tỷ này tình huống, trong ngáy mắt vui vẻ. Dáng dấp không tệ a. Bắt sống, thiếu gia ta muốn tiết tiết lửa La Sát bọn người nghe chút, trong ngáy mắt đều cười. Thiếu gia trung quy là giới không xong một ngụm này. Chương 1019 thiếu gia liền tốt ngụm này, chương 1019 thiếu gia liền tốt ngụm này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, vị này còn tính là xinh đẹp nữ nhị dạ cao thủ bị bắt sống. Mặc dù có chút thực lực, nhưng đều không dùng. Vì cam đoan có thể cho thiếu gia nhà mình muốn làm gì thì làm, La Sát còn cố ý ở trên người nàng bố trí một phen. Phong mất rồi thực lực của nàng. Lần này cũng chính là người bình thường. Mà Giang Thần hiện tại cũng là nhị lưu võ đạo đỉnh phong thực lực, trừng trị nàng tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tại bị Giang Thần để mắt tới trong ngay mắt, đầu này nữ quỷ tử sát thủ liền ý thức được cái gì. A Nhã Ma Đức, quen thuộc ngữ khí, tương tự như vậy chẳng cảnh, Giang Thần trong nháy mắt liền hóa thân kiếp trước màn ảnh nhỏ bên trong nhân vật nam chính. Đối đãi tiểu quỷ tử, Giang Thần từ trước đến nay là sẽ không khách khí. Ha ha, ta làm sao lại ưa thích nghe ngươi lại như vậy gọi đâu. Têu to lên, têu to lên, chính là gọi phá yết hầu cũng là vô dụng. Đây chính là các ngươi tiểu quỷ tử mệnh. Tại đầu này nữ quỷ tử phản kháng phía dưới, Giang Thần vẫn là đem người kéo tới gian phòng. Sau một khắc, không thể miêu tả, nữ quỷ kia con thét lên, còn có Giang Thần tiếng cười to. Ngoài cửa phòng, La Sát bọn người nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn đi theo thiếu gia lâu như vậy, thiếu gia một ngụm này thật sự là không đổi được. Lâm lúc đến Vũ Dương Nhiếp Linh Lung liền chuyên môn đi tìm La Sát, để hắn nhìn chằm chằm điểm, không cho phép làm loạn. La Sát ngược lại là muốn chằm chằm, nhưng không dùng á ai bảo thiếu gia ưa thích đâu. Lại nói, dù sao đều là tiểu quỷ tử, chỉ cần thiếu gia thân thể cho phép, vậy liền dạy bỏ đi. Sau gần nửa canh giờ, Giang Thần hài lòng từ gian phòng đi ra. La Sát đám người trên mặt đều là ý cười. Thiếu gia ở bên trong bận rộn lâu như vậy, bọn hắn cũng nghe lâu như vậy. Không thể không nói, thiếu gia sức chiến đấu hay là rất cường hãn. Thiếu gia, thoải mái. La Sát vừa cười vừa nói. Giang Thần không chút do dự cười cười. Cứ việc nữ quỷ kia con cực lực phản kháng, quen thuộc Nhã Mã Đức không ngừng, nhưng cũng đỡ không nổi Giang Thần thế công. Đối mặt như sói Giang Thần, nàng không phản kháng được. Đến cuối cùng dứt khoát cũng liền từ bỏ. Lại là một lần cầm thú cảm giác vẫn là vô cùng mỹ diệu. Lão la ngươi có muốn hay không cũng thử một chút. La Sát liền vội vàng lắc đầu, hắn là đối với loại sự tình này không có gì hào hứng. Những năm này cũng đã quen lẻ loi một mình. Lão la ngươi sẽ không phải là không được đi. Giang Thần đùa giỡn nói ra. Thiếu gia, ta là không hứng thú, ngài không có khả năng vũ được người. La Sát cười khổ nói. Ha ha. Giang Thần cười to. Thử nhìn một chút, rất mỹ diệu. Không chỉ có đối với La Sát mở miệng, còn đối với chung quanh thần cơ doanh cùng ảnh vệ cao thủ mở miệng nói chuyện thiếm. Dù sao những người này cũng không tính là chúng ta đại càn đế quốc bách tính. Bọn hắn đều là giặc qua cùng tiểu quỷ tử, đừng đem bọn hắn khi người nhìn, tùy cho các ngươi. Một đám thần cơ doanh hộ vệ cùng ảnh vệ cao thủ cũng đều là nam nhân, lúc trước nghe lâu như vậy, đã sớm trong lòng ngưỡng ấy. Giờ phút này nghe chút thiếu gia lời này, một đám người lập tức tâm động. La Sát thấy thế, chỗ nào không rõ. Được chưa, hứng thú đều đi thôi. Xử lý sạch sẽ. Đừng lưu lại phiền phải gì. Một đám thần cơ doanh hộ vệ cùng ảnh vệ cao thủ nghe vậy, trong nháy mắt lại không có cái gì lo lắng. Đa tạ thiếu gia. Lúc này một đám người tán đi, sát thực rất tâm động, chuẩn bị đi tìm một chỗ tiết tiết lửa lại nói. Giang Thần không có ngăn cản, chỉ cần đừng quá điên cuồng, chú ý an toàn, mặt khác cũng có thể. Tiểu quỷ tử, không cần khi người. Lúc này, toàn bộ Đông Doanh thành cũng đã hoàn toàn bị chiếm cứ xuống tới. Trong thành phục quốc quân bị chém tận giết tuyệt, bao quát những cái kia cường đại nị dạ. Có một đám thần cơ doanh hộ vệ cùng ảnh vệ cao thủ xuất động truy sát, bọn hắn căn bản trốn không thoát, cuối cùng hạ chẳng chỉ có thể là một chữ chết. Phủ tổng đốc bên này cũng bị hoàn toàn chiếm cứ xuống tới. Khoan hay nói, những tiểu quỷ này con ngược lại là biết hưởng thụ. Tại cái này phủ tổng đốc hậu viện còn có một đám mỹ mạo nữ quỷ tử. Trước kia là chuyên thờ những người kia vui đùa, hiện tại vậy liền đều thành giang thần chiến lợi phẩm. Vừa bạn có thể tới phong thích đêm dài đằng đẵng dục vọng, thoải mái. Những nữ quỷ này con đều là người bình thường, cũng không phải là cái gì nhị dạ cao thủ. La Sát tự mình kiểm tra tình huống của các nàng, bảo đảm vạn vô nhất thất, mới giao cho giang thần giải trí. Tại trước mặt tử vong, từng cái thành thành thật thật, cung kính cho giang thần dâng lên ưu mỹ mê người giang múa. Sau đó, một đêm hoang đường, giang thần vui đến quên cả trời đất, cảm giác thật là mỹ diệu. Các loại giang thần khi tỉnh lại, đều đã là giữa trưa ngày thứ hai, toàn thân mỏi mệt, mệt đến. La Sát thấy thế, bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở: thiếu gia, chơi đùa có thể, nhưng lần sau không có khả năng dạng này. Nếu không thiếu nãi nãi cùng phu nhân muốn trách cứ. Giang thần cười gật đầu, cũng liền tối hôm qua nhất thời cao hứng, bình thường hắn cũng không dám điên cuồng như vậy. Cho dù là hữu tâm, cũng vô lực, eo cũng gánh không được. Những nữ quỷ này con, uy lực mạnh, phổ thông nam nhân thật không hàng phục được các nàng. Quá mệt mỏi. Trong thành tình huống thế nào? Nâng lên nơi này, La Sát liền cùng Giang thần cẩn thận giới thiệu tình hình bên dưới huống. Hôm qua lại thêm một đêm thanh lý, trong thành phản kháng lực lượng triệt để bị quét sạch. Có Khổng Nghị đám người dẫn đầu, trước đó phục quốc quân vào thành lúc những cái kia nội ứng ngoại hợp Bạch Nhãn Lang cũng bị giết rất nhiều. Một chút dấu ở Đông Doanh thành may mắn thoát khỏi tại khó khăn lớn càn bách tính cũng từ các nơi đi ra. Khổng Nghị chính mang theo bọn hắn duy ổn. Trừ cái đó ra, ngược lại là còn có chút chiến lợi phẩm. Hoàng kim bạch ngân lại là mấy trăm vạn lượng. Ở trong đó có tứ đại nhị dạ gia tộc, cũng không ít trước đó vị kia hoàng thất dòng họ Vương gia tại Đông Doanh hành tỉnh vơ vét. Hiện tại cũng thành giang thần chiến lợi phẩm. Không bao lâu, Khổng Nghị tìm đến, cho giang thần dâng lên một phần hắn sáng tác thông cáo. Đông Doanh thành đã thu hồi, phụ quốc quân bị diệt sát sạch sẽ, phổ thông trong thành bách tính lòng người bàng hoàng, mặc dù trong lòng của hắn đại hận, nhưng dù sao nơi này còn muốn trở thành đại càn đế quốc hải ngoại hành tinh, duy ổn hay là cần. Hắn cố ý viết một phần thông cáo, muốn trấn an những cái kia phổ thông tiểu quỷ tử. Giang thần nhìn thoáng qua, âm thầm gật đầu. Không hổ là người đọc sách, trong câu chữ văn siêu siêu. Đem phụ quốc quân biết là tội lỗi trong chất, việc ác từng đống loại kia. Đại càn đế quốc đại quân thành chính nghĩa chi sư, thành chúa cứu thế loại kia. Đồng thời còn tại trong thông cáo nói cho tất cả quý quốc người, chỉ cần chân tâm thật ý tiếp nhận đại càn đế quốc thống trị, về sau liền sẽ không lại có chiến tranh, sẽ không lại người chết. Dân chúng cũng có thể an cư lạc nghiệp. Về phần cái gì quý quốc, cái gì dũng sĩ đạo tinh thần, hết thể đều là vô nghĩa. An cư lạc nghiệp sinh hoạt trọng yếu nhất. Giang thần sau khi xem, rất là hài lòng. Không hổ là người đọc sách, trong câu chữ nội dung rất nhiều. Cảm xúc giá trị kéo căng, tại chỗ liền đem phó tổng đốc chức vụ cho hắn. Tại triều đình không có bổ nhiệm mới tổng đốc đến đây điều kiện tiên quyết, hắn trưởng quản Đông Doanh hành tỉnh các nơi chính vụ, tích cực duy ổn. Đồng thời, đối với triều đình đại quân cung cấp tình báo cùng vật tư duy trì. Chương 1020 thương tỉnh trạch không chương 1020 thương tỉnh trạch không Đông Doanh thành hoàn toàn bình định xuống tới, sau đó chính là đối với các nơi giặc qua phục quốc quân tàn sát. Hai chi hạm đội đồng thời từ nam hướng bắc thu hoạch mà đến. Thương kỵ binh cũng bắt đầu vận chuyển mà đến. Ba chi đại quân đồng thời xuất động, toàn bộ cầm trong tay vũ khí nóng, đối với những cái kia uy quốc tiểu quỷ tử mà nói có thể tưởng tượng được. Lúc trước bọn hắn vừa mới cướp đoạt chiếm cứ các nơi thành trì, hiện tại lập tức liền bị cướp đoạt trở về, hoàn toàn không phải là đối thủ, thê thảm không gì sánh được. Không chỉ có phục quốc quân tiểu quỷ tử bị tàn sát, vì về sau Đông Doanh hành tình yên ổn, tất cả nhị dạ đều phải chết, tất cả tư liệu cổ tịch cũng đều muốn tổn hại, tất cả chống cự cảm xúc người cũng đều muốn chết. Đã trải qua lần này phản loạn, về sau loại sự tình này tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Đông Doanh hành tình từ nam đến bắc một đường quét ngang, tử thương vô số. Đàng hoàng uy quốc bách tính hiện tại cũng bị nhận định là đại càn đế quốc nhị đẳng hải ngoại công dân. Không thành thật, liền như trước vẫn là tiểu quỷ tử cùng giặc qua, giết không tha. Một bên giết, từng tấm thông cáo cũng dán tại các tòa thành trì, đều là Khổng Nghị viết phiên bản kia. Toàn bộ đau nhức tố phục quốc quân, đại càn đế quốc là tới cứu thế. Đồng thời, còn phải lại độ căn dặn cảnh cáo những cái kia nội tâm người phản kháng. Ai phản kháng, kẻ nào chết. Ai trung thực, ai có thể sống thật khỏe, an cư lạc nghiệp. So sánh bên dưới, phổ thông tiểu lão bách tính tự nhiên biết làm như thế nào lựa chọn. Chết quá thảm rồi. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Đông Doanh hành tỉnh tử thương mấy triệu người trở lên, tuyệt đại bộ phận đều là nam nhân trẻ tuổi. Bọn hắn vừa chết này, cũng dẫn đến các nơi xuất hiện to lớn vấn đề. Nữ nhiều nam thiếu, rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi trực tiếp thành quả phụ. Hiện tại thật vất vả đạt được một chút nam hài trưởng thành tiểu nam nhân, không nghĩ tới lại chết một sóng lớn. Các nàng oán, cũng khí, càng bất đắc dĩ. Hiện tại đối với các nàng mà nói, mặt khác đều là hư, lại không muốn đánh nhau. An thiệt thòi xui xẻo cuối cùng vẫn là các nàng chính mình. Lúc này, chỉ có mạng sống, an ổn sinh hoạt mới là khẩn yếu nhất. Các nơi bách tính hưởng ứng, thậm chí trong cơn tức giận nhao nhao vạch trần những cái kia trước đó có phản kháng uy quốc tiểu quỷ tử. Cái này cũng khiến cho các nơi tiêu diệt toàn bộ hành động càng triệt để hơn. Giang thần tại Đông Doanh thành phong túng mấy ngày, cũng dần dần đã mất đi hào hứng. Trong lúc rảnh rỗi, Giang thần lại bắt đầu hành động, mang theo một đám võ đạo cao thủ hộ vệ, chuyên môn đi thu thập những nị dạ kia gia tộc. Những người này hoặc là trốn ở trong rừng sâu núi thẳm, hoặc là trốn ở xa xôi trên hải đảo. Phổ thông đại quân rất khó đối phó bọn hắn, nhưng hắn bên này liền khác biệt. Cái gì tứ đại nị dạ gia tộc, cái gì nội tình tâm hậu cổ lao thị tộc, tại Giang thần trước mặt đều là vô nghĩa, hoàn toàn không phải là đối thủ. Giết không tha. Hai vị võ đạo đại tông sư, 15 vị võ đạo tông sư, 200 vị nhất lưu võ đạo cao thủ. Đây chính là Giang thần đội hình. lại phối hợp siêu cường hiện đại hóa súng ống vũ khí, cho dù là uy quốc nhị dạ bên trong người mạnh nhất cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Hết thể chém tận giết tuyệt. Đụng phải Giang Thần nhìn chúng nữ quỷ tử, càng là một chút không khách khí. Bắt sống, giày vò. Loại cảm giác này cũng thật thoải mái, cũng không có gì cảm giác tội lỗi. Tiểu quỷ tử, đều nên. Mà lại, các nàng cũng không có ăn thiệt thòi. Dù sao, quá trình các nàng cũng đã nhận được. Một ngày này, Giang Thần lại lần nữa dẫn đầu đại quân đuổi tới một chỗ. Nơi này tại Đông Doanh hành tỉnh một tòa vắng vẻ trên hải đảo, nếu không có người dẫn đường, thật đúng là không dễ tìm. Thương Tỉnh gia tộc, mặc dù không tại Đông Doanh hành tỉnh chủ đảo phía trên, nhưng nó tại Đông Doanh hành tỉnh địa vị cũng cực cao. Cho dù là Xuyên Khẩu gia tộc tại trước mặt nó cũng muốn yếu hơn một chút. Thực lực cực mạnh, nghe nói có đại thiên nhịn tồn tại, có thể so với võ đạo đại tông sư. Lần này phục quốc quân cũng có Thương Tỉnh ủng hộ của gia tộc, đồng thời điều động một chút cao thủ tham dự trong đó. Giang Thần bọn người mới vừa tới gần, toàn bộ Thương Tỉnh cao thủ của gia tộc đều như lâm đại địch. Gia chủ gọi Thương Tỉnh Minh Trạch cũng là một vị trời nhịn cao thủ. Làm sao bây giờ? Bọn hắn đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Bên cạnh mặt khác Thương Tỉnh gia tộc cao thủ cũng đều kinh hãi đan sen. Đại Càn Đế quốc đại quân tàn sát nhị giả sự tình bọn hắn đã sớm nhận được tin tức, vốn cho là đủ lần nấp, không nghĩ tới vẫn là bị tìm được. Vô luận như thế nào, cũng không thể để bọn hắn giết tới. Lớn cả người, phi thường cường đại. Nghe nói cầm đầu Linh Nam Vương Giang Thần cực kỳ yêu thích sắc đẹp, nếu như có thể thực hiện, để tiểu thư đi bồi bồi hắn, như thế nào? Một vị Thương Tỉnh gia tộc trưởng lão đề nghị. Lời này vừa ra, trong nháy mắt để tất cả mọi người ở đây trong mắt đều là sáng lên. Tiểu thư nhà mình phóng nhãn toàn bộ uy quốc đều là cấp cao nhất, đẹp như tiên nữ. Chỉ cần có thể đem vị kia Lĩnh Nam Vương hầu hạ dễ chịu, bọn hắn Thương Tỉnh gia tộc nguy cơ liền có khả năng giải trừ. Thương Tỉnh Minh Trạch cũng tâm động không gì sánh được, vội vàng phái người đem Thương Tỉnh gia tộc nữ nhân đẹp nhất tìm đến. Cho dù là nữ nhi của hắn, hắn cũng không để ý chút nào. Đưa ra ngoài lại nói, không bao lâu, Thương Tỉnh Trạch không bị đưa tới. Khuynh quốc khuynh thành, đẹp không sao tả xiết. Trời sinh mị hoặc chi thể. Bình thường mà nói, cho dù là trời nhịn cao thủ cũng khó có thể ngăn cản sự quyến rũ của nàng chi công. Tại toàn bộ uy quốc đều cực kỳ danh hảo. Bản thân cũng là một vị thượng nhẫn nhị dạ cao thủ. Nghe chút muốn đem nàng đưa cho Lĩnh Nam Vương, Thương Tỉnh Trạch không ngược lại là tới mấy phần hào hứng. Đối với uy quốc những số nam nhân này, nàng là một chút hào hứng không có. Mà vị kia Lĩnh Nam Thành, nghe nói siêu phàm nhập thánh, còn bị lớn cả người xưng là thiên thần. Nàng ưa thích. Đi, ta đi. Thương Tỉnh Trạch không trực tiếp đồng ý. Thương Tỉnh đảo bên ngoài, Giang Thần mang theo hai chiếc siêu cường chiến hạm xuất hiện ở đây. Đảo nhỏ cũng không lớn, nhưng lại sinh hoạt hơn 1000 người, đều là Thương Tỉnh gia tộc người. Mặc dù cao thủ đông đảo, Giang Thần mới mặc kệ mặt khác, giết chính là cao thủ. Những này không ổn định nhân tố, thế tất yếu chém tận giết tuyệt. Hơn 200 tên cao thủ xuống thuyền đăng nhập tác chiến. Súng trường tấn công, súng tiểu liên, súng bắn đạn ghém đều có chuẩn bị. Lãnh Phong La Sát hai đại đỉnh cấp cao thủ càng là toàn bộ điều động. Giang Thần cũng cầm trong tay súng bắn đạn ghém, chuẩn bị làm một bộ lớn. Hai chiếc chiến thuyền thì vẫn ngắm nhìn chung quanh hải vực, phòng ngừa Thương Tỉnh cao thủ của gia tộc thoát đi. Không nghĩ tới còn không có động thủ, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện. Lĩnh Nam Vương đại giá quang lâm, ta Thương Tỉnh gia tộc không thể biết nên, mong rằng thứ tội. Trong chốc lát, một đám người toàn bộ nhìn sang. Cảm giác đầu tiên, đó chính là đẹp. Cảm giác thứ hai là tâm động. Giang Thần liền tốt bụng này, lúc này bị mê đến không nhẹ. Nữ nhân này, thật mẹ nó đẹp mắt, làn da trắng nõn, tướng mạo luôn vui vẻ, loại kia cặp mắt đào hoa càng là câu người lợi hại. Một bộ váy xòe, đưa nàng mỹ lệ hoàn toàn phóng thích mà ra. Quá mê người, có chút ý tứ, ta thích. Giang Thần cười khẽ. Thiếu gia, coi chừng có bẫy. La Sát tại bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Ta lại không đốc. Giang Thần cười tủm tỉm đánh giá. Xinh đẹp nữ quỷ tử, ngươi cái này đi tìm cái chết, hay là muốn làm gì? Ngươi biết bản vương tới đây mục đích sao? Thương Tỉnh Trạch không gật đầu, cho dù là như vậy, cũng vẫn như cũ bày ra một bộ mê người bộ dáng. Tiểu nữ tử đoán được, nhưng chỉ là rất không cam tâm, cũng không muốn chết. Tiểu nữ tử muốn cùng vương gia nói chuyện vừa vặn rất tốt. Giang Thần có chút hăng hái đánh giá nàng. Đàm luận. Được a, nói cho ta biết trước ngươi tên là gì? Thương Tỉnh Trạch không. Giang Thần nghe chút, trong nháy mắt sững sờ. Thương Tỉnh không. Hồi bẩm vương gia, là Thương Tỉnh Trạch không. Thương Tỉnh Trạch không đội vàng mở miệng giải thích. Nhưng mà Giang Thần lại mừng rỡ không được. Ha ha, đều như thế a. Thương Tỉnh Trạch không. Thương Tỉnh không. Ha ha. Danh tự này, bản vương quen thuộc, cũng ưa thích. Chương 1021 bắt lại, chẳng phải là dễ dàng hơn. Chương 1021 bắt lại, chẳng phải là dễ dàng hơn. Giang Thần cười rất vui mừng. Thương Tỉnh Trạch không. Đảo quốc nữ nhân. Cái này khiến hắn không tự chủ được liên tưởng đến kiếp trước rất quen thuộc một vị màn ảnh nhỏ nhân vật chính. Có thể nói là quán xuyên hắn toàn bộ thanh xuân. Hoa hạ đại địa các nam nhân ai không biết. Nàng ngọt ngào dáng tươi cười, mê người tiếng rên rỉ, còn có ma quỷ kia dáng người. Hấp dẫn đàn ông của toàn thế giới. Giang Thần kiếp trước cũng liền đối với màn ảnh nhỏ nhìn một lần cho thỏa, không nghĩ tới bây giờ đụng phải một cái chính chủ. Hơn nữa thoạt nhìn tuyệt đối càng đẹp nhiều. Ha ha, không sai, không hổ là đảo quốc nữ nhân. Thật mê người. Thấy hắn như thế, La Sát bọn người cười. Thiếu gia ngụm này là không đổi được rồi. Lại tới. Bất quá không thể không nói, thiếu gia nhãn lực hay là coi như không tệ. Nữ quỷ này còn đúng là cực phẩm. Đối diện Thương Tỉnh Trạch không cũng bị Giang Thần dáng tươi cười làm có chút ngộng, cái này đại càn đế quốc vương gia, cùng tưởng tượng khác biệt. Nhất là, chính mình là Thương Tỉnh Trạch không, không phải Thương Tỉnh không. Thương Tỉnh không là ai? Giang Thần nghe chút càng cười. Thương Tỉnh không là của ngươi một cái văn bối, Văn bối. Thương Tỉnh Trạch không trong đầu nhanh chóng tìm kiếm lấy chính mình rất nhiều văn bối, nhưng có vẻ như không có một cái nào gọi cái tên này. Nàng cũng là chúng ta Thương Tỉnh gia tộc sao? Giang Thần gật đầu. Xem như thế đi. Không quá nghiêm khắc nghiên cứu tới nói, nàng hẳn là thế giới. Giang Thần cười khẽ. Thương Tỉnh không là thế giới, trong phim ảnh đều là nói như vậy. Nói đi Thương Tỉnh không tiểu thư, bản vương hiện tại tâm tình vô cùng tốt, tạm thời không giết ngươi, nói một chút ngươi muốn làm gì. Thương Tỉnh Trạch không bị Giang Thần gọi như vậy có chút không thích ứng. Luôn có chủng cảm giác bị để mắt tới. Cái này cùng lấy trước kia chút bị nàng mỹ mạo dung nhan tuyệt thế hấp dẫn nam nhân hoàn toàn khác biệt. Thở một hơi thật dài, Thương Tỉnh Trạch không rất tin tưởng mình mị lực. Gỡ xuống đầu đầy phiêu giật mái tóc đen nhánh, không tự chủ đem càng nhiều mị hoặc chi lực hoàn toàn triển lộ ra. Nàng muốn đem vị này đại càn đế quốc vương gia hoàn toàn ôm lấy, kéo lại người của hắn, ôm lấy hắn hồn. Một khi như vậy, đến lúc đó đừng nói là bông tha bọn hắn Thương Tỉnh gia tộc, chính là khống chế toàn bộ Uy quốc, thậm chí thông qua bàn tay của hắn khống toàn bộ đại càn đế quốc đều có thể. Một phen nhìn như động tác đơn giản, để lộ ra vô tận mị hoặc chi lực. Chẳng những Giang Thần nhìn mê muội, trung quanh thần cơ doanh hộ vệ cùng ảnh vệ cao thủ cũng đều bị hấp dẫn lấy. Thương Tỉnh Trạch không thấy thế, cuối cùng là hài lòng mấy phần, đáy mắt lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, cuối cùng chỉ là một đám xú nam nhân mà thôi. Cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Không chịu nổi một kích. Vương gia, nô gia muốn cùng ngươi nói chuyện riêng, ngươi thấy có được không? Thương Tỉnh Trạch không mở miệng. Nũng nịu, đẹp không sao tả xiết. Nghe thấy lời ấy, là sát cho mày. Giang Thần nhìn không ra, nhưng hắn nhìn ra. Cái này xinh đẹp nữ quỷ tử thực lực không kém, để nàng tới gần thiếu gia, hắn đúng vậy yên tâm. Lúc này liền muốn lên tiếng nhắc nhở thiếu gia đừng mắc lửa. Không nghĩ tới sau một khắc Giang Thần lại mở miệng trước. Mỹ nhân, ngươi muốn cái gì đâu? Bản vương lo lắng ngươi là hồ ly tinh chuyển thế, hay là một cái độc hồ ly, giáp tâm không tốt à? Câu nói này vừa ra, La Sát bọn người trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Thật đúng là lo lắng thiếu gia bị cái này nguy hiểm nữ quỷ tử làm cho mê hoặc. Đối diện Thương Tỉnh Trạch không cũng là sững sờ. Lúc trước nàng triển lộ mị hoặc chi lực, bình thường mà nói phổ thông nam nhân đều khó cản. Giang Thần như thế một tốt sắc đại càn đế quốc vương gia, càng không khả năng ngăn cản mới đối. Vương gia quá lo lắng, nô gia nhưng không có lá gan này. Ta Thương Tỉnh gia tộc hơn 1000 người mệnh lệnh đều nắm giữ tại vương gia trong tay đâu. Ngươi minh bạch liền thành. Giang Thần vừa cười vừa nói. Đối với cái này mê người nữ quỷ tử Giang Thần cũng là rất thèm ăn. Nhưng vấn đề là hắn không đốc, còn chưa tới loại kia bị trực tiếp mê hoặc trầm mê tình trạng. Từ nàng vừa ra trận, Giang Thần liền ý thức được nữ nhân này không đơn giản. Nói đi, muốn nói cái gì? Thương Tỉnh Trạch không gặp Giang Thần như vậy, đột nhiên có cảm giác bị thất bại. Vậy mà thất bại. Không thể mê hoặc nam nhân này. Cái này không nên. Bất quá nàng cũng không có nhục chí. Chỉ cần có thể cùng nam nhân này tiếp xúc, nàng ắt có niềm tin. Điều chỉnh xuống dòng suy nghĩ của mình, Thương Tỉnh Trạch không mở miệng. Nô gia muốn đại biểu Thương Tỉnh gia tộc và vương gia làm giao dịch. Lần này phục quốc quân sự tỉnh, chúng ta Thương Tỉnh gia tộc cũng không có chân chính tham dự trong đó. Trước đó đại càn đế quốc đối với uy quốc độc bình, chúng ta Thương Tỉnh gia tộc cũng không có cùng đại càn đế quốc là địch. Hiện tại vương gia dẫn đầu nhiều cao thủ như vậy mài đao xoèn xoèn, nô gia thật sự là cảm thấy có chút oan uổng. Nô gia nguyện ý dâng lên chính mình phụng dưỡng tại vương gia bên người, khẩn cầu vương gia buông tha ta Thương Tỉnh gia tộc như thế nào. Ngày sau ta Thương Tỉnh gia tộc nguyện ý bái vương gia làm chủ, mặc cho vương gia điều khiển, vĩnh viễn không dùng bỏ. Như thế nào? Giang Thần nghe chút, lập tức bật cười. Mỹ nhân kế, hắn xác thực đặc biệt ưa thích, nhưng cũng tiếc, hắn còn không đốc. Bản vương cảm thấy cái này có chút quá phiền toái. Thương Tỉnh Trạch không hiểu, cái này tuyệt đối không phiền phức, về sau có chúng ta Thương Tỉnh gia tộc tại, cam đoan sẽ không đi để trong này ra cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta Thương Tỉnh gia tộc nguyện ý làm vương gia ngài một đầu trung thành nhất chó. Chó? Giang Thần trêu tức cười một tiếng. Bản vương thật đúng là không thiếu các ngươi bọn này, lúc nào cũng có thể trái lại cắn xé chủ nhân chó. Về phần ngươi thôi, Giang Thần một bộ không có hảo ý chi sắc. Nghĩ ra được ngươi, bản vương còn cần ngươi dâng lên sao? Bắt lại, chẳng phải là dễ dàng hơn sao? Lời vừa nói ra, mọi người ở đây cũng nhịn không được bật cười. La Sát không chút nào do dự cho thiếu gia nhà mình điểm cái like. Mặc dù háo sắc, nhưng còn không tính không có thuốc chữa. Tối thiểu không hồ đồ a. Đối diện Thương Tỉnh Trạch không thì là triệt để mà bức. Trên mặt vừa kinh vừa sợ. Lần thứ nhất có nam nhân dám như thế đối với nàng. Thở một hơi thật dài, cố nén tức giận ở đáy lòng, Thương Tỉnh Trạch không tận khả năng triển lộ chính mình đặc biệt bị lực. Chẳng lẽ vương gia không nghe nói dưa hái xanh không ngọt sao? Cho dù là vương gia ngài ép buộc bắt nô gia, đạt được nô gia thân thể, vậy lại có thể thế nào? Nô gia tâm cũng không có khả năng cho ngài, ngược lại là sẽ còn ở ngươi. Một cái nghĩ quẩn, có lẽ liền không tồn tại nữa. Mà một khi vương gia có thể thương lượng, nô gia nguyện ý toàn thân toàn ý phụng dưỡng vương gia, chẳng phải là tốt hơn? Thương Tỉnh Trạch không ôn nhu nói, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ta thấy mà yêu. Nhưng mà Giang Thần lại không ăn một bộ. Ha ha, đối bản vương mà nói, tâm của ngươi nhất định không thể nào là lấy được. Đã như vậy lời nói, chỉ cần thân thể cũng liền đủ. Sau một khắc không đợi Thương Tỉnh Trạch không mở miệng, Giang Thần một ánh mắt, La Sát hiểu ngay lập tức. Một cái lắc mình, trực tiếp đánh giết mà lên. Trong nháy mắt, Thương Tỉnh Trạch không hoảng không được, sắc mặt đại biến, đội vàng liền muốn bước ra nhanh lùi lại. Nhưng mà, thì đã trễ. La Sát là võ đạo đại tông sư cao thủ, mạnh mẽ hơn nàng nhiều lắm, không chỗ có thể trốn. Chương 1022 cùng nữ quỷ tử chơi tình cảm, không có khả năng. Chương 1022 cùng nữ quỷ tử chơi tình cảm, không có khả năng. A Thương Tỉnh Trạch không la to, chưa tình hồn. Nàng phát hiện chính mình sai cực kỳ không hợp thói thường. Cái này lớn càng nam nhân, cùng mình suy nghĩ nam nhân vậy mà hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có không có bị chính mình mê hoặc đến, càng là cực kỳ quá phận chỉ muốn chiếm cứ thân thể của mình, một bộ bá vương ngạnh thường cung tư thế, hoàn toàn không có một chút chuyển chuyển. Mình ngược lại là muốn nhu tình, muốn mê hoặc hắn, nhưng đều không dùng. Nàng cực lực lui lại muốn chạy trốn, nhưng La Sát vị này võ đạo đại tông sư tự mình xuất thủ, nàng cho dù là có thượng nhẫn nhị giả thực lực, cũng không làm nên chuyện gì. Trốn không thoát. Người kinh hãi đan sen thời khắc, nàng hô lên đi ra. Động thủ. Trong chốc lát, từng đầu thương tỉnh gia tộc tiểu quỷ tử từ phía sau nàng xông ra, đang đằng sát khí. Cầm đầu, thình lình chính là thương tỉnh gia tộc vị kia đại thiên nhịn lão tổ. Trời nhịn cao thủ cũng có 4 vị. Thực lực này, phóng nhãn uy quốc tuyệt đối là siêu cường đội hình. Mắt thấy đàm luận không ổn, Giang Thần một bộ hủy diệt tư thế, những tiểu quỷ này còn cũng không dám lại trì hoãn. Tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng đánh giá thấp Giang Thần bên này sức chiến đấu. Khai hỏa. Ra lệnh một tiếng, từng nhánh đen kịt họng súng đông nhiên một phát. Bành bành bành. Phốc phốc. Đùng. A. Trong khoảnh khắc, xông ra rất nhiều đầu nhỏ quỷ tử bị vô số viên đạn đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm, ngực nhiều từng cái huyết động, cực kỳ thê thảm. Tứ vị thiên nhẫn các loại vị kia đại thiên nhịn cao thủ giận không kèm được. Đáng chết. Bà cả. Bọn hắn liều mạng chống lên hộ thể cương khí, ngăn trở đạn công kích. Nhưng mà mặt khác tiểu quỷ tử lại không cách nào ngăn cản. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Từng viên đạn nhập thể, trực tiếp đem bọn hắn đánh nổ, không có chút nào sức chống cự. Tại đạn trước mặt, huyết nhục chi khu vô dụng. Phổ thông nhị dạ, không có hộ thể cương khí, chính là phí công giấy rửa mà thôi. Lãnh Phong mang theo một đám võ đạo tông sư trực tiếp tìm tới vị kia đại thiên nhịn, La Sắt thì tại thường tỉnh trạch không trong tiếng thét chói tai đem cuộc đời cầm bắt sống, trực tiếp nâng lên Giang Thần bên người. Thiếu gia. Giang Thần quét mắt trên chiến trường nghiêng về một bên tình hình, tâm tình thật tốt. Nhìn xem hoàn toàn bị chế ngự thương tỉnh trạch không, đưa tay tại nàng trên gương mặt xinh đẹp sờ soạn một cái. Quang trạch tinh tế tỉ mỉ, xúc cảm càng là không thể chê. Tại loại này không có phấn lót đồ trang điểm phụ trợ thời đại, loại này đẹp đó là thật đẹp. Giang Thần nội tâm có chút ngưỡng ấy. Mỹ nhân, bản vương nói qua, bắt ngươi dễ dàng hơn. Thương tỉnh trạch không tức giận cực kỳ. Tộc nhân từng cái bị tàn sát, liền ngay cả đại thiên nhịn lão tổ vậy mà cũng vô dụng, ngăn không được những này lớn cả người siêu cường công kích. Vũ khí của bọn hắn thật là đáng sợ. Ngắn ngủi mấy chục giây công phu, bọn hắn thương tỉnh gia tộc đỉnh cấp cao thủ hao tổn hơn phân nửa. Những người khác dọa sợ, muốn chạy trốn đều không dùng. Những vũ khí này có thể cự ly xa bộc phát, hoàn toàn vượt qua bọn hắn đối với lựa thương nhận biết, uy lực quá mức khủng bố. Còn có thực lực của những người này, lại có một đoàn có thể so với trời nhịn cao thủ, có thể so với đại thiên nhịn cao thủ đều có 2 vị. Siêu cường. Vương gia, van cầu ngươi, dừng tay đi. Ta thương tỉnh gia tộc nguyện ý thần phục với ngài. Nô gia cũng có thể tận tâm tận lực phụng dưỡng ngài, vừa vặn rất tốt. Thương tỉnh trạch không lên tiếng lần nữa, vô cùng đáng thương, là người thương yêu yêu loại kia. Bị hoặc chi lực toàn bộ triển khai. Nhưng mà đối với thời khắc này Giang Thần mà nói hoàn toàn vô dụng. Một bàn tay ở trên người nàng không kiêng nể gì cả, Giang Thần lạnh lùng đánh giá trên chiến trường tình hình. La Sát sắc Lãnh Phong hai đại đỉnh cấp cao thủ vây giết thương tỉnh gia tộc đại thiên nhịn cao thủ. Lưu lại 2 vị võ đạo tông sư thủ hộ tại Giang Thần bên người, mặt khác võ đạo tông sư cũng tham dự vào đối với thương tỉnh gia tộc thiên nhịn cao thủ vây giết bên trong. Những người khác thì đơn giản trực tiếp cầm thương công kích, súng trường tấn công, súng bắn đạn ghém, súng tiểu liên, loại nào súng ống đều không phải là huyết đục chi khu có thể ngăn cản, giết không tha. Trong nháy mắt, trung quanh thương tỉnh gia tộc tiểu quỷ tử nên đón tận thế, tương đầu toàn bộ bị đánh giết. Không bao lâu, hơn 200 vị thương tỉnh gia tộc nhị dạ cao thủ liền bị đánh giết hơn phân nửa, còn lại người triệt để đều bị dọa phát sợ, rốt cuộc toàn bất chấp mọi thứ, cực tốc mà chạy. Giang Thần một chút không lo lắng, đây chính là cái đảo hoang. Trung quanh càng có 2 chiếc siêu cấp chiến hạm trông coi, mặc cho những tiểu quỷ này con như thế nào đều khó có khả năng trốn được. Chia vài tiểu đội, toàn bộ đánh giết. Nghe nói như vậy thương tỉnh trạch không dọa đến hòa dung thất sắc. Không vương ra, tha mạng. Không cần a. Nhưng mà vẫn như cũ vô dụng. Giang Thần là ưa thích sắc đẹp, nhưng không có bị mê hoặc. Sắc đẹp của nàng để Giang Thần có chút tham luyến, nhưng cũng vẹn vẹn tham luyến thân thể của nàng. Chỉ thế thôi. Cung tiểu quỷ tử giảng tình cảm, cái kia không có khả năng. Làm liền xong rồi. Thương tỉnh gia tộc tộc trưởng cùng vị kia đại thiên nhịn cao thủ đều liên tiếp mở miệng cầu xin tha thứ, muốn thần phục, muốn sống, nhưng cũng vô dụng. Chém tận giết tuyệt. 200 người đội ngũ lưu lại bộ phận thủ hộ Giang Thần, những người khác toàn bộ bắt đầu chuyển động. Mấy chi tiểu đội cầm trong tay súng ống xông vào đảo nhỏ. Tiếng súng nổi lên 4 phía, từng vị thần cơ doanh hộ vệ ảnh vệ cao thủ điên cuồng bắt cỏ. Một cái băng đạn sử dụng hết, lập tức thay mới. Một đường quét ngang, đụng phải ở nút, không xác định tình huống, trực tiếp một viên lựu đạn xuống dưới, hoàn toàn nổ lần. Siêu cường giết chóc. A thương tỉnh gia tộc mấy vị trời nhịn cao thủ liên tiếp bị giết. Giang Thần thủ hạ chiến lược quá mạnh, nhất là còn phân phối không ít súng bắn đạn ghém. Bọn hắn hộ thể cương khí cũng gánh không được loại này siêu cường lực công kích. Đơn binh khoảng cách gần mạnh nhất súng ống cũng không phải đùa giỡn. Chính là vị kia đại tiên nhịn giờ phút này cũng bị giết chật vật không chịu nổi. La Sát Lãnh Phong liên thủ phía dưới, hay là cứng đối cứng, hắn cũng không chiếm được bất luận tiện nghi gì. Càng có tứ đại võ đạo tông sư ở một bên phụ trợ vây giết. Đội hình như vậy, hắn cũng trốn không thoát. Mấy lần nếm thử đều bị ngăn lại. Những này đại uy hiếp, tuyệt đối không thể để cho hắn thoát đi. Thương tỉnh trạch không là thật tuyệt nhịn. Thương tỉnh gia tộc là uy quốc cường đại nhất nhị dạ gia tộc. Mấy vị trời nhịn, một vị đại thiên nhịn. Nàng càng là uy quốc đỉnh cấp giai nhân. Vô số nam nhân trầm mê tại nàng váy phía dưới, nắm nam nhân càng là dễ như trở bàn tay. nhưng giờ phút này toàn bộ cũng bị mất. Gia tộc cao thủ tử thương vô số, liền ngay cả nàng tộc trưởng phụ thân giờ phút này cũng nửa tàn sắp chết. Các trưởng lao khác trên cơ bản đều đã chết. Bà cả, Giang Thần, ta nhất định phải giết ngươi. Tức hồn hẹn, Thương Tỉnh Trạch không cũng không giả, trong mắt không còn là vũ mị mê hoặc chi ý, mà là tràn đầy cừu hận chi ý, ha ha. Không giả sao? Giang Thần trêu tức cười một tiếng. Giết ta, ngươi có bản lĩnh này sao? Dưới mắt Thương Tỉnh Trạch không sớm đã bị La Sắt giam cầm toàn thân, không cách nào động đậy. Thậm chí vì để phòng vạn nhất, còn chuyên môn để hai tên nữ hộ vệ đem Thương Tỉnh Trạch không toàn thân đều kiểm tra một lần. Bất kỳ nguy hiểm nào đồ vật đều đoạt lại đi lên. Nàng bây giờ trừ miệng ba còn có thể động, mặt khác căn bản không động được. Đừng nóng đội, đợi xử lý xong những tiểu quỷ này con, bản vương lại chậm chậm thu thập ngươi. Ngươi chờ. Nói xong, trực tiếp đem người giao cho một vị võ đạo tông sư chăm sóc, hắn dẫn người tiến vào đảo nhỏ, tiếp tục tàn sát. Chương 1023 giúp người làm niềm vui tinh thần, chương 1023 giúp người làm niềm vui tinh thần, giờ khắc này, Thương Tỉnh Trạch không triệt để tuyệt vọng. Tộc trưởng phụ thân chết. Đại thiên nhịn lao tổ thân phận trọng thương, tràn ngập nguy hiểm. Mặt khác Thương Tỉnh gia tộc cao thủ tử thương hầu như không còn. Đảo nhỏ chỗ sâu tình huống nàng không nhìn thấy, nhưng có thể nghe rõ ràng. Đáng sợ tiếng súng nổi lên bốn phía, còn có loại kia siêu cấp đáng sợ tiếng nổ mạnh. Tiếng kêu thảm thiết không dứt, đều là bọn hắn Thương Tỉnh gia tộc người thanh âm. Nàng bị giam cầm ở, hoàn toàn không thể động đậy. Nhìn xem những tộc nhân này hạ trạng, nàng thậm chí đã nghĩ đến kết quả của mình. Đáng giận nam nhân, đáng giận lớn cả người. Nàng không cam tâm, nhưng dưới mắt nhưng căn bản không thể làm gì. Muốn chết cũng khó khăn. Đảo nhỏ chỗ sâu, hiện tại giết chóc đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. 200 vị thần cơ doanh ảnh vệ cao thủ liên thủ giết vào, chia từng nhánh tiểu đội. Một đường quét ngang tiến vào, gặp người liền giết. Đảo nhỏ vốn cũng không lớn. Thương Tỉnh người của gia tộc trước kia căn bản không nghĩ tới có người dám giết đến bọn hắn nơi này đến. Cho tới giờ khắc này, mới hiểu được là tận thế lai lịch. Một số người còn muốn chống cự, nhưng một thương dưới thương đi, trực tiếp bị đánh bại. Lúc này, không có gì nhân từ có thể nói, đều là địch nhân, đều muốn bị giết chóc. Lòng dạ đàn bà không cần. Giang Thần cũng dẫn đầu một chi tiểu đội tại trên đảo nhỏ quét ngang. Không bao lâu La Sát Lãnh Phong hai người chạy về, trên thân mang theo vết máu. Vị kia Thương Tỉnh gia tộc đại thiên nhẫn lao tổ bị giết, cuối cùng không phải là đối thủ của bọn họ, chết thê thảm. Mặt khác trời nhịn cao thủ cũng một cái không có chạy thoát. Tiếp tục, đem nơi này triệt để hủy diệt. Trên đảo đồ vật, hết thảy hủy đi. Giang Thần nhàn nhạt mở miệng. Hắn cũng không muốn ngày sau nơi này lại nhiều ra một cái cường đại nhị dạ gia tộc. Cái này Thương Tỉnh gia tộc sát thực không kém. Bị loại này siêu cường cao thủ nhớ thương lên, sát thực rất nguy hiểm. Sau nửa canh giờ, trên đảo nhỏ chiến đấu trên cơ bản hoàn toàn ngừng lại. Chỉ còn lại có thi thể đầy đất. 1-2 ngàn Thương Tỉnh gia tộc người bị chém tận giết tuyệt. Chỉ còn lại có một cái Thương Tỉnh Trạch không. Liền ngay cả trốn ở trong sơn động tiểu quỷ tử cũng đều không có chạy thoát. Mấy quả lựu đạn đập xuống, toàn bộ nổ chết. Giang Thần quan sát tỉ mỉ hòn đảo nhỏ này, hoàn cảnh ngược lại là coi như không tệ. Đáng tiếc, để cho an toàn, một đám cao thủ lại lần nữa đem đảo nhỏ cẩn thận tìm kiếm một lần, thật đúng là lại tìm đến cá biệt cá lọt lưới. Một lúc lâu sau, hơn 200 người trở lại trên chiến thuyền. Trên đảo nhỏ ánh lửa ngút trời. Toàn bộ Thương Tỉnh gia tộc triệt để bị hủy diệt. Chiến lợi phẩm đều bị vơ vét sạch sẽ. Không ít lương thực, theo dê bỏ gà vịt ngỗng những vật này cũng không có lãng phí, toàn bộ mang đi. Còn vơ vét 200-300 vạn hai hoàng kim bạch ngân, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần trên đảo những vật khác, trên cơ bản đều bị một mùi lửa đốt đi sạch sẽ. Không có chút nào cho lưu lại. Duy nhất còn sống, chính là bị hoàn toàn cầm cố lại Thương Tỉnh Trạch không, giờ phút này đã bị Giang Thần kéo đến trong khoang thuyền của chính mình. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy đại hận nữ quỷ tử, Giang Thần đắc ý cười to. Thế nào? Hiện tại, ngươi lại có thể thế nào? Tiểu quỷ tử, đều đáng chết. Thương Tỉnh Trạch không liều mạng dãy rủa, nhưng cũng chỉ có thể mở miệng, mặt khác đều không động được. Giang Thần, cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Thần trêu tức gật đầu. Đi, bản vương chờ ngươi. Nói xong cũng không tiếp tục nguyện ý chờ lâu. Trước đó giết chóc góp nhặt không ít oán khí, hiện tại vô cùng cần thiết phóng thích một chút mới tốt. Thử Giang Thần bạo lực thúc đẩy, sẽ rách Thương Tỉnh Trạch không trên người váy xòe. Giờ khắc này, thể nội cất giấu bạo lực một mặt triệt để bộc phát. Ha ha, tiểu quỷ tử, muốn bắt đầu. Thương Tỉnh Trạch không liều mạng hô to. Không cần. Ngươi nhưng mà hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Trong quan thuyền, Giang Thần đúng vậy cho nàng khách khí. Nàng càng là kêu to không cần, Giang Thần càng là hiểu thành nàng muốn. Căn cứ giúp người làm niềm vui tinh thần, Giang Thần dứt khoát liền cho thêm nàng một chút an ủi. Thật không, không cần tiền. Ngoài quan thuyền, La Sát để bảo đảm thiếu gia an toàn, tự mình thủ hộ. Động tĩnh bên trong hắn đều nghe rõ ràng, có chút bất đắc dĩ. Thiếu gia cái này đam mê là không đổi được rồi. Cũng may thiếu gia còn tính là thanh tỉnh, cũng chưa đạt được thiệt ác, không đối lớn càn bách tính như vậy. Như vậy họa họa chỉ là địch nhân mà thôi. Đối đãi địch nhân, tùy ý hắn dù sao không có ý kiến. Đừng đem thân thể dày vò hỏng liền thành. Chiến thuyền tại trong biển rộng phiêu đãng, Giang Thần cũng tại trong khoang thuyền nỗ lực. Chọn vẹn một canh giờ, mới hài lòng đi ra. Quá mức kịch liệt, đến mức trong lúc nhất thời không thể nắm chặt thời gian, chơi nhiều hai lần. A Hồ Y Sổ ra đẹp hiền lành, hắn là thật cảm thấy. Đúng là cực phẩm. Chắc không được nhiều như vậy nam nhân đều ưa thích A Hồ Y Sổ ra. Giang Thần cũng là như thế. Tâm Giang Thần là không lấy được. Đạt được người như vậy đủ rồi. Thoải mái. Một lần phóng thích, Giang Thần thần thanh khí sảng. Một ngày sau, chiến thuyền trở về Đông Doanh thành phủ tổng đốc, Thương Tỉnh Trạch không cũng bị mang theo đi vào. Như vậy có lực mỹ nhân, Giang Thần còn không bỏ được giết. còn cần nhiều đưa mấy lần an ủi mới được. Mặc cho nàng như thế nào phản kháng, cũng vô hiệu. Càng phản kháng, Giang Thần càng là hiểu thành nàng muốn, cũng liền càng nghĩ cho. Thẳng đến mấy ngày sau, Giang Thần bên này triệt để đem chính mình dạy vọt đều nhanh đưa không ra an ủi lúc, mới cuối cùng là không có hào hứng. La Sát Lạc Thủ Tối Hoa, một đau mất mạng, để Giang Thần tiếc hận không được. Xinh đẹp như vậy nữ quỷ tử, đáng tiếc, còn muốn đụng phải một cái, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Cùng lúc đó, Thương Kỵ binh cùng hai đại hạm đội đại quân đã từ nam hướng bắc giết tới đông doanh thành phụ cận. Ba chi đại quân, trọn vẹn 6 vạn người, toàn bộ là súng ống đầy đủ. Càng có Ngụy Đông Đình dẫn đầu một đám hoàng cung cấm quân cùng Long Ảnh vệ cao thủ cùng một chỗ phụ trợ. Phục Quốc quân chủ lực cao tầng cùng đỉnh cấp cao thủ đều bị Giang Thần bên này chém tận giết tuyệt, bọn hắn một đường từ nam hướng bắc tàn sát, tự nhiên không có gì độ khó. Tất cả thành trì thu sạch trở về, tất cả người chống cự, toàn bộ giết sạch giết sạch. Cái này 60.000 đại quân tại lục địa quét ngang, trên mặt biển còn có hạm đội vô địch tuần sát. Thế tất yếu để tất cả người phản kháng không chỗ che thân. Một chút Phục Quốc quân còn sót lại cùng các nơi nị dạ cao thủ kinh hãi đan sen, nhao nhao hướng phương bắc bỏ chạy. Lúc này chỉ có thể gửi hy vọng hướng bắc trốn, không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà Đông Doanh Thành bên này cũng có đặc chiến doanh binh sĩ cấu lên phòng tuyến chặn giết, không cho bọn hắn chạy chối chết hy vọng. 3 ngày sau, Thương Kỵ binh dẫn đầu giết tới Đông Doanh Thành bên ngoài. Thống lĩnh nhánh đại quân này chính là Ngụy Quốc công tử Đạt Trưởng tử Từ Huy Tổ, hiện tại cũng là Bắc Bộ chiến khu một thành viên đại tướng. Bái kiến vương gia. Từ Huy Tổ cung kính thăm viếng, đối với Giang Thần hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm. Tin phục. Từ xưa đến nay, ai có thể so sánh được vị này vương gia? Xưng hắn là thiên thần, Từ Huy Tổ cũng hoàn toàn tán thành. Mặc dù ngày bình thường nhìn như cả lơ phất phơ, nhưng này đều là biểu tượng. Nhà mình vương gia, thiên văn địa lý khoa học kỹ thuật thi từ ca phu thậm chí y học đều là đỉnh cấp. Toàn bộ đại càn đế quốc phát triển đều là vị này vương gia kéo theo. Hắn mấy năm trước gia nhập Thương Kỵ binh, những năm này một mực đi theo Giang Thần nam chinh bắc chiến, biết rõ vị này vương gia vĩ đại. Đứng lên đi, ở bên ngoài cũng không cần khách khí. Đại quân chỉnh đốn 2 ngày, đằng sau tiếp tục chỉ huy lên phía bắc, triệt để đem những cái kia uy quốc tiểu quỷ tử dẹp yên. Giang Thần trầm giọng nói ra. Từ Huy Tổ gật đầu. Là, thần lĩnh mệnh. Chương 1024 triệt để bị diệt, chương 1024 triệt để bị diệt đại quân tại Đông Doanh thành ngoại trú thủ. 2 ngày sau, hai đại hạm đội đại quân cũng đi đến mà đến. Bọn hắn thiếu khuyết chiến mã, so Thương Kỵ binh chậm hơn không ít, mà lại nhân số cũng nhiều hơn. Hai chi hạm đội riêng phần mình xuất động 25.000 người. Tính cả Thương Kỵ binh, 6 vạn người đại quân, thật sự như là một cái lưới lớn, đem chật hẹp Đông Doanh hành tỉnh hoàn toàn sàng chọn một lần. Bóp chết hết thể nguy cơ, liền ngay cả trung quanh hải đảo cũng không rơi xuống. Toàn bộ tìm kiếm một lần. Thích Ngọc tự mình chỉ huy, đại quân đằng đằng sát khí. Những nơi đi qua, không có đánh giết những bách tính bình thường kia, mà là đặc biệt nhắm vào những cái kia phản kháng phần tử, những nị dạ kia cao thủ. Càng là triệt để đem tất cả nị dạ thư tịch, thậm chí uy quốc văn hóa lịch sử ghi lại thư tịch toàn bộ tiêu hủy. Sau này đều không cho phép lại tồn tại. Triệt để hủy diệt. Thông cáo cũng ở các nơi tuyên bố đi ra. Nói ra đại càn đế quốc thiên hạ đại nhất thống chỗ tốt, trên thực tế đối với bách tính ngược lại là chuyện tốt. Kể từ đó, dân chúng liền lại không còn chiến loạn. Không có chiến loạn cũng sẽ không cần lại chết người. Lần này chính là điển hình hại người hại mình. Phục Quốc quân liên lụy tất cả Đông Doanh hành tỉnh bách tính, tức giận bi phẫn đan xen dân chúng dần dần hiểu, cũng chậm chậm đồng ý chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn thật nguyện ý thành thành thật thật làm một cái đại càn đế quốc công dân. Cho dù là nhị đẳng cũng không quan trọng, chỉ cần đừng có lại đánh trận, đừng có lại náo động người chết là được. Bị đại quân quét ngang qua các nơi, hiện tại an ổn nhiều. Chết đều là những cái kia phản kháng phân tử, hiện tại cũng chết hết, thế giới cũng liền an định. Cái này ngược lại là chuyện tốt. Thích Ngọc đem những nội dung này đều bẩm báo cho Giang Thần. Giang Thần rất hài lòng. Ngắn ngủi chỉnh đốn sau, 6 vạn người tiếp tục kéo ra lưới lớn, tiếp tục nhất lưu lên phía bắc tiêu diệt toàn bộ. Cùng lúc đó, Đông Doanh hành tỉnh Đông Doanh thành phía bắc chi địa các thành người đều thất kinh. Đại quân còn chưa tới, nhưng tin tức đã sớm chuyển đến. Tứ đại gia tộc hủy diệt, Phú Quốc quân tử thương vô số. Bọn hắn lại bại. Đại Càn đế quốc đại quân tốc độ thật sự là để bọn hắn kinh dị, hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Mặc dù dưới mắt còn chiếm căn cứ một chút thành trì, nhưng hoảng không được. Làm sao bây giờ? Lớn càng người muốn giết tới, một tên vừa lên làm thành chủ Phục Quốc quân tướng lĩnh sắc mặt trắng bệch. Dựa theo địa bộ này, không được bao lâu lớn càng người liền sẽ giết tới. Đến lúc đó, liền toàn xong, đều phải chết. Ai có thể ngăn trở bọn hắn? Chúng ta còn có thể có cường đại hơn đại quân sao? Một đám thủ hạ cũng là hai mặt nhìn nhau, hiện tại cũng không có chủ ý, đều bối rối không biết làm sao. Hoặc là, chúng ta có chạy không? Có người đề nghị. Thành trì tuy tốt, nhưng tên tốt hơn. Không trốn nữa, các loại đại càn đế quốc đại quân vừa đến, bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Không sai, trốn. Tìm hải đảo, chúng ta còn có thể tiêu giao khoái hoạt. Đại càn đế quốc lớn càng lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem chúng ta đều tìm đến. Cầm đầu tướng lĩnh thành chủ nghe chút, liền vội vàng gật đầu. Tốt. Vậy liên trốn. Nhanh, nhiều vơ vét một chút vật tư, chúng ta đi nhanh lên. Chỉ cần có thể chạy thoát, chúng ta một dạng có thể sống rất thoải mái. Không dám trì hoãn, đám người này chuẩn bị chạy trốn. Trước khi đi, bọn hắn trắng trợn vơ vét một phen. Vàng bạc tài bảo, lương thực, muối ăn, thậm chí ngay cả một chút gia súc cũng không buông tha. Chính mình không có, vậy liền cắt đoạn. Từ bách tính trong tay cắt đoạn. Không cho, phản kháng, trực tiếp động thủ ngay tại chỗ giết chết, dẫn các nơi bách tính tiếng oán than dậy đất. Đối với bọn này cái gọi là Phục Quốc quân hận đến không nhẹ. Lớn càng người đều không có như thế đáng giận qua. Vô sỉ, không biết xấu hổ. Lúc này, bọn hắn ngược lại là khát vọng lớn càng người tranh thủ thời gian giết tới, đem bọn này đổ vô sỉ đều giết sạch. Bọn hắn lại không muốn giày vò, có thể an ổn sinh hoạt là được. Có người dẫn đầu, những thành trì khác phục quốc quân cũng nhao nhao lựa chọn vơ vét sau thoát đi. Tiếng oán than dậy đất. Cùng lúc đó, 60.000 đại quân quét ngang cũng tại tiếp tục. Giang Thần tiếp tục tại Đông Doanh thành tiêu giao khoái hoạt. Bất quá loại này xa hoa lãng phí cuộc sống tạm bỡ qua sau một thời gian ngắn cũng liền không có ý tứ. Giày vò quá nhiều, mệt mỏi, thân thể muốn bị móc sạch. Dưới mắt bên này đã không có vấn đề gì. Không được bao lâu, Đông Doanh hành tỉnh các nơi đều đem hoàn toàn bình định xuống tới, hết thể lại đem trở lại lúc ban đầu, thậm chí lại so với trước kia càng an ổn. Đây cũng là Giang Thần kết quả mong muốn. Không còn trì hoãn, Giang Thần mang theo siêu cường hạm đội trở về địa điểm xuất phát. Không có trực tiếp trở về lĩnh Nam Thành, Giang Thần xuất lĩnh hạm đội đi thẳng tới Tân Kinh. Nơi này hiện tại đã cực kỳ náo nhiệt. Tân Kinh kiến tạo sớm đã hoàn thành, hiện tại ngay tại là di chuyển làm chuẩn bị. Tân Kinh hai bên xây dựng 3 tòa to lớn bến cảng bến tàu. Cánh bắc tu kiến chính là than đá bến cảng, chế tạo than đá khu công nghiệp. Phía nam tu kiến chính là vận chuyển hàng hóa bến tàu, chuyên môn gánh chịu quốc tế vận chuyển hàng hóa bến tàu, về sau chính là hải ngoại thuyền hàng nơi tụ tập. Trừ cái đó ra, chính hướng về phía còn có một tòa quân dụng bến tàu. Hiện tại đã có hải quân hạm đội thứ nhất đóng giữ, chuyên trách thủ hộ Tân Kinh an toàn. Ở bên trong sông bên này, còn xây dựng một tòa cỡ lớn bến tàu, chuyên môn phụ trách đại càn đế quốc nội địa thuyền vận chuyển hàng hóa bến tàu. Các hạng mục công việc đều tại an bài bên trong. Giang Thần mang theo siêu cấp hạm đội tại quân cảng bên trong đỗ đặt chân lên mở. Cầm đầu hải quân tướng lĩnh lập tức tiến lên đón. Đơn giản hàn huyên khách sáo sau, Giang Thần lại dò xét cuối tuần vây tình hình. Bên trong thành là kiến thiết không tệ, nhưng bờ biển này còn kém chút ý tứ. Vào thành sau, vẫn như cũ có rất nhiều công nhân đang bận rộn lấy. Đại Càn thương hành đã vào ở một chút tuổi gạo, cửa hàng tạp hóa trại cũng đã vào ở, đây đều là dân chúng sinh hoạt cần nhất. Trong thành đồ dùng trong nhà thành, tăng giờ làm việc đang bận rộn lấy. Nhiều loại bàn ghế giường chiếu bị đánh tạo ra đến, mỗi ngày đều có đại lượng vật liệu gỗ vận chuyển tiến đến. Lớn càng nội địa bên trong càng là vận chuyển rất nhiều, nhưng cũng không chịu nổi nơi này to lớn nhu cầu. Dựa theo kế hoạch, sau 5 ngày triều đình liền muốn chính thức di chuyển. Phượng Cửu Du đã điều tập đại lượng vận chuyển hàng hóa thuyền đến kinh thành, đóng giữ kinh thành kinh doanh đã đổi tới, phân biệt đóng giữ 4 tòa cửa thành. Mới kinh đô phủ cũng đã thành lập. Đời thứ nhất kinh đô phủ doãn chính là Vũ Kiệm. Hắn muốn từ chối đều không được, Phượng Cửu Du bên kia đã hạ chỉ, mà lại trực tiếp đề bạt đến triều đình nhị phẩm đại thần, cùng lục bộ thượng thư đều bình khởi bình tọa. Càng là truyền ra muốn chuẩn bị sắc phong Vũ Kiệm là hầu tước. Liên đợi đến Tân Kinh di chuyển sau ngay trước cả triều văn võ mặt cho Vũ Kiệm khen thưởng này. Lao Vũ, chúc mừng a. Vũ Kiệm bận bịu không được, toàn bộ triều đình đều muốn di chuyển mà đến, hắn hiện tại quá nhiều chuyện muốn làm. Lục bộ cùng triều đình các bộ đều có người sớm chạy đến bố trí. Hắn người chủ trì này đều cần an bài cân đối. Vương gia, các loại làm xong sau ngài nhất định phải cho thần một cái nghỉ dài hạn nghỉ ngơi một chút, nếu không cái mạng già này khẳng định phải bàn giao ở nơi này. Ha ha. Giang Thần cười to. Đi, đến lúc đó thật cho ngươi một chiếc chiến thuyền, đưa ngươi đi thế giới các nơi nghỉ phép lưu nhàn. Chỉ cần ngươi ưa thích, cho ngươi tìm một đám nữ nhân như hoa như ngọc đều được. Vũ Kiệm lắc đầu liên tục. Nghỉ phép có thể. Nữ nhân như hoa như ngọc coi như xong. Thần nhưng không có vương gia ngươi cái kia tốt thể chất, một câu trêu đến Giang Thần cười to, lập tức kéo lấy Vũ Kiệm nghỉ ngơi, bồi tiếp cùng một chỗ ăn bữa cơm. Chương 1025 di chuyển đại quân, chương 1025 di chuyển đại quân, một bữa cơm, Vũ Kiệm cũng coi là có thể nghỉ ngơi sẽ. Dính Giang Thần ánh sáng, Vũ Kiệm cũng ăn xong bữa tốt. Ăn uống no đủ, Vũ Kiệm lại bắt đầu bận rộn. Giang Thần đại khái tản bộ xuống, Tân Kinh hiện tại chỉnh thể bố trí vô cùng tốt, triều đình các bộ người đều đang bận rộn lấy làm sao cùng bố trí. Trước khi đi, Giang Thần tìm tới một cái Tân Kinh kiến thiết phó tổng chỉ huy, cho hắn phối phát nhiệm vụ. Đem Tân Kinh bên ngoài duyên hải đều tu kiến tốt. Về sau, nơi đó sẽ thành đại càn đế quốc Tân Kinh bách tính một cái trọng yếu hưu nhàn nghỉ phép chi địa. Hải than công viên, vịnh biển đường dành cho người đi bộ, thậm chí càng đem bãi cát chế tạo ra đến. Tiếp trước bãi biển nên có phong cảnh bố trí bên này cũng đều phải có. Thậm chí khách sạn, phong cảnh biển cũng đều có thể chế tạo ra đến. Sự tình giao phó xong sau, Giang Thần cưỡi máy bay trực thăng chạy về kinh thành. Phượng Cửu Du mấy ngày nay cũng là bận rộn đến tất cánh. Triều đình đại di chuyển, đây cũng không phải là việc nhỏ. Liên quan đến mười mấy vạn người, rất nhiều chuyện đều muốn trải qua nàng phê chuẩn xét duyệt, hiện tại có Giang Thần đến, nàng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra. Ngày thứ hai tảo triều, Giang Thần sáng sớm bị Phượng Cửu Du kéo lên cùng một chỗ tiến về. Trên tảo triều tiếp tục thương thảo di chuyển Tân Kinh sự tình, còn có về sau kinh thành an bài quy hoạch. Giang Thần không có ý kiến gì, bọn hắn thương lượng đã không sai biệt lắm. Hắn trọng điểm giới thiệu chính là dưới mắt Đông Doanh hành tỉnh sự tình. Lần này phục quốc quân phản loạn, cũng coi là cho hắn một lời nhắc nhở. Các đại hành tỉnh rối loạn, hay là cần thiết phải chú ý. Lúc này Giang Thần hạ lệnh, thông cáo các nơi hải ngoại hành tỉnh, để bọn hắn càng chú ý các nơi phản kháng phần tử. Một khi phát hiện, giết không tha. Có thể huyết tinh trấn áp. Không trấn áp được, báo cáo triều đình. Triều đình trực tiếp xuất binh trấn áp. Trừ cái đó ra, còn có triều đình đối với các đại hải ngoại hành tỉnh tổng đốc cảnh cáo. Trời cao hoàng đế xa, sắp thực có thể làm thổ hoàng đế, nhưng cũng đừng làm loạn. Càng đừng có tâm tư gì. Triều đình chuẩn bị điều động tuần sát sứ Lặng Yên tiến vào các nơi, một khi thẩm tra một ít sự tình, đó chính là diệt tộc chi họa. Lần này Đông Ấn hành tình huyết tinh tàn sát, chỉ là bắt đầu, không phải kết thúc. Hiện tại Giang Thần tài đại khí thô, đã sớm cho các đại hành tình trang bị máy điện báo. Có bất kỳ tin tức đều có thể tùy thời bẩm báo cho đại càn đế quốc. Tảo triều bên này vừa kết thúc, triều đình ý chỉ liền truyền đạt đến các đại hải ngoại hành tinh. Đông doanh hành tinh phản loạn, khiến cái này hải ngoại hành tinh đều có thêm một cái tâm nhãn. Trước kia bọn hắn nhân mã quá ít, hành tinh cũng quá lớn, có chút phản kháng cũng không có quá để ý, nhưng dưới mắt khác biệt, muốn bình loạn. Còn có triều đình cảnh cáo, bọn hắn cũng ghi tạc trong lòng. Không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật, chớ làm loạn. Mặt khác lung tung tâm tư, hay là đừng có tốt. Thành thành thật thật hợp lý thổ hoàng đế là được rồi. Mặt khác hy vọng xa vời, sớm làm bỏ đi. Sau năm ngày, trong kinh thành đặc biệt náo nhiệt, di chuyển chính thức bắt đầu. Các bộ trừ cá biệt quan viên lưu thủ bên ngoài, mặt khác các bộ quan viên toàn bộ cùng một chỗ di chuyển đi qua. Liên đối các bộ tư liệu cùng một chỗ di chuyển. Để cho an toàn, Phượng Cửu Du Giang Thần chuẩn bị phân mấy đợt tiến hành. Lần này di chuyển liên quan đến 4 vạn người, chủ yếu là triều đình các bộ quan viên cùng gia quyến, còn có hoàng cung sở thuộc người. Phượng Cửu Du vị này đại càn đế quốc đế vương tự nhiên không thể thiếu. Nàng muốn đi Tân Kinh tọa trấn. Giang Thần bên này, Giang Thần đến trấn thủ phụ trách. Bên ngoài kinh thành trên bến tàu, bóng người lay động, trên trăm chiếc thuyền chỉ tụ tập. Tràn đầy. Kinh thành bên này có quá nhiều đồ vật muốn chuyển di đi qua, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Cũng may hiện tại thuyền vận cực kỳ nhanh gọn, tốc độ cũng nhanh. Từ kinh thành đến Tân Kinh, hơn một ngày điểm là đủ rồi. Sáng sớm bắt đầu, bến tàu phụ cận hoàn toàn phong tỏa. Không cho phép ai có thể cũng không thể tới gần. Đồ vật thật sự là nhiều lắm. Người cũng quá nhiều. Sáng sớm bắt đầu, mãi cho đến buổi chiều mới lắp thuyền kết thúc. Phượng Cửu Du cùng Giang Thần hiện thân, cho vô số kinh thành bách tính giới thiệu Tân Kinh tình huống, cũng cho kinh thành bách tính làm tạm biệt. Về sau, nơi này đổi tên Đại Càn thành, cũng là cũ kinh thành. Tân Kinh mới là về sau Đại Càn đế quốc kinh thành, cũng chính là thế giới này trung tâm nhất. Trung trung điệp điệp, quy mô cực kỳ to lớn. Vì một ngày này, nội giang nội hạ vận tải đường thủy đều ngừng lại, là loại này đại di rời nhường đường. Mấy bạn sau khi rời đi, ngày thứ hai lại là mấy chục chiếc hàng bình thường thuyền đi theo tiến về, mang theo chủ yếu là các loại vật tư loại hình. Giang Thần tọa trấn kinh thành, hoàng cung cùng phụ cận vương công quý tộc phủ đệ phần lớn trống rỗng. Lục bộ quan viên cùng các đại triều đình lệ thuộc trực tiếp bộ môn cũng đều trống rỗng. Chỉ còn lại có chỉ có lưu nhân viên. Đại Càn đế quốc ở kinh thành vương công quý tộc trừ số ít đã có tuổi không nguyện ý rời đi, mặt khác trên cơ bản đều đi theo đi. Có ít người hoàn toàn từ bỏ bên này phủ đệ, nộp lên cho triều đình, hối đoái Tân Kinh phủ đệ. Có ít người thì là một lần nữa mua sắm, chuẩn bị hai tòa kinh thành ở giữa phát triển. 2 triệu. Đối với những cái kia chống ra phủ đệ, triều đình cũng bắt đầu cải tạo đứng lên. Cải tạo thành cỡ lớn bệnh viện, học đường, thậm chí là đại tạp viện. Đầu năm nay, hay là có không ít người nghèo, đem đại lượng người nghèo tụ tập tại những này đại tạp viện bên trong, cũng là một loại lựa chọn tốt. So xóm nghèo mạnh hơn nhiều, còn có một số phủ đệ, vị trí cực dai, hay là chán có thể giá thấp bán đi. Dù sao cũng sẽ không lãng phí. Lần này cải tạo lợi dụng, lập tức đạt được vô số dân chúng ủng hộ. Cùng lúc đó, Tân Kinh bên kia, hiện tại cũng là đặc biệt bận rộn. Vì nên đón di chuyển đại quân đến, Vũ Khiêm bận đến cất cánh. Giao thông công cộng xe lửa nhỏ khởi động, tại ở gần bến tàu cửa thành chờ đợi. Trừ cái đó ra, Giang Thần còn chuẩn bị 20 chiếc xe ngắm cảnh dự bị, xe xích lô, xe kéo cũng chuẩn bị rất nhiều. Liền ngay cả kinh doanh binh sĩ, cũng điều 5000 người đến giúp đỡ vận chuyển hành lý tư liệu chờ chút. Dân chúng chung quanh càng là cũng triệu tập không ít. Một ngày một đêm thời gian, hạo đãng thuyền đội đến bến tàu. Vô số người đã sớm tại bến tàu chờ đợi. Bến tàu ngay tại cửa thành cách đó không xa, đặc biệt thuận tiện. Phượng Cửu Du thân là đại càn đế quốc nữ đế, một cái xuống thuyền. Vu Khiêm trên sự dẫn dắt vạn người cung kính quỳ lạy nên đón. Trong khoảnh khắc, pháo cùng vang lên, chấn thiên động địa, náo nhiệt không được. Ngay sau đó vô số triều đình vương công đại thần cùng bọn hắn các gia quyến lần lượt xuống thuyền. Đối với tòa này Tân Kinh, tuyệt đại bộ phận vương công quý tộc cũng chỉ là nghe nói, cũng không có tận mắt thấy qua. Bây giờ nhìn thấy trước mắt một màn, từng cái trong mắt đều triệt để phát sáng lên. Quả nhiên, rất không tệ. Tối thiểu nhìn qua cực kỳ mỹ cảm. Tường thành cao ngất, một chút không thể so với kinh thành kém. Nhất là, bến tàu này thiết kế rất không tệ. Con đường rất rộng rãi, bến tàu cũng lộ ra ngay ngắn trật tự. Thậm chí còn có rất nhiều kinh thành cũng chưa thấy qua kỳ quái đèn đường. Nhìn qua coi như không tệ. Không ít người âm thầm gật đầu, đối với trong thành càng thêm chờ mong mấy phần. Không có trì hoãn, Phượng Cửu Du đơn giản nói chuyện sau, Vũ Khiêm liền thành di chuyển tổng chỉ huy. Hơn bạn tên phụ trợ di chuyển người đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Tiến hành đâu vào đấy lấy. Chương 1026 Tân Kinh Tân Khí Tượng, hài lòng chương 1026 Tân Kinh Tân Khí Tượng, hài lòng Thái Hằng là đại càn đế quốc lễ bộ quan viên. Trong triều cũng là một vị có thụ tôn trọng đại nho, cũng không tính cổ hủ. Vì thế cũng nhận được Phượng Cửu Du trọng dụng, hiện tại là tuần lễ tả thị lang. Đối với Tân Kinh kiến thiết, hắn kỳ thật cũng không làm sao đồng ý, đối với lần này di chuyển cũng tương tự không thế nào nguyện ý Tân Kinh, mặc dù rất nhiều người đều nói xong, nhưng hắn cũng không tin tưởng. Tại bờ biển, nơi đó bao nhiêu năm rồi cũng không có thật phát triển. Bình Nguyên cũng biết. Hắn thấy, hay là hiện tại kinh thành thích hợp hơn. Nếu không có người nhà thuyết phục, hắn tình nguyện từ bỏ trước mắt chức quan ở lại kinh thành. Một ngày một đêm đi thuyền, để hắn vị này đã có tuổi lão thần kém chút không chịu được nổi. Coi là thật tắt đứng tại Tân Kinh bến tàu, nhìn thấy Tân Kinh thành một khắc này, trong lòng thoáng có chút ngoài ý muốn. Phụ thân, cái này Tân Kinh nhìn quả thật không tệ. Thái Hằng hai đứa con trai đỡ lấy lão phụ thân, cười giải thích nói. Thái Hằng mặc dù cũng có chút cảm giác, nhưng luôn cảm giác hay là sinh sống hơn nửa đời người kinh thành tốt hơn. Tân Kinh, nghe là mới, nhưng này thì như thế nào? Quá mới, ngược lại là không có lịch sử cảm giác. Thiếu đi chủng văn hóa không khí. Nhất là, nơi này có thể có kinh thành có được hay không? Hắn dù sao rất hoài nghi. nhìn kỹ hắn nói đi. Vi phụ dù sao là không coi trọng nơi này. Lương tựa Hải Dương vô tận, có thể có cái gì phát triển cùng tương lai. Người một nhà đi theo tính cả một chút gia đình hộ vệ cùng gia quyến của bọn họ, cũng có 20-30 người. Mang theo không ít hành lý. Thậm chí còn có một ít không bỏ được đồ dùng trong nhà. 10 vị hiệp trợ di chuyển Tân Kinh đại quân cùng bách tính chủ động tiến lên. Bái kiến đại nhân. Thỉnh cầu cáo chi thân phận của ngài, chúng ta tốt mang chư vị hồi phủ. Lao phu lễ bộ Tả thị lang Thái Hằng. Cầm đầu một tên binh lính ngay vậy, lập tức ở một sấp trong tư liệu là xem, rất nhanh liền tìm được đối ứng nội dung. Gặp qua Thái đại nhân. Ngài phủ đệ triều đình tất cả an bài xong, xin theo chúng ta đến liền có thể. Nói liền dẫn lính Thái Hằng đặng nhân vào thành. Thái Hằng niên kỷ vốn là lớn, lại thêm trên thuyền dày vỏ, thể cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Mắt thấy muốn như thế đi tới vào thành, lúc này lòng sinh bất mãn. Các ngươi cứ như vậy mang lão phu vào thành sao? Lão phu thân thể này có thể không chịu nổi. Thái đại nhân yên tâm, Vu đại nhân sớm có an bài, phàm là vượt qua 50 tuổi, thấp hơn 8 tuổi, còn có một số thân thể khó chịu, đều là có xe trước an bài. Ngài cùng lão phu nhân, còn có mấy vị tiểu thiếu gia tiểu tiểu thư đều không cần đi bộ. Phía trước đều có sắp xếp. Cầm đầu binh sĩ giới thiệu nói. Nghe nói như thế, Thái Hằng tài thoáng hài lòng một chút. Lão phu có thể nói cho ngươi, quá lắc lư lão phu cũng chịu không được, thân thể vốn cũng không tốt, không vẫy bùng nổi. Binh sĩ nghe chút, liền đội vàng cười cam đoan. Đại nhân yên tâm, cam đoan không sốc này. Ngài nhìn ta cái này Tân Kinh mặt đất, ngoài thành đều là như vậy, trong thành có thể tưởng tượng được. Xin theo chúng ta vào thành liền có thể. Thái Hằng cũng cảm thấy mặt đất này trải vô cùng tốt, mang theo hiếu kỳ liền đi theo xếp hàng vào thành. Cửa thành đặc biệt rộng rãi, hơn nữa còn là song khổng môn động, song hướng ra vào, càng thêm thuận tiện. Điểm ấy so kinh thành cửa thành lộ ra tốt hơn, càng đại khí hơn điểm. Mặt đất càng là không thể chê. Mới vừa vào thành, liền để trong mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên. Mới, chỉnh tề. Mặc kệ là con đường hay là hai bên phòng ốc bố cục, đều cực kỳ tốt. Nhất là hắn thấy được từng chiếc hoàn toàn chưa thấy qua xe cộ, rất kỳ dị. Chỉ có buồng xe, còn có từng cái kỳ quái đầu xe. Không có ngựa, càng không có người ở phía trước kéo. Theo từng đạo tiếng vang đinh tai nhức óc, xe chậm chạp mà đi. Tràn đầy 20-30 người, cứ như vậy bị lôi đi. Đây là chưa thấy qua. Bên cạnh hai đứa con trai, cùng trong phủ những người khác lại kích động không được. Đây là trong truyền thuyết giao thông công cộng xe lửa nhỏ, là Linh Nam thành đồ vật. Tân Kinh vậy mà cũng có giao thông công cộng xe lửa nhỏ. Thái Hằng trước kia cũng nghe qua, nhưng cũng không có nhỏ giải. Chính là thuận tiện dân chúng xuất hành xe cộ, có thể tại toàn thành thông hành, chỉ cần vài đồng tiền, liền có thể cưỡi, so xe ngựa càng nhanh, thoải mái hơn. Thái Hằng tiểu nhi tử kích động nói ra. Quá tốt rồi, nơi này coi như không tệ a. Phụ thân ngài nhìn lại xung quanh, đều có đèn đường. Những này so chúng ta kinh thành bên kia thật tốt hơn nhiều. Thái Hằng cũng cảm thấy mới lạ. Bên cạnh binh sĩ thấy thế liền vội vàng cười giải thích. Thái đại nhân, cái này giao thông công cộng xe lửa nhỏ trừ Vương gia Lĩnh Nam thành có, cũng liền chúng ta Tân Kinh có. Mà lại một hơi kiến tạo 8 đầu tuyến đường, về sau mặc kệ ngài ở kinh thành từng cái thành khu, đều có thể lân cận cưỡi giao thông công cộng xe lửa nhỏ chạy tới trong thành các nơi. Siêu cấp nhanh gọn. Sau đó hắn lại đem phụ cận phòng ốc bố trí, đèn đường bố trí, con đường quy hoạch giới thiệu một lần. Thậm chí còn có một bước sớm chuẩn bị địa đồ. Thái đại nhân, cái này ngài cất kỹ, về sau có thể tùy ý dạo chơi, đều có chỉ dẫn. Thái Hằng đã có chút ngạc nhiên đến. Bất quá hắn dưới mắt rất mệt mỏi, chỉ muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Chúng ta khi nào thì đi? Lão phu là thật mệt mỏi. Binh sĩ nghe vậy chỉ vào một cỗ chạy tới xe du lãm đội vàng mở miệng. Thái đại nhân, xe đến. Hiện tại liền có thể đi. Thái Hằng đẳng nhân đánh giá loại xe này con, càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Xe này, cùng trước đó giao thông công cộng xe lửa nhỏ khác biệt. Nhìn càng đẹp mắt chút, mà lại ít hơn nhiều. Thanh âm rất nhỏ. Đây là xe gì? Hồi bẩm đại nhân, đây là vương gia thưởng xuống tới xe ngắm cảnh, so giao thông công cộng xe lửa nhỏ tốt hơn nhiều, ngồi xuống thoải mái hơn, là chuyên môn cho đại nhân điều phối. Chư vị hiện tại liền có thể lên xe, chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian, đại nhân liền có thể trở về phủ. Thái Hằng mãn tâm hiếu kỳ, tại binh sĩ chỉ dẫn ngồi bên trên xe ngắm cảnh, nịt dây an toàn. Bọn hắn thái ra hơn 30 người, một xe có thể mang theo hơn phân nửa. Liền ngay cả một chút hành lý cũng mang theo không ít. Còn lại người đi theo những người khác cùng một chỗ từ từ đi vào thành. Khi xe ngắm cảnh mở ra trong nháy mắt, trên xe đám người trong nháy mắt đều kích động lên. Bình ổn, tơ lụa, không có gì tiếng vang, thoải mái, không có nửa điểm sốc này. Xe cực tốc tiến lên, ngay cả Thái Hằng loại này lão nhân đều rất cảm thấy hài lòng. Một đường đi, một đường dò xét. Tân Kinh kiến thiết hắn hiện tại không thể trách. Đường là đường tốt, phòng ốc là tốt phòng ốc. Đèn đường, giao thông công cộng xe lửa nhỏ, thậm chí trong thành chỉ còn có một số cây cối. Cái này ở kinh thành căn bản không nhìn thấy. Một đường tiến lên, Thái Hằng một đường dò xét, tiếp dẫn binh sĩ một đường giới thiệu, quả nhiên không đến một khắc đồng hồ thời gian, phủ đệ của hắn đã đến. Thân là triều đình chính tam phẩm đại quan, phủ đệ của hắn tự nhiên không kém. Thuộc về loại kia hàng thứ tư độc đống biệt viện. Khoảng cách hoàng cung cùng lục bộ chỗ trung ương đại nhai đều rất gần. Mặc dù nhìn qua không phải đặc biệt lớn, nhưng bố trí phi thường hợp lý. Ngay cả trong phủ đèn đều mạnh khỏe. Trừ có chút trống rông bên ngoài, mặt khác cái gì đều có. Thái Hằng hai đứa con trai rất là hài lòng. Thái Hằng cũng liền gật đầu liên tục. Tốt, không sai. Nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm, vậy mà có thể chế tạo ra như vậy một tòa Tân Kinh thành, không dễ dàng à. Chương 1027 hạch tâm của thế giới, chương 1027 hạch tâm của thế giới, Thái Hằng rất hài lòng. không có cấp tiến phủ, Thái Hằng tại cửa phủ quan sát tỉ mỉ Tân Kinh tình huống, càng xem càng là hài lòng. Tân Kinh đây hết thảy hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, chỉ ít trước mắt xem ra, hết thảy đều như vậy hoàn hảo. Tường thành không sai, con đường không sai, phòng ốc không sai. Phủ đệ của hắn, hoàng cung, lục bộ cung điện hắn cũng đều nhìn rõ ràng, cơ hồ có thể xưng hoàn mỹ. Gần đây trước đó dự đoán tốt hơn nhiều, ngay cả hắn đều như vậy, chớ đừng nói chi là những người khác. Mấy bà người bị nhóm lớn nên đón người phân biệt tiếp dẫn vào thành. Triều đình văn võ đại thần, phủ đệ của bọn hắn phần lớn sớm an bài tốt, phần lớn tại ở gần hoàng cung phạm vi. Những gia đình kia tôi tớ thì phần lớn tại bình thường nhất chặn lại cùng hai ngăn trở trạch. Loại này nhà ở, đồng dạng cần bọn hắn dùng kinh thành phòng ốc hối đoái, hoặc là giá thấp mua sắm. Mặc dù là đại tạp viện, nhưng ở lại hoàn cảnh cũng so kinh thành tốt không ít. Lần đầu tiên, rất nhiều nhân thể nghiệm đến giao thông công cộng xe lửa nhỏ nhanh gọn chỗ, xe ngắm cảnh càng là không cần phải nói, có thể xưng hoàn mỹ. Tất cả mọi người hiếu kỳ cùng ưa thích. Trừ cái đó ra, trên trăm chiếc xe kéo cũng đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Đồng dạng so xe ngựa cảm giác tốt hơn không ít. Trung trung điệp điệp, nhiệt nhiệt náo náo, vô số người vào thành. Thật có một loại nông dân vào thành cảm giác. Nơi này rất nhiều thứ đều cùng kinh thành khác biệt. Không bao lâu, sát trời đen lại, còn có rất nhiều người vừa xuống thuyền không có thể đi vào thành. Thời khắc mấu chốt, lộng lẫy nhất thời điểm xuất hiện. Từng chiếc đèn đường phát sáng lên, đều là đèn huỳnh quang. Trên tường thành, càng là lắp đặt rất nhiều xinh đẹp màu sắc rực rỡ ánh đèn. Siêu sáng chiếu xạ đèn càng là không ít. Trong nháy mắt, toàn thành được thắp sáng. Các đại phủ đệ đèn cũng nhao nhao phát sáng lên. Trong hoàng cung, Phượng Cửu Du đã vào ở đối với tòa cung điện mới này, nàng dù sao là rất hài lòng. Nơi này bố trí cũng đều là dựa theo Giang Thần an bài bố trí. Ánh đèn cực kỳ đẹp mắt. Mặc dù không có nguyên bản lớn, nhưng tinh xảo hơn nhiều. Xinh đẹp. Phượng Cửu Du rất ưa thích. Vì nên đón giờ khắc này, sắc trời càng thêm đen xuống thời điểm, trên quảng trường hoàng cung càng thêm sáng chói một màn xuất hiện. Vô số chói lọi pháo hoa tại Tân Kinh trên không đốt bạo. Bầu trời đêm đều được thắp sáng. Vô số vừa tiến vào phủ đệ, cùng còn tại di chuyển bên trong bách tính đều ngẩng đầu nhìn một màn này, mừng rỡ không gì sánh được. Vì để cho những này vừa di chuyển người tiến vào có cơm ăn, Vu Khiêm tại rất nhiều nơi sớm chuẩn bị giản dị nhà ăn. Tất cả không kịp nấu cơm đều có thể đi miễn phí dùng ăn. Từ xế chiều, mãi cho đến đêm khuya, Tân Kinh di chuyển mới xem như có một kết thúc. Tân Kinh từ từ an tĩnh lại. Bất quá trên đường phố đèn đường vẫn không có dập tắt, tiếp tục thắp sáng toàn thành. Rất nhiều người kích động, hơn nửa đêm không ngủ được, tại trên đường cái đi dạo, hiếu kỳ đánh giá tòa này Tân Kinh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, các nhà các hộ giản dị bố trí sau, lại bắt đầu bận rộn. Ra đường, đi dạo. Trong vòng một đêm, rất nhiều cửa hàng khai trương. Phố thương mại, mỹ thực thành, liền ngay cả rửa chân xoa bóp cửa hàng đều có. Rất là đầy đủ. Ăn uống dùng đều có. Rất nhiều người đều đi vào ngoài hoàng cung đánh giá, còn có khí phái trung ương đại nai. Lục bộ cùng triều đình mặt khác lệ thuộc trực tiếp bộ môn đều ở nơi này. Dân chúng xem náo nhiệt, triều đình quan viên thì riêng phần mình đến chính mình trong nha môn dò xét. Liền hai chữ, hài lòng. Từng cái nha môn đều rất rộng rãi, bố trí cũng càng nhân tính hóa. Nhất là gần, bọn hắn về sau lên trực muốn dễ dàng hơn. Triều đình đại viên môn hài lòng, bách tính bình thường cũng man ý cả ngày trên đường cái vô số người tại đi dạo. Hoàng cung chính bộ khu, khu cư trú, khu buôn bán, khu công nghiệp cái gì cần có đều có. Bố trí đều tương đối tốt. Tại Tân Kinh bên trong, cũng tìm không được nữa trước kia sống nghèo. Cho dù là kém nhất hàng một khu dân cư, cũng so kinh thành xóm nghèo tốt hơn nhiều. Hoàn cảnh cái gì đều không có phải nói. Tân Kinh di chuyển, triều đình cũng cho các bộ quan viên nghỉ 2 ngày. Quen thuộc hoàn cảnh, bố trí nhà mới. Đồng thời, nguyên bản những cái kia cư dân phụ cận, cùng đại lượng tham dự Tân Kinh kiến tạo cư dân cũng bắt đầu di chuyển. Có tiền ở ba bậc phủ đệ, phổ thông cùng nghèo khó, cũng chỉ có thể ở hàng một hàng hai phòng ốc. Nhưng đối bọn hắn nhĩ nhã, đây đã là vô cùng tốt. Giữa 2 ngày, lại là 10 vạn người tràn vào. Kinh thành bên kia, đợt thứ 2 đại di chuyển lại bắt đầu. Giang Thần tọa trấn, hết thảy đều đâu vào đấy. Một trong đó sông bến tàu không đủ, ngay cả quân cảng đều bị mượn. Toàn lực nên đón tân cư dân. Có đợt thứ nhất kinh nghiệm, còn lại càng đơn giản hơn. Một trận thật lớn di chuyển, trọn vẹn tiếp tục nửa tháng mới xem như tạm thời có một kết thúc. Từ kinh thành chuyển tới tổng số người đạt tới 200,000 chi chúng. Trung quanh di chuyển tiến vào có 150,000 tả hữu tả hữu. Tân Kinh tổng quy hoạch cũng liền 100 vạn người, lần này tính liền xem như vào ở 1/3 còn nhiều. 350,000 người nhân khẩu, tại đương đại đã coi là đại thành. Thành mới tứ đại khu vực đã đều ở không ít người. Nửa tháng cũng đã hoàn toàn náo nhiệt, nhất là ban đêm, xuống về đêm cực kỳ phong phú. Rất nhiều người trời vừa tối, liền thích đến các nơi tản bộ đi dạo. Giao thông công cộng xe lửa nhỏ, nhất định phải thể nghiệm vật thể. Ngoài thành cảnh biển đại công viên, cũng nhất định phải đi xem một chút. Tại cái này cổ đại xã hội, rất nhiều người cả một đời đều gặp biển cả. Lần đầu kiến thức đến sau, đều cảm khái biển cả mênh mông. Đồ hải sản cũng rốt cục thể nghiệm đến. Rất nhiều người ưa thích, tươi đẹp, rất thỏa mãn. Kiến thức đến nơi này tốt sau, chung quanh rất nhiều người, nhất là kinh thành bên kia rất nhiều người đều đối thiên rời có hứng thú thật lớn. Bất quá lúc này coi như không phải là người nào muốn di chuyển liền có thể di chuyển. Phòng ốc cần mua sắm, dựa theo giá kinh thành giá cả buôn bán. Nhưng đối với những cái kia cực kỳ cằn cỗi, chỉ mong ý người làm việc có thể tiết kiệm tiền vay mượn mua phòng bạc ở, trở thành Tân Kinh một thành viên. Giang Thần đem kinh thành chuyện bên kia an bài tốt sau cũng đi theo bay tới. Liêu Thị Vũ Dương Dương làm Nhiếp Linh Lung các loại một đám lĩnh nam vương phủ người đã trải qua một đêm đi thuyền đuổi tới Tân Kinh. Khi tiến vào mới Lĩnh Nam Vương hậu, từng cái hài lòng cực kỳ, phi thường xa hoa, nhìn so Lĩnh Nam thành Vương phủ càng không sai, đám người ưa thích. Thời gian nửa tháng, chuyện của triều đình hoàn toàn chuyển di tới, nên có bố trí an bài từ lâu an bài thỏa đáng, còn lại chính là từ từ hoàn thiện, từ từ di chuyển, không nóng nảy. Hiện tại Tân Kinh thiếu nhất chính là công xưởng. Kinh thành bên kia mặc dù di chuyển tới một chút, nhưng còn chưa đủ. Tân Kinh hiện tại đã 340 vạn người, tương lai còn có càng nhiều người và ở vốn là một cái cự đại thị trường. Rất nhiều thứ không có khả năng đều từ nơi khác triệu tập, cũng cần bản địa sinh sản. Bản thân cũng là sáng tạo vào nghề cương vị biện pháp tốt. Giang Thần Phượng Cửu Du từ lộ mấy người mấy ngày nay lại bắt đầu suy nghĩ. Khu công nghiệp phải nhanh lợi dụng, cổ vũ lập nghiệp, cổ vũ sinh sản, cổ vũ kinh thương. Lĩnh Nam thành một chút sản nghiệp cũng có thể di chuyển tới một chút, phát triển mạnh. Sau này Tân Kinh chính là đại càn đế quốc trọng yếu nhất, càng là hạch tâm của thế giới. Chương 1028 Vu Khiêm Vinh Quang, chương 1028 Vu Khiêm Vinh Quang. Tân Kinh dần dần tiến vào quỹ đạo. Mỗi ngày đều có người từ bốn phương tám hướng tràn vào Tân Kinh, gia nhập Tân Kinh. Đại lượng vật tư cũng đang không ngừng vận chuyển mà đến. Mấy chỗ bến tàu, mỗi ngày đều kín người hết chỗ. Rất nhiều bách tính bình thường vấn đề nghề nghiệp cũng chậm chậm đạt được giải quyết. Lớn như vậy Tân Kinh, vẹn vẹn là công nhân bảo vệ môi trường người liền cần hơn 1000 người. Từng cái bến tàu cũng cần rất nhiều công nhân. Từng tòa công xưởng cũng lần lượt xuất hiện, có di chuyển mà đến, cũng có triều đình vận doanh, càng có rất nhiều tự chủ khai sáng. Nơi này lương tựa biển cả, cũng là đại càn đế quốc lớn nhất bến cảng chỗ ở, lối ra mậu dịch sẽ cực kỳ thuận tiện. Các loại công xưởng lần lượt xuất hiện. Dựa theo địa bộ này, không được bao lâu, Tân Kinh thế tất sẽ càng thêm ung tùm. Phàm là tiến vào Tân Kinh, liền không có không hài lòng. Vì cam đoan Tân Kinh ăn ở, triều đình đã sớm làm các loại bố trí. Tân Kinh bên ngoài có đại lượng rau quả trái cây trồng trọt. Những này cây công nghiệp đã có thể thỏa mãn kinh thành bách tính cần, lại có thể gia tăng bách tính thu nhập. Nhất cử xong đến, phu cận bách tính rất nhiều đều di chuyển đến Tân Kinh bên trong, nhưng còn có vô số bách tính quen thuộc trồng trọt, đang hoang ở ngoài thành hương trấn thôn xóm ở lại. Đối với những bách tính này, triều đình cũng trọng điểm chăm sóc, bảo đảm mỗi cái bách tính đều có đầy đủ chính mình ăn uống đất đai. Đồng thời, còn có trồng trọt ban thưởng. Liên một cái nguyên tắc, cổ vũ trồng trọt, cổ vũ tự lực cánh sinh. Trừ cái đó ra, tại cái này Tân Kinh bên trong, Giang Thần Phượng Cửu Du lại công bố một cái trọng yếu nhất cải cách, giáo dục cải cách. Mới học toàn diện trải rộng ra tại Tân Kinh các nơi nở rộ. Giáo dục từ bé con nắm lên. Tân Kinh học đường đông đảo, mỗi người miệng căn cứ đều có một tòa. Từ 6-7 tuổi bắt đầu, hai đồng liền có thể bắt đầu tiếp nhận giáo dục, mà lại là cưỡng chế tính giáo dục bắt buộc, không thu phí. Triều đình hoàn toàn miễn trừ, liền ngay cả tiền cơm đều là do triều đình cấp phát duy trì. Phúc lợi này đối với bách tính bình thường mà nói, có thể tưởng tượng được. Về sau, bách tính nghèo khổ hải tử cũng rốt cục có thể lên học được, có thể học chữ, có thể chắc chắn, thậm chí có thể khảo thủ công danh. Đối với thành tích tốt, càng là cấp cho học đồng. Chỗ tốt phúc lợi nhiều hơn, tự nhiên càng ngày càng nhiều người nguyện ý di chuyển nhập Tân Kinh. Nhiều người là chuyện tốt, nhưng Vu Khiêm cũng không dám quy mô lớn bung ra nhân khẩu di chuyển khe. Muốn di chuyển đến kinh thành, hoặc là kinh thành bách tính, cùng triều đình khá liên quan, hoặc là phụ cận bách tính nghèo khổ. Bộ phận này người mua phòng có giá ưu đãi, thậm chí là miễn phí. Mà những cái kêu bản thân ở các nơi sinh hoạt còn tính là không sai, cũng nghĩ di chuyển tiền đến, vậy liền khác biệt. Nhất định phải xuất ra nổi đầy đủ giá cả mua sắm phòng ốc mới được. Triều đình không cổ vũ những người này đều chen tại Tân Kinh. Cái này không phù hợp Giang Thần chủ hoạch kiến lập Tân Kinh tiêu chuẩn. Nhưng mặc dù là như thế, vẫn như cũ có rất nhiều người nguyện ý ra giá trên trời tiến vào Tân Kinh. Giang Thần cùng Phượng Cửu Du hoàn toàn đồng ý hắn quyết sách này. Phóng nhãn toàn bộ Tân Kinh, Vu Khiêm tuyệt đối là Tân Kinh bận rộn nhất quan viên. Kinh đô phủ doãn, trưởng quản toàn bộ Tân Kinh sự tình. Chức quan nguyên bản không cao lắm, nhưng ở nơi này sửng sốt bị Phượng Cửu Du đề bạt đến nhị phẩm đại thần, cùng công bộ thượng thư một cái cấp bậc. Một ngày này, triều đình tảo triều. Vu Khiêm nguyên bản một mực không có tham gia, trời còn chưa sáng, liền bị Long Ảnh vệ tới cửa quát lên. Ngay trước cả triều văn võ mặt, Vu Khiêm công lao chính thức bị triều đình tán thành. Dùng Phượng Cửu Du lời nói tới nói, khổ cực công lao. Ngay trước văn võ đại thần mặt, sắp phong Vu Khiêm là Tân Kinh hầu. Một bước, Vu Khiêm tương đương với nhất phi trùng thiên. Trước đó, hắn cũng chính là chỉ là Lĩnh Nam thành loại địa phương nhỏ này thành chủ mà thôi. Tại đại càn đế quốc biên chế bên trong, thành chủ cũng chính là thất phẩm quan mà thôi. Bây giờ không chỉ có thành nhị phẩm triều đình đại thần, trở thành quý tộc hầu gia. Không chỉ có như vậy, Phượng Cửu Du một chỉ hạ đạn, miễn đi hắn kinh đô phủ doãn chức quan, nhưng lại trực tiếp ra phong thái tử thái bảo, trực tiếp biến thành tổng nhất phẩm. Càng là trực tiếp còn đem hắn kéo vào đến nội các. Như vậy phong thưởng, ân sủng, để Vu Khiêm tại đại càn đế quốc triều đình bên này xem như triệt để cất cánh. Tất cả mọi người biết hắn là Lĩnh Nam Vương Giang Thần Tâm Phúc. Hiện tại như vậy bổ nhiệm phía dưới, tại triều đình địa vị vậy liền lợi hại. Trực tiếp vượt qua lục bộ thượng thư. Liền ngay cả phân phối phủ đệ đều là cấp cao nhất loại kia. Siêu hào hoa phủ đệ, không cần tiền. Vu Khiêm khấu tạ hoàng ân, cũng không có quá lớn vui sướng. Với hạ triều, tìm đến Giang Thần cùng Phượng Cửu Du. Bệ hạ, vương gia, thần còn không có nghỉ ngơi đâu. Có thể hay không cho thần nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian? Vu Khiêm một mặt bất đắc dĩ, hắn là quá mệt mỏi. Hơn 2 năm qua thời gian một mực nằm nhồi Tân Kinh kiến thiết bên trong, thể xác tinh thần mỏi mệt. Đây là chấp quá gấp. Bất quá chấm cho phép ngươi trước tiên nghỉ ngơi nuôi một đoạn thời gian, muốn đi đâu đều được, các loại nghỉ ngơi tốt, liền trở lại tốt. Hạ nhi về sau liền giao cho ngươi. Chuyện của triều đình cũng dựa vào ngươi đâu. Phượng Cửu Du vừa cười vừa nói. Vu Khiêm nghe vậy rất là cảm động.
Tạ bệ hạ. Giang Thần cũng cười mở miệng. Lão Vu, ngươi giao tiếp dưới làm việc, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, bản vương cùng bệ hạ đều tin tưởng ngươi, vô luận là phẩm tính năng lực vẫn còn, đều rất đáng tin. Giang Hạ là tương lai thái tử, cũng là chúng ta Đại Càn Đế quốc tương lai đế vương, về sau chuẩn bị đi theo ngươi học tập một đoạn thời gian. Nội các bên kia cũng cần ngươi tham dự. Vu Khiêm càng là cảm động chút. Là, thần minh bạch. Cho thần mấy tháng thời gian nghỉ ngơi, đến lúc đó tất nhiên không phụ kỳ vọng, là triều đình, vì vương gia cùng bệ hạ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Giang Thần gật đầu, sau đó đại thủ một nhóm, chuẩn bị cho hắn 100.000 lượng bạc, có thể tùy ý phung phí. Càng là bị an bài một chi đội hộ vệ, chuyên môn phụ trách an toàn của hắn. Muốn mấy tháng, Giang Thần trực tiếp cho hắn thời gian 1 năm. Đồng thời, còn có thể để hắn điều động mấy chiếc siêu cấp chiến thuyền, đến lại Càn Đế quốc các nơi hải ngoại hành tình dạo chơi cũng có thể. Nghỉ phép cái gì, càng là không có vấn đề. Triều đình toàn bộ phụ trách. Như vậy hoàng ân, để Vu Khiêm cái gì cũng không nói, trực tiếp dập đầu tạ ơn. Mặc dù mấy năm này mệt mỏi, nhưng đối với hắn mà nói, cũng rất cao hứng. Vương gia chính là hắn bá nhạc. Không có vương gia, hắn chẳng phải là cái gì. Cho dù là những năm này rất mệt mỏi, nhưng cũng rất phong phú. Năng lực của mình đạt được tán thành. Thái tử thiếu bảo, Tân Kinh Hầu, trực tiếp một bước lên trời tiến vào nội các. Những ngày vinh quang, nếu không có vương gia, hắn đời này nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ, đều thực hiện. Liền hắn dưới mắt phong thượng, nghiễm nhiên có trở thành triều đình người thứ nhất xu thế. Thần đời này làm nhất đúng một sự kiện, chính là đi theo vương gia. Sau này ta Vu gia hậu nhân, cũng tất nhiên như vậy. Như có vi phạm, để cho ta Vu gia hậu nhân chết không yên lành. Vu Khiêm hai mắt đỏ bừng nói ra. Giang Thần cười kéo người dịu lên. Lão Vu, cái này không cần. Ngươi, chúng ta tin được. Sau đó Giang Thần chủ động lôi kéo Vu Khiêm ăn cơm uống rượu, đồng thời giới thiệu với hắn lên các nơi trên thế giới cảnh sát tốt. Mỹ rượu chi địa rất nhiều. Cứ việc Vu Khiêm không cần cái gì nữ nhân, nhưng Giang Thần căn cứ nam nhân đều ưa thích 18 tuổi nữ nhân thái độ, hay là cố gắng nhét cho Vu Khiêm hai cái 18 tuổi tỷ nữ. Tự nhiên có thể cho hắn muốn làm gì thì làm loại kia. Vu Khiêm cười khổ tiếp nhận. Về phần về sau như thế nào, Giang Thần liền mặc kệ. Là tùy hắn. Chương 1029 các nơi bình ổn, hoàn toàn khống chế chương 1029 các nơi bình ổn, hoàn toàn khống chế đưa tiễn Vu Khiêm, Phượng Cửu Du cười mắng Giang Thần. Ngươi a, thật sự cho rằng tất cả nam nhân đều giống như ngươi háo sắc sao? Vu Khiêm nếu không thích, làm gì mạnh đưa đâu? Giang Thần nghe lời ấy cười to lắc đầu. Cái này ta liền không đồng ý. Cái gì gọi là coi là? Đây chính là sự thật. Trên đời này nam nhân, có mấy cái đối với nữ sắc không có hứng thú. Lão Vu là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, hoàn mỹ lúc này thôi, thật cho hắn đưa hai cái tuổi trẻ mỹ thiếu nữ, ngươi nhìn hắn có thích hay không? Giang Thần lời thề son sắt. Nam nhân chút tiểu tâm tư kia, hắn có thể không hiểu. Nam nhân đến chết là thiếu niên. Chỉ cần không treo ở trên tường, vậy liền sẽ không thật đàng hoàng. Phượng Vũ Du trắng Giang Thần một chút. Riêng ngươi biết nói, trước đó đi đông doanh bên kia, không ít giày vào đâu, nên thích hợp tiết chế hạ. Giang Thần nhếch miệng cười một tiếng, vừa vặn lúc trước Thích Ngọc bên kia vừa chuyển đến tin tức, đông doanh hành tỉnh tiêu diệt toàn bộ triệt để hoàn thành. Hiện tại từ nam đến bắc, lại đến trung quanh đảo nhỏ, toàn bộ đều bị tiêu diệt toàn bộ một lần. Phục quốc quân nhân mã, phản kháng thế lực, cùng những nị dạ kia cao thủ triệt để bị chém tận giết tuyệt. Đến mức hiện tại đông doanh hành tỉnh nhân khẩu đều ít đi không ít. Nam đinh thưa thớt, mặt khác bách tính tại khổng nghị thông cáo bên dưới từ từ cũng đều tiếp nhận hiện trạng, triệt để trung thực. Không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật. Đông doanh hành tỉnh hiện tại còn tính là yên ổn, tạm thời không ra được cái vấn đề lớn gì. Suy nghĩ đằng sau, Giang Thần cũng không chuẩn bị lại phái người tới trấn thủ. Để khổng nghị khi cái này hải ngoại hành tỉnh tổng đốc là được. Một đạo thánh chỉ thông qua điện báo hình thức truyền đạt xuống dưới. Khi đông doanh thành khổng nghị đạt được bổ nhiệm này sau, trong nháy mắt vô cùng kích động, vội vàng hướng lấy đại cản đế quốc phương hướng dập đầu tạ ơn. Hắn là thật không nghĩ tới chuyện tốt này vậy mà thật sự rơi vào trên đầu mình. Trước đó, hắn chính là cái phổ thông đại nho mà thôi. Hơn nữa còn là bị Giang Thần cùng bệ hạ không thích hủ nho. Không nghĩ tới trải qua một trận biến cố sau, hắn ngược lại là thành đông doanh hành tỉnh tổng đốc. Đây chính là chân chính đại tướng nơi biên cương. Một mình khống chế một chỗ, chính là một cái thổ hoàng đế. Trong triều không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm công việc béo bở này đâu. Thần định không phụ bệ hạ cùng vương gia tín nhiệm, tất nhiên đem vùng biển này ngoại cương vực chăm sóc tốt. Không nghĩ kích động, hắn cho triều đình đưa tin bẩm báo, hạ quyết tâm. Hắn hiện tại lại không lúc trước hủ nho. Thông qua lần này phản loạn, để hắn triệt để ý thức được trước kia tư tưởng vấn đề. Tư tưởng nho ra, nhân cùng không đổi được yên ổn. Giết chóc cũng là rất cần. Vương gia ý nghĩ không có tâm bệnh, chính là muốn giết. Những này đông doanh hành tình người, nguyên bản liền đều là đáng giận ra qua cùng tiểu quỷ tử. Đối bọn hắn liền không thể nhân từ. Tiêu diệt toàn bộ hoàn thành, vì cam đoan an toàn, Giang Thần hay là để hạm đội thứ 2 lưu lại 2000 người hiệp trợ khổng nghị tổ kiến quân đội của mình, dùng để giữ gìn đông doanh hành tình yên ổn. Chiến khu phương Bắc 10.000 thương kỵ binh trở về đông bắc. Những hạm đội khác trở về. Đến tận đây, đông doanh hành tình sự tình cũng coi là giải quyết triệt để. Các nơi trên thế giới hải ngoại hành tình cũng lại lần nữa đạt được triều đình thông báo. Từng cái càng thành thật hơn. Vết xe đổ. Không bao lâu, các đại hải ngoại hành tình lần lượt truyền đến tin tức. Các nơi phản kháng phần tử bị tiêu diệt toàn bộ rất nhiều. Còn có một số ẩn nấp rất sâu. Đông ấn hành tỉnh có không thành thật, Đông ấn đế quốc Dương Nghiệt muốn phục quốc, một cái gọi Đông ấn A Tam đầu lĩnh tại một chút vùng núi chi địa tụ tập trên vạn người đội ngũ. Còn có Âu La Ba Châu Bắc Bộ khu vực cũng có một chút phản kháng phần tử. Những cái kia cao cao tại thượng Bạch Dương quỷ tử há có thể cam tâm bị thực dân, một mực âm thầm phản kháng. Mà lại, bọn hắn còn nắm giữ hỏa thương thuốc nổ thậm chí hỏa pháo chế tạo. Trước kia các đại hành tinh mặc dù cũng tại trấn áp, nhưng khổ vì không có cường đại vũ khí, mà lại những cái kia phản kháng phần tử ẩn tàng cũng sâu, phần lớn tại rất vắng vẻ chi địa, vì bất việc, các đại hành tinh tổng đốc đều không có quá để ý, nhưng dưới mắt có đông doanh hành tinh ví dụ, những này hải ngoại hành tinh cũng luống cuống. Bọn hắn xử lý không được, chỉ có thể thỉnh cầu triều đình duy trì. Giang Thần đợi đến tin tức, không chút nào trễ. Muốn chết, vậy liền tác thành cho bọn hắn. Tiêu diệt toàn bộ. Toàn bộ hủy diệt. Giang Thần cho các đại hành tinh tăng cường quân bị quyền lợi. Thứ nguyên bản 5000 mở rộng đến 10. Không không không, nhiều nhất 2 bằng người. Trừ cái đó ra, hạm đội thứ 4, hạm đội thứ 5, hạm đội thứ 6 toàn bộ điều động. Tuần hành các đại hành tinh. Chân chính súng ống đầy đủ, trực tiếp thiết huyết trấn áp. Lân cận vậy thì càng đơn giản. Nam bộ chiến khu thương kỵ binh đi đến đông ấn hành tinh giết không tha. Chiến khu phương Bắc phái binh tiến vào Đại Nga đế quốc. Tây bộ chiến khu cũng đi giáp giới Trung Á các nơi bình định. Dù sao binh hùng tướng mạnh, đạn dược sung túc, không đem những cái kia phản kháng phần tử chém tận giết tuyệt, chung quy là thai hoàng ẩm. Duy nhất một lần triệt để giải quyết, về sau ngược lại là có thể càng an ổn một chút. Trong lúc nhất thời, tam đại hạm đội, tam đại quân đội đồng thời xuất động, cùng một chỗ đối với các đại hành tinh sức phản kháng tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Nhất là đối với các nơi thuốc nổ người chế tác, cho tàn khốc nhất giết chóc hủy diệt. Vô luận ai dám chế tác thuốc nổ, trực tiếp tru sát cửu tổng. Giang Thần cũng là hạ ngon tâm, xem ai còn dám. Thậm chí để các đại hành tinh tìm kiếm nghĩ cách cổ vũ bách tính bạch trần. Hỏa thương hỏa pháo đều cần thuốc nổ đến trèo trống. Một khi thuốc nổ kỹ thuật gián đoạn, cho dù là biết chế tạo súng pháo cũng vô dụng. Từ đầu nguồn ngăn chặn, không cho phép lại xuất hiện. Đại Càn Đế quốc nội bộ càng là như vậy. Cho dù là thật có cần khai sơn nổ núi loại hình, cũng cần từ triều đình xin mời. Mà triều đình bên này thuốc nổ, toàn bộ đến từ lĩnh Nam Hỏa Dược Hán, chỉ có Giang Thần bên này nắm giữ. Triều đình công bộ đều không có nắm giữ cái này luyện chế thuốc nổ bản sự. Nhoáng một cái, 2 tháng đi qua, các nơi đều lại lần nữa truyền đến tin tức, bình định thuận lợi, các nơi đều giết vô số người. Đồng thời Đại Càn Đế quốc thông cáo cũng gián tiếp ở thế giới các nơi, người phản kháng, giết không tha. Thanh thanh thật thật, liền có thể bình yên sinh hoạt. Về sau tại Đại Càn Đế quốc thống trị hạ tướng lại không chiến loạn. Đôi này bách tính bình thường mà nói, ngược lại là lớn lao việc vui. Lần này bình định cũng chỉ nhằm vào những cái kia phản kháng phân tử, triều đình cũng không có đối với bách tính bình thường xuất thủ, ngược lại là các nơi hành tỉnh tổng đốc càng an toàn chút. So sánh xuống cuộc sống bây giờ, những cái kia nguyên bản kẻ thống trị không có, rồi giàu người không có, quý tộc cũng mất, còn lại đều là bình dân bách tính, tất cả mọi người một dạng. Cuộc sống tạm bợ cũng liền như thế, có vẻ như cũng không tệ, quen thuộc cũng liền tốt. Nhoáng một cái, nửa năm trôi qua, các nơi bình loạn cũng triệt để kết thúc, giết địch vô số, thủ đoạn đẫm máu đưa đến cực kỳ tốt hiệu quả. Các đại hải ngoại hành tinh cũng triệt để an ổn xuống tới. Được chứng kiến Đại Càn Đế quốc đại quân cương đại, chính là các nơi hải ngoại hành tinh tổng đốc cũng tắt lưới. Đáng sợ, Úc Châu, Phi Châu, Á Châu, Mỹ Châu, Âu La Ba Châu các nơi, toàn bộ đều đốt vàng. Trung thực, thiên hạ đại nhất thống, các nơi đều là Đại Càn Đế quốc cương vực. Tân Kinh cũng tại hơn nửa năm này thời gian triệt để phát triển đứng lên, phát triển không ngừng. Nhân khẩu cũng từ lúc mới bắt đầu hơn 300.000 người tăng vọt đến hơn 600.000 người. Mỗi ngày đều có nhóm lớn người tràn vào, vượt quá tưởng tượng. Chương 1030 Thái Bình tình thế, dân giàu nước mạnh. Chương 1030 Thái Bình tình thế, dân giàu nước mạnh. Thái Bình tình thế. Đối với hiện tại Đại Càn Đế quốc mà nói, chính là như vậy. Dân giàu nước mạnh, dân kinh phát triển, ngắn ngủi nửa năm vẫn như cũ cực kỳ phồn hoa. Nhân khẩu cũng nhảy lên tăng lên tới khoảng 600.000 người, trong phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy. Ra ngoài một chút phong tồn khu cư trú bên ngoài, địa phương khác người đã rất nhiều. Như vậy nhân số đã cấu thành thành lớn tiêu chuẩn. Các ngành các nghề đều chiếm được cực lớn phát triển. Có tiền, có người, càng có triều đình tại, nó phát triển vượt quá tưởng tượng. Nó kiến thiết, nó hoàn cảnh, liền không có người không thích. So sánh nguyên bản kinh thành, hiện tại Tân Kinh có thể xưng tuyệt mỹ. Mỗi ngày đều có đại lượng hàng hóa ra vào. Vài tòa bến tàu cũng là bận rộn không ngừng. Ra vào không ngừng. Có lớn cả nội địa, cũng có hải ngoại cương vực. Đại lượng vật tư cũng cho Tân Kinh mang đến cực lớn phát triển. Sinh cơ bừng bừng, hết thảy đều đang nhanh chóng bay lên. Các nơi bách tính chen chúc mà đến, từng tòa công xưởng tạo dựng lên, xưởng nhỏ càng là không ít. Vô số vào nghề cương vị đều còn tại đó, chỉ cần muốn làm cũng sẽ không bị đói. Mỗi một ngày đều có rất nhiều người tràn vào Tân Kinh, không thiếu các nơi một chút sĩ thân hào tộc thương nhân chờ chút. Cho dù là triều đình hạn chế bọn hắn định cư, nhưng nhìn thấy Tân Kinh như vậy hoàn cảnh sau, những người này căn bản không nguyện ý rời đi. Giá cao mua sắm phòng ốc, từ đó thu hoạch được quyền cư ngụ. Nơi này hết thảy đối bọn hắn mà nói lực hấp dẫn quá lớn. Đèn điện đi vào thiên gia văn hộ, phố lớn ngõ nhỏ ban đêm lại không đen kịt, sống về đêm có thể tưởng tượng được, náo nhiệt không gì sánh được, cuộc sống tạm bợ đặc biệt thoải mái. Trong thành tốt trở thành bờ biển công viên càng là không thể chê, ăn uống chơi vui đầy đủ, nhanh gọn thoải mái. Tại Tân Kinh ở lại một đoạn thời gian lại trở lại các nơi sau, hoàn toàn không thích ứng. Cho dù là giá cao, những này sĩ thân hảo tộc đám thương nhân cũng nguyện ý tốn tiền mua sắm phòng ốc, thu hoạch được Tân Kinh quyền cư ngụ. Để cho tiện, Tân Kinh đã tại tu đường sắt, lại lần nữa kinh một đường hướng tây nam phương hướng. Dựa theo triều đình quy hoạch, đầu này con đường kéo dài khoảng 5.000 dặm, thế tất yếu đem lớn cả nội địa tây nam đều cho sâu chỗ đứng lên. Đường sắt bộ ngày đêm tăng ca, toàn lực đẩy nhanh tốc độ. Không chỉ có như vậy, Tân Kinh đã xây dựng mấy đầu quan đạo rộng lớn, thông hướng các nơi. mỗi con đường tối thiểu đều có rộng 3 trượng, thống nhất đường xi măng. Hiện tại xi măng nghề chế tạo đã sớm tại Đại Càn Đế quốc các nơi hoàn toàn trải rộng ra. Trên cơ bản từng cái thành trì đều có xi măng tác phường. Giá cả không cao, phương châm chính là một tốt dụng, đồng thời còn có thể cho dân chúng cung cấp một chút vào nghề cương vị. Đường thủy càng là bốn phương thông suốt. Hải vận thông hướng phương nam, thông hướng hải ngoại cương vực. Đường thủy thuyền thông qua từng đầu giang hà thông hướng lớn cả nội địa các nơi, cực kỳ tiện lợi. Một khi chờ đường sắt kiến thiết hoàn thành, vậy thì càng ghê gớm. Không chỉ có kinh thành, giờ khắc này toàn bộ Đại Càn Đế quốc phát triển đều vô cùng tốt. Trước đó sản nghiệp chuyển di, quan phủ các nơi chính sách duy trì, làm ra cực tốt hiệu quả. Từng tòa công xưởng, từng nhà xưởng nhỏ ở các nơi xông ra. Vô số dân chúng có nuôi sống gia đình làm việc. Đại Càn thương hành phụ trách tiêu thụ. Chỉ cần chế tác đi ra, chỉ cần đừng quá kém, đều có thể bán. Đại Càn Đế quốc bán không xong, vậy liền bán được hải ngoại cương vực. Lối ra. Về phần lương thực, Đại Càn Đế quốc đã sớm không thiếu. Các nhà các hộ đều có. Thậm chí ngay cả ăn thịt thức ăn mặn cũng có thể ngẫu nhiên ăn một bữa. Thịt heo, thịt dê, thậm chí là thịt trâu. Cuộc sống tạm bợ không biết so trước kia tăng lên bao nhiêu. Lớn càng các nơi, trên cơ bản không nhìn thấy tên ăn mày. Cho dù là có, cũng không phải bởi vì kiếm không đến tiền, mà là bởi vì lười. Đối với loại người này, triều đình cũng không có lấy. Trực tiếp ném đến một chút trên công trường. Làm việc, bao ăn bao ở, còn có thể cho điểm tiền tiêu vặt. Lĩnh Nam Thành phát triển càng thêm cấp tốc. Làm Giang Thần đại bản doanh, vẫn luôn tại dẫn dắt Đại Càn Đế quốc khoa học kỹ thuật phát triển. Hàng hóa chủng loại cũng là tầng tầng lớp lớp, các loại đồ tốt ra mắt, không thiếu là Lĩnh Nam Vương phủ ném tốt hàng ngũ. Diêm đã sớm vấn thế, đi vào thiên gia văn hộ, hiện tại đã quy mô lớn cửa ra. Than tổ ong, lò than cũng đã sớm tiến vào vô số nhà đình. Than đá sản nghiệp bắt đầu phát lực, các nơi đều có than tổ ong nhà máy. Đại lượng than gầy, anthracite vận chuyển đi qua, các nơi phụ trách chế tạo buôn bán. Mặt khác đồ tốt càng nhiều, nhất làm cho mắt người trước sáng lên hay là xe đạp phát triển. Tân kinh trên đường cái, khắp nơi đều là nhị luân xe, xe xích lô, xe kéo, vô cùng náo nhiệt. Hoàng cung bên cạnh trong phủ thân vương, Giang Thần trong khoảng thời gian này cuộc sống tạm bợ cũng cực kỳ thoải mái. Không thiếu hệ thống điểm tích lũy, muốn cái gì đều có thể trực tiếp mua sắm. Mang theo người nhà, thỏa thích ở chỗ này hưởng thụ sinh hoạt. Chuyện của triều đình có một đám nội các đại thần trông coi, cũng không ra được việc đại sự gì. Các đại hải ngoại hành tỉnh cũng đều an định lại. Siêu cường làm kinh sợ, siêu cường trấn áp phía dưới, những người phản kháng kia căn bản vô dụng. Càng phản kháng, chết càng nhanh. Tương phản, thành thành thật thật sinh hoạt, ngược lại sẽ thoải mái dễ chịu không ít. Đại Càn Đế quốc đối với các đại hải ngoại hành tỉnh trấn áp, chỉ nhằm vào không thành thật tồn tại. Đối với bách tính bình thường, chỉ cần trung thực, ngược lại là rất không tệ. Các loại hàng hóa, lương thực tài nguyên, sinh hoạt vật tư đều rất dồi dào. Thời gian cũng chậm chậm khôi phục, chuyển biến tốt đẹp, thậm chí là tràn ngập hy vọng. Một ngày này, các nơi phát tới địa báo, lại đến cống lên thời gian. Bao quát xa xôi nhất Mỹ Châu ở bên trong, các đại hải ngoại hành tỉnh đều chuẩn bị xong đại lượng vàng bạc hàng hóa hướng Đại Càn Đế quốc vận chuyển mà đến. Toàn bộ chung vào một chỗ, vượt qua 100 triệu hai. Tài phú kinh người, vàng bạc, Giang Thần đều thu, giữ lại cũng vô dụng. Hiện tại toàn thế giới đều đang sử dụng Đại Càn Đế quốc nhân dân tệ, tiền tệ kinh tế khống chế, hết thảy đều tại Đại Càn Đế quốc thống trị phía dưới. Vàng bạc ngược lại là vô dụng, duy chỉ có đối với Giang Thần hữu dụng. Hồi đoái điểm tích lũy, tùy thời có thể lấy lại từ hệ thống trong cửa hàng mua sắm mặt khác cần vật tư. Về phần mặt khác hàng hóa, thì giao cho Đại Càn thương hành phụ trách tiêu thụ, cuối cùng cung cấp cho Đại Càn Đế quốc càng cần hơn địa phương. Giang Thần rất hài lòng. Đây chính là thực dân các nơi ý nghĩa chỗ. Thu hoạch. Hiện tại Đại Càn Đế quốc không cần hướng bách tính bình thường trưng thu bất luận cái gì thu thuế, cũng đã quốc khố tràn đầy. Dựa vào là chính là loại này. Loại này thu hoạch tối thiểu còn có thể tiếp tục mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Chỉ cần Đại Càn Đế quốc bảo trì đủ cường đại, có thể trấn nhiếp ở các phương, vậy liền sẽ không đoạn tuyệt. Vì thế Giang Thần chuyên môn cùng Vượng Cửu Du, cùng một đám nội các đại thần, quân cơ đám đại thần thương thảo vấn đề này. Đại Càn Đế quốc định phong chiến lực, muốn một mực tiếp tục giữ vững. Đối với các nơi phản loạn, phản kháng trấn áp, cũng muốn một mực tiếp tục kéo dài. Bất kỳ địa phương nào cũng không thể xuất sai lầm. Lục đại hạm đội, Mỹ Châu đóng quân nửa chi, Âu La Ba Châu cùng Trung Đông địa khu đóng quân một chi, Đại Càn Đế quốc đóng quân nguyên một chi, mặt khác thay phiên ra ngoài tuần sát, trấn áp thế giới. Duy ổn. Đại Càn Đế quốc nội bộ tứ đại chiến khu cũng không thể phớt lờ. Chiến lực đồng dạng cần bảo trì. Tình báo càng là không có khả năng ngừng. Giám sát viện người tại Ngụy Đông Đình an bài xuống, bắt đầu từ từ hướng các nơi trên thế giới quyết tán ra đến. Giám sát toàn thế giới. Cái này vài chương có chút phảng phai nhạt, kích tình rất nhanh lại lần nữa bắt đầu. Đây coi như là một chút cửa hàng cùng bàn giao. Lập tức sẽ tới. Chương 1031 giản dị bản ô tô ra mắt, chương 1031 giản dị bản ô tô ra mắt Lĩnh Nam Thành viện khoa học. Xe cộ nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Giang Thần được mời trở về, nhìn trước mắt hai đài nổ vang không ngừng động cơ đốt trong, trên mặt không gì sánh được cao hứng. Vương gia, lần này là thật thành. Chúng ta làm qua khảo thí, liên tục vận hành 10 ngày, đều không có hư hao. Động cơ đốt trong, triệt để thành công. Một đám thợ thủ công bọn họ vô cùng kích động. Vượt qua thời đại sản phẩm rốt cục chân chính làm thành công. Giang Thần quan sát tỉ mỉ, kinh hỉ không gì sánh được. Tốt, tốt, làm không sai. Động cơ đốt trong, một mực là Giang Thần cực kỳ mong đợi đồ vật. So sánh dưới, máy hơi nước kém xa. Động cơ đốt trong ra mắt, danh xưng máy hơi nước kẻ hủy diệt. Thứ này tác dụng, so máy hơi nước lớn quá nhiều. Xe, thuyền, các loại máy móc thiết bị đều cần thứ này. Tăng thêm xăng dầu đi hegen liền có thể vận hành, không còn cần than đá. Tiện lợi không gì sánh được. Trước mắt cái này hai đài động cơ đốt trong công suất không thấp, đầy đủ kéo theo xe cộ, phổ thông thuyền càng là không có vấn đề. Tiếp tục nghiên cứu. Những này động cơ đốt trong phải từ từ vận dụng đến trên thuyền mặt. Chiến thuyền, thuyền hàng đều cần. Cụ thể có thể đi cẩn thận suy nghĩ tham khảo. Trừ cái đó ra, chính là xe cộ. Giang Thần cũng không nói nhảm, đem một cỗ xe quân đội giao cho bọn hắn. Tham khảo mô hình này, chế tạo ra tương tự xe cộ đến. Một khi có thể thành công, đó chính là thiên đại biến đổi. Bách tính xuất hành, cước phí, trên lục địa biến đổi sẽ triệt để bị phá bỡ. Một đám người kích động, lập tức nhiệt tình mười phần. Hiện tại Linh Nam Viện Khoa học Nhân tài đông đúc, xe cộ nghiên cứu khoa học tiểu tổ có 40, 50 người. Có trước đó giao thông công cộng xe lửa nhỏ ví dụ, nghiên cứu chiếc xe này cũng không tính phức tạp. Không cần hoàn toàn tương tự. Giang Thần đối bọn hắn tạm thời yêu cầu liền một cái. Có thể chạy là được. Cái gì điều hòa không khí, ánh đèn, cần gắn nước, radio loại hình, hết thảy không cần. Có thể lái được liền thành. Trọng yếu nhất động cơ đốt trong làm thành công, còn lại cũng không phải là quá khó khăn. Tại viện khoa học chờ đợi nửa ngày, Giang Thần trong lòng chờ mong. Hiện tại Đại Càn Đế quốc phát triển không ngừng, phát triển vô cùng tốt. Con đường vận chuyển còn kém chút. Động cơ đốt trong ra mắt, vừa vặn có thể bổ khuyết khoảng trống này. Một chút phụ trợ tính thiết bị càng là đều có thể chậm chậm bắt đầu chế tạo. Công nghiệp thời đại muốn chân chính mở ra, các ngành các nghề đều có thể dùng đến. Từ nơi này đi ra, Giang Thần đi vào Mân Nam thành xưởng sắt thép xem xét. Nơi này làm là khí thế ngất trời. Xưởng sắt thép là công nghiệp chi mẫu, không có nó, hết thảy đều là vô nghĩa. Cũng là Giang Thần trọng yếu nhất sản nghiệp, đại biểu cho đương đại cao nhất kỹ thuật rèn đúc. Toàn bộ Mân Nam thành đều là lấy nó làm trung tâm. Xưởng sắt thép, cùng từ xưởng sắt thép phân ra tới sắt thép chế phẩm nhà máy, máy hơi nước nhà máy các loại, tổng cộng có 50,000 tên công nhân. Lại dính đến mặt khác vụn vặt lẻ tẻ kéo theo, vượt qua 10 vạn người. Vượt quá tưởng tượng. Mân Nam thành hiện tại bản thân liền là một tòa sắt thép thành nhỏ. Hết thảy đều là lấy nó làm cơ sở. Giang Thần đến các nơi thị sát một lần, nhìn thấy vương gia đích thân tới, Mân Nam thành người đồng dạng kích động, nhao nhao cùng kính hành lễ. Hắn bây giờ tại Đại Càn Đế quốc địa vị, thậm chí vượt qua nữ đế Phượng Cửu Du. Tại Linh Nam thành cùng Mân Nam thành, càng là vô miệng chi hoàng. Liên tiếp mấy ngày, Giang Thần đem Linh Nam thành, Mân Nam thành từng cái trọng điểm sản nghiệp đều đi dạo một lần. Vui vẻ phồn vinh, phát triển vô cùng tốt. Sáng tạo cái mới không ngừng. Liền ngay cả nhà máy chế tạo vũ khí bên kia cũng giống như vậy. Hiện tại đại chiến không có, nhưng đoạn thời gian trước trấn áp bình định cũng hao phí đại lượng đạn dược. Nhà máy chế tạo vũ khí bên này một mực tại vận hành bình thường. Thuốc nổ không khói kỹ thuật càng thêm hoàn thiện, uy lực cũng càng mạnh. Chế tạo ra đạn, uy lực cũng càng mạnh. Lựu đạn uy lực cũng đồng dạng không thể khinh thường. Súng ống phương diện, Trung Hoa súng trường uy lực nhanh vượt qua Hoa Hạ đại địa sản xuất chính bản súng ống. Liền ngay cả pháo cối, Hồng Ý đại pháo uy năng cũng không ngừng tăng lên. Xa kích càng xa, độ chính xác cao hơn. Sản nghiệp này là toàn bộ Đại Càn Đế quốc chỉ có vũ khí nóng nhà máy chế tạo vũ khí. Giang Thần đối với nơi này đặc biệt coi trọng. Nhà máy chế tạo vũ khí bên ngoài quanh năm có 500 tên tân quân đóng giữ, nghiêm phòng tử thủ. Bên trong công tượng cũng đều là Giang Thần cực kỳ tín nhiệm, trung thành tuyệt đối. Các gia quyến đều tại nhà máy chế tạo vũ khí gia thuộc đại viện. Về sau toàn thế giới thuốc nổ chế tác đều sẽ tạm định, phương pháp chế luyện cũng sẽ từ từ tiêu tán. Duy chỉ có nơi này sẽ một mực tồn tại, hơn nữa còn sẽ tiếp tục tăng lên uy lực, tiếp tục nghiên cứu phát minh vũ khí càng đáng sợ. Đại Càn Đế quốc siêu cường quân lực hiện tại dựa vào Giang Thần, giống như lâu năm về sau dựa vào là chính là tòa này nhà máy chế tạo vũ khí. Đối với nó coi trọng, có thể nghĩ tòa này nhà máy chế tạo vũ khí, trừ Linh Nam Vương phủ cùng Phượng Cửu Du, mặt khác cho dù là triều đình đều không thể khống chế. Nhoáng một cái lại là 2 năm qua đi, Đại Càn Đế quốc phát triển tốt hơn, trăm nghề cao hứng, phố lớn ngõ nhỏ càng thêm phồn hoa. Giang Thần thậm chí cho một chút phát triển tốt thành trì cũng lắp đặt ánh sáng nằm trạm phát điện, cho chúng nó thông điện. Các nơi công xưởng, các phường càng nhiều, các ngành các nghề đều chiếm được cực lớn phát triển. Liền ngay cả hài tử xuất sinh đều nhiều rất nhiều, dân chúng an cư lạc nghiệp, không có gì so cái này tốt hơn. Tân Kinh bên này, Giang Thần lại chuẩn bị một cái cự đại sản nghiệp, xe cộ sản nghiệp, động cơ đốt trong thành công. Tại một đám nghiên cứu khoa học tiểu thư công tượng cố gắng bên dưới, phiên bản đơn giản hóa xe cộ cũng rốt cục vấn thế. Giản dị bản xe hàng, duy nhất một lần có thể là 3-4 ngàn cân hàng hóa. Giản dị bản xe khách, nhiều nhất có thể trang bị 20 người. Giản dị bản xe hơi nhỏ càng là không có vấn đề. Nam tòa bản, từ ngoại quan bên trên nhìn, mặc dù thô ráp một chút, nhưng có thể lái được. Khi ba loại xe cộ xuất hiện tại Tân Kinh đại nhai bên trên lúc, vô số dân chúng đều sợ ngây người. Hiếu kỳ không thôi, chính là những cái kia triều đình đại quan cũng đều chủ động sẽ tới. Cảm giác coi như không tệ, tốc độ nhanh, cũng càng thoải mái dễ chịu. Nhất là trong xe gió thổi không đến, phơi nắng không đến, vượt quá tưởng tượng. Giang Thần lại càng hài lòng. Cùng Phượng Cửu Du một suy nghĩ sau, liền đem sản nghiệp này an trí tại Tân Kinh sản nghiệp biên trung. Nó có khả năng kéo theo sản nghiệp vượt quá tưởng tượng, là công nghiệp trình độ cực cao thể hiện. Một khi xây thành, trừ động cơ đốt trong không ở nơi này sinh sản, mà khác một loạt sản nghiệp đều sẽ chuyển rời đến này. Chỉ cần có thể chế tạo ra đến, mặc kệ là xe hàng hay là xe khách, cũng hoặc là xe hơi nhỏ, tất nhiên sẽ có cực lớn thị trường. Dính đến dây chuyền sản nghiệp cũng sẽ rất nhiều. Sơ bộ tính ra sau, ít nhất cũng có thể kéo theo mấy vài người. Một khi tiếp tục phát triển, kéo theo thì càng nhiều. Giang Thần rất chờ mong. Không chỉ có xe cộ muốn phát triển, Đại Càn Đế quốc siêu cường hạm đội cũng muốn tiếp tục cải tiến. Truyền thống máy hơi nước chiến thuyền không đủ dùng. Tuần hành thế giới, động cơ đốt trong chiến thuyền dễ dàng hơn. Nguyên bản những cái tiêu tiểu cũ chiến thuyền dứt khoát trực tiếp xuất ngũ, đổi thành thuyền hàng. Một dạng đều là hàng bán chạy, vận chuyển hàng hóa cực kỳ thuận tiện. Các tòa bến tàu đều có than đá nhiên liệu tiếp tế. Đại Càn Đế quốc hạm đội càng là ở thế giới các nơi thành lập nhiên liệu trạm tiếp tế. Ủng hộ, so thêm than đá dễ dàng hơn mau lẹ nhiều. Bản thân cũng có thể tồn trữ rất nhiều. Giang Thần phụ trách chủ đạo an bài, phụ trách quy hoạch. Hải quân chiến hạm thay đổi. Động cơ đốt trong chính thức bắt đầu liệt trang các đại chiến thuyền. Từng chiếc tiểu mới sắt thép chiến thuyền liên tiếp ra mắt. Trọng tải càng lớn, tốc độ càng nhanh, tại mênh mông trên đại dương bao la đi thuyền cũng càng thông thuận. Chương 1032 hệ thống đến động tĩnh chương 1032 hệ thống đến động tĩnh Đại Càn Đế quốc, phát triển nhanh hơn. Tân Kinh, Lĩnh Nam thành, Mân Nam thành làm đại biểu, cũng kéo theo chúng quanh các tòa thành trì bay lên. Sau 3 tháng, từng chiếc ô tô bắt đầu xuất hiện tại Tân Kinh đầu đường. Giá cả không ít. Xe hàng nhỏ, 2000 lượng bạc. Cái giá tiền này đối với bách tính bình thường có chút ít quý, nhưng hơi rồi rào điểm cũng là có thể mua được. Có xe hàng nhỏ, liền có thể khắp nơi kéo hàng lưu sinh, cũng là một cái sinh kế. Xe khách, 3000 lượng bạc. Đồng dạng là có thể kéo người làm chút ít mua bán. Có nó tại, có thể trực tiếp đem hai tòa thành trì khoảng cách rút ngắn rất nhiều. Tân Kinh phụ cận bách tính, chỉ cần nguyện ý mỗi ngày đều có thể cưỡi xe khách đi tới đi lui Tân Kinh. Còn có xe hơi nhỏ, cái này chính là cho những người có tiền kia chuẩn bị. Một cỗ xe hơi nhỏ 3000 lượng bạc, cùng xe khách một cái giá. Ngồi ở trong xe, thoải mái, thành hơi. Tốc độ cực nhanh. Ba loại xe vừa mới bắt đầu bán, liền đạt được vô số người truy phủng. Có chút đầu góc buôn bán, mua sắm xe lửa nhỏ cùng xe khách, kéo hàng, kéo người, kiếm tiền. Có tiền triều đình đại thần, phú thương, hào môn thế tộc bọn họ thì coi trọng xe hơi nhỏ, thoải mái. Trong lúc nhất thời, xa lông ô tô đơn đặt hàng liên tục không ngừng. Tân Kinh trên đường cái, từng chiếc xe cũng không ngừng xông ra, để tòa này cổ đại xã hội đại thành trở nên càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Có đôi khi liền ngay cả Giang Thần chính mình cũng có chút ngộng. Cái này phát triển quá nhanh chút, giống như có chút dở ương ương. Nhưng không thể không nói, thế giới như vậy mới có thể để cho bách tính qua càng thoải mái hơn. Phát triển cũng càng nhanh, mà cùng lúc đó, các nơi trên thế giới phát triển lại cơ hội hoàn toàn dừng lại. Vô số Đại Càn Đế quốc hàng hóa phá giá mà đi. Mặc dù hàng hóa nhiều, nhưng bọn hắn nhưng không có sản nghiệp của mình. Cho dù là có, cũng là quy mô rất nhỏ loại kia, hoàn toàn không có gì cạnh tranh tính, không tranh nổi. Xe cộ, thuyền những này càng là không cho phép. Sắt thép sản nghiệp cũng bị thẻ rất căng. Bọn hắn duy nhất có thể phát triển chính là khai thác mỏ, chính là trồng trọt, chăn thả. Còn có chính là liền lợi dụng mặt khác tự nhiên tài nguyên. Dùng những tài nguyên này cùng Đại Càn Đế quốc giao dịch, hối đoái. Mặt khác trọng yếu sản nghiệp, cạnh tranh tính sản nghiệp đều không cho phép xuất hiện. Bá quyền. Đây chính là hiện tại Đại Càn Đế quốc. Ngay từ đầu các nơi trên thế giới bách tính còn có chút không cam lòng, một chút người thông minh, người có cốt khí còn không phục. Náo sự, kháng nghị không ngừng. Nhưng nên đón bọn hắn là các nơi tổng đốc huyết tinh trấn áp. Từ từ, kháng nghị náo sự không có. Người cũng chết càng nhiều. Những người còn lại dần dần cũng thích ứng. Mặc dù bị hạn chế rất nhiều, nhưng tối thiểu còn có thể sống được. Ăn no mặc ấm không có vấn đề. Tại Đại Càn Đế quốc thống trị phía dưới, rất nhiều bọn hắn chưa thấy qua đồ vật xuất hiện tại thế giới của bọn hắn. Ăn, uống, dùng trên cơ bản cũng không thiếu. Cuộc sống tạm bợ, còn tính là an ổn. Chỉ cần chớ phản kháng. Từ từ, hết thảy cũng liền đều an ổn xuống tới. Nhoáng một cái, lại là mấy năm trôi qua. Tân Kinh cùng Lĩnh Nam thành biến hóa mắt trần có thể thấy. Tân Kinh nhân khẩu đã đạt tới 800,000 chi chúng. Đây là tại hạn chế tình huống dưới, nếu không khoa trương hơn. Phát triển không ngừng. Vui vẻ phồn vinh. Giang Thần cuộc sống tạm bợ cũng càng phát ra nhàn nhã đi chơi. Sự tình giao cho nội các đám đại thần đến xử lý, hắn không có việc gì liền mang theo Phượng Cửu Du Vũ Dương bọn người đến toàn thế giới các nơi tiêu khiển độ kiếp. Tại mênh mông trong biển rộng du đãng, một năm này, dưới triều đình làm cho, hơn 20 vị các đại hải ngoại hành tinh tổng đốc đổi cương vị, từng chiếc chiến thuyền chạy tới các nơi hiệp trợ các nơi hải ngoại tổng đốc đổi đến mặt khác hải ngoại hành tinh nhậm chức. Không ít hải ngoại tổng đốc đều có ý kiến, thật vất vả đem chính mình hải ngoại hành tinh chế tạo tốt, hoàn toàn quen thuộc, hiện tại muốn đổi. Riêng lẻ vài người thậm chí trực tiếp muốn biểu thị cự tuyệt. Kết quả rất hiển nhiên, triều đình đổ đao rơi xuống, giết không tha. Súng bắn chim đầu đằng sau, hết thảy cũng liền thông thuận rất nhiều. Từng bị hải ngoại tổng đốc luân chuyển cương vị qua đi, hết thảy lại phải bắt đầu lại từ đầu. Hơn 20 vị hải ngoại hành tinh tổng đốc đổi một lần. Cái này cũng bị viết nhập Đại Càn Đế quốc pháp lệnh bên trong. Về sau cách mỗi 5 năm 10 năm, liền sẽ trên luân một lần. Mục đích đúng là phòng ngừa bọn hắn tại cùng một nơi làm lớn làm mạnh. Hiệu quả tự nhiên là không cần phải nói. Cho dù là một số người bất mãn trong lòng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Nếu không đối mặt Đại Càn Đế quốc hạm đội vô địch, hạ tràng rất thê thảm. Lục đại hạm đội, 200,000 đại quân, đều không ngoại lệ toàn bộ phân phối súng ống, phân phối hồng y đại pháo cùng pháo cối, thậm chí phân phối còn có Giang Thần sơn pháo. Số lượng không tính rất nhiều, nhưng đủ để trấn áp các nơi. Tứ đại quân đội cũng có 10 vạn đại quân. Cái này cũng chưa tính Giang Thần siêu cường hạm đội vô địch. Nhoáng một cái, 5 năm trôi qua, quốc thái dân an, Đại Càn Đế quốc cũng càng phát ra phồn hoa. Một năm này, Phượng Cửu Du chính thức hạ chỉ, Giang Hạ được bổ nhiệm làm Đại Càn Đế quốc thái tử. Hắn là Giang Thần cùng Phượng Cửu Du nhi tử, từ nhỏ đã rất thông minh. Vì dạy bảo hắn, Giang Thần cũng là nhọc lòng. Vũ Khiêm, Dương Minh, Vương Dương Minh đều là lao sư của hắn, càng làm cho La Sát Lãnh Phong bọn người tự mình truyền thụ cho hắn võ học. Hắn cũng không có để Giang Thần thất vọng. Tuổi không lớn lắm, nhưng lại rất hiểu chuyện. Mặc dù là cao quý thái tử gia, nhưng cũng không có loại kia kiêu căng tính cách, Giang Thần Phượng Cửu Du đối với hắn đều rất hài lòng. Cả triều văn võ đại thần càng là không thể chê. Dù là vị tân hoàng này họ Giang, không còn là Phượng. Những cái kia các nơi hoàng thất dòng họ lúc này cũng đều trung thực ý miệng. Bất luận cái gì, dù sao Phượng thị bộ tộc hoàng vị sớm muộn đều là muốn không có. Giang Hạ tối thiểu còn có một nửa Phượng thị huyết mạch. Không có gì gợn sóng, vì bồi dưỡng hắn, Giang Thần dứt khoát đem hắn phóng tới Tân Kinh trung thành giải. Ngẫu nhiên còn trao quyền cho cấp dưới đến phổ thông tiểu dân bên trong trải nghiệm cuộc sống. Muốn làm một cái hợp cách tốt hoàng đế, tự nhiên không có khả năng một mực sống ở Hà Môn. Muốn thực sự hiểu rõ bách tính khó khăn, dân chúng nhu cầu, cùng bách tính khát vọng, mới là hữu dụng nhất. Đồng thời, Giang Thần ngẫu nhiên ra ngoài còn mang lên hắn, để hắn hảo hảo hiểu rõ toàn bộ thế giới. Nhất là, trọng điểm căn dặn hắn thế gian hiểm ác nội dung. Hắn đối với hải ngoại hành tình nhìn như tàn khốc, nhưng tàn khốc qua đi, dân chúng lại có thể trải qua không tồi. Cho nên, về sau loại này tàn khốc tại Giang Hạ vị thái tử này ra cùng tân hoàng trên thân cũng muốn đạt được tiếp tục. Hết thể an bài thỏa đáng, Giang Thần càng thoải mái hơn. Có người kế tục. Liền ngay cả Phượng Cửu Du cũng không còn quản nhiều trong triều sự tình. Thường lạc, nghỉ ngơi, nhoáng một cái, lại là 2 năm qua đi. Giang Thần cũng hơn 30 tuổi, xuyên qua đến thế giới này 15 năm. Từ từ, những cái này sinh hoạt cũng có chút nhàm chán, không có khiêu chiến, không có kích tỉnh. Mỗi ngày đều bồi tiếp chúng nữ hưởng lạc cũng có chút buồn hẻ. Mà đúng lúc này, đột nhiên trầm mặc thật lâu hệ thống rốt cục chuyển đến động tĩnh. Đốt, chúc mừng ký chủ hoàn thành thống nhất thế giới vô thượng bá nghiệp. Ngay tại kiểm tra đo lường đương đại tình huống cụ thể, ký chủ xin chờ một chút, đột nhiên xuất hiện một màn trong nháy mắt để Giang Thần ngây ngẩn cả người. Hệ thống đã thật lâu chưa từng có động tĩnh gì, hiện tại đột nhiên như vậy, cũng làm cho hắn đột nhiên tới hào hứng. Hẳn là lại phải có cái gì nội dung mới. Chương 1033 chức năng mới, so mặc. Chương 1033 chức năng mới, so mặc. Giang Thần có chút ít kích động. Vừa xuyên qua tới lúc, hắn là nhiệt tình mười phần. Đằng sau những năm kia cũng không có nhàn rỗi, bốn chỗ chinh chiến, các nơi bơ bét, hào hứng cực cao. Các nơi trên thế giới đều lưu lại hắn đơn ký. Các nơi mỹ nữ cái gì cũng đều thể nghiệm qua, cũng coi là có tư có vị, không có nhàn rỗi, rất phong phú. Nhưng những năm này đại càn đế quốc nhất thống toàn thế giới, cũng liền không có loại niềm vui thú này. Cả ngày sống phóng túng hưởng thụ, cũng là nhàm chán. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt hệ thống lại tới phản ứng, hy vọng có thể có chút việc vui, nếu không cũng quá nhàm chán. Giang Thần tự nói, rất là chờ mong. Không bao lâu, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Đốt, hệ thống kiểm tra đo lường hoàn tất. Thế giới hiện tại bách tính sinh hoạt an cư lạc nghiệp, dân giàu nước mạnh. Thế giới bách tính đối với đại càn đế quốc tán thành độ vượt qua 70%. Chúc mừng ký chủ, lần này xuyên qua hành trình đẳng cấp là A cấp. Hệ thống thanh âm không ngừng. Giang Thần nghe được phía trước cũng còn xem như bình thường, nhưng đến nội dung phía sau, sắc mặt biến hóa. A cấp? Đây là ý gì? Là hệ thống đối với ký chủ lần này xuyên qua hành trình đánh giá. Hệ thống giải thích. Giang Thần trong nháy mắt có chút luống cuống. Chờ chút, ý gì? Ngươi nói là xuyên qua hành trình phải kết thúc sao? Cái này không thể được. Ta hiện tại cũng không muốn rời đi. Xuyên qua đến nơi đây vài chục năm, hắn sớm đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này. Vô câu vô thúc, trời đất bao la lão tử lớn nhất, trở về làm gì? Kiên quyết không thể trở về đi. Ký chủ yên tâm, ngươi xuyên qua hành trình còn chưa kết thúc. Xét thấy ký chủ lần này A đẳng cấp, hệ thống là ký chủ mở ra mới diễn sinh xuyên qua hành trình. Lời này vừa ra, Giang Thần trong mắt trong nháy mắt sáng lên. Cái gì diễn sinh xuyên qua hành trình? Ký chủ có thể căn cứ hệ thống điều kiện, lựa chọn xuyên qua đến thế giới khác, mà lại là song mặc hình thức. Mỗi lần xuyên qua, chỉ cần tiêu hao điểm tích lũy giá trị liền có thể. Hệ thống một bên giới thiệu, cũng tại Giang Thần đấy lòng xuất hiện tương ứng hệ thống hình ảnh. Giang Thần ngay từ đầu còn có chút không hiểu, nhưng khi tự kiểm tra hệ thống bên trong nội dung cụ thể sau, cả người đều hưng phấn không gì sánh được. Ngoa tạo, còn có thể dạng này. Giang Thần hưng phấn không gì sánh được. Hắn thấy được, bởi vì cái này cái gì A cấp xuyên qua đánh giá, khiến cho hệ thống mở ra công năng mới, xuyên qua đến thế giới khác, hơn nữa còn là song mặc loại kia. Trước mắt xuất hiện tuyển hạng có 3 cái. Tuyển hạng 1, xuyên qua đến Đại Minh Vương triều. Tuyển hạng 2, có thể xuyên qua đến Đại Thanh triều. Tuyển hạng 3, có thể xuyên qua đến chiến tranh kháng Nhật thời kỳ. Nhìn thấy cái này 3 cái tuyển hạng, Giang Thần cả người đều kích động lên. Như bức hệ thống, hắn rất ưa thích. Xuyên thấu càng đến Đại Minh, Đại Thanh cái gì hắn hiện tại cũng không có hứng thú gì. Hắn đối với tuyển hạng này 3 có hứng thú thật lớn. Ra chiến trường, giết địch báo quốc, giết tiểu quỷ tử. Ngẫm lại đều mẹ nó kích thích, giết chết bọn chúng. Không chút do dự, Giang Thần ấn mở tuyển hạng này, cẩn thận nghiên cứu. Mặc dù có tuyển hạng này, nhưng cũng không phải có thể tùy ý cho phép xuyên qua. Có yêu cầu, xuyên qua một lần, khấu trừ 100 triệu điểm hệ thống điểm tích lũy, chỉ cho phép ký chủ chính mình xuyên qua. Tất cả vật phẩm đều không cho phép tùy ý chuyển tống đến chiến tranh kháng Nhật xuyên qua thế giới. Giang Thần nhắc tới không ngừng, sắc mặt cũng khẽ biến. Ngoa tạo, cái gì đều không cho mang, vậy ta xuyên qua quá khứ cái quặp lông a? Muốn chết sao? Đây chính là chiến tranh kháng Nhật thời kỳ, tiểu quỷ tử có vô số đầu. Cũng may phía dưới hắn thấy được ghi chú. Lần thứ nhất ký chủ xuyên qua, có thể mang theo 10 người, 10 chi đại càn đế quốc thế giới này xuống ống đi qua. Đạn mỗi người 50 phát. Đằng sau còn muốn chiêu mộ nhân thủ đi qua, cần chiến công. Muốn súng pháo đạn, đồng dạng cần chiến công. Chiêu mộ một tên thủ hạ đi qua, cần 10 điểm chiến công. Truyền tống đi qua một chi Trung Hoa súng trường, cần 2 điểm chiến công. Truyền tống đạn lời nói, giá cả thấp hơn chút. Một chút chiến công, có thể truyền tống 50 phát. Trừ cái đó ra, còn có thể thông qua chiến công mua sắm đại càn đế quốc bên này vật khác tư. Ăn, uống, dùng, đều có thể. Dùng chiến công mua sắm là được. Mà cái này chiến công, cũng đơn giản. Giết quỷ tử thu hoạch được. Đánh giết một đầu phổ thông tiểu quỷ tử, 10 điểm chiến công. Đánh giết tiểu đội trưởng quỷ tử, 100 điểm chiến công. Đánh giết trung đội trưởng quỷ tử, 1000 điểm chiến công. Đánh giết đại đội trưởng quỷ tử, 10.000 điểm chiến công. Đánh giết liên đội trưởng đại tá cấp bậc quỷ tử, 100.000 điểm chiến công. Mà đánh giết những tương quan kia cấp bậc quỷ tử, cất bước chính là 200.000 điểm quân công, cao nhất đại tướng tư lệnh quan loại kia, trực tiếp là mấy triệu điểm quân công. Nhìn đến đây, Giang Thần càng hăng hái. Cái này không sai, rất không tệ. Ngồi ở trong sân, Giang Thần vui vô cùng, cả người đều kích động lên. Bên cạnh Phượng Cửu Du bọn người một mặt hiếu kỳ. Ngươi làm sao? Chuyện gì để cho ngươi cao hứng như vậy? Ha ha. Giang Thần cười to. Ta có thể muốn đi ra ngoài một chuyến. Ngươi lại muốn đi cái nào nghỉ phép? Chúng nữ hỏi. Giang Thần lắc đầu. Lần này không phải nghỉ phép, muốn đi giết người. Bảo ra vệ quốc. Chúng nữ đều có chút động. Hiện tại chỗ nào còn cần đánh trận? Ngươi lại muốn đi chỗ nào giết người? Các ngươi không hiểu. Giang Thần cũng không nhiều giải thích. Hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cơ hội nếu bày tại trước mắt, vậy dĩ nhiên liền không thể bỏ lỡ. Đương nhiên, đó là chiến trường, sự tình gì đều có thể phát sinh, Giang Thần cũng không dám chủ quan. Mười người, căn bản là không có cách bảo vệ hắn chân chính an toàn. Hết thảy đều có thể phát sinh. Nên chuẩn bị vẫn là phải chuẩn bị. La Sát, triệu tập nhân thủ, cho ta tuyển bạt ra 10 tên thương pháp tốt nhất binh sĩ đi ra. Chỉ có thể dùng chúng ta nhà máy chế tạo vũ khí chính mình sản xuất súng trường, mặt khác súng ống đều không cho phép sử dụng. Giang Thần tìm đến La Sát phân phó nói. Thiếu gia, ngài cái này muốn làm gì? Đừng hỏi nhiều như vậy, có tác dụng lớn. La Sát không hiểu, nhưng vẫn là đi an bài. Thần cơ doanh cùng đặc chiến doanh còn có ảnh vệ sử dụng đều là súng trường tấn công cùng súng tiểu liên, tuy tiện sử dụng Trung Hoa súng trường thật là có chút không quen. Bất quá dù sao nhiều người, chọn lựa 10 người hay là không có vấn đề gì. Thông chi xưởng sắt thép bên kia, trong 5 ngày đánh cho ta tạo 10 bộ có thể ngăn cản đạn công kích nhuyễn giáp cùng mũ sắt, còn có sắt thép tấm nước. Lại để cho thực phẩm nhà máy chuẩn bị cho ta đầy đủ 10 người dùng ăn 10 ngày thì khô. Một phen an bài, trực tiếp để đám người lại càng kỳ quái. Vương gia, ngươi cái này muốn làm gì đi? Nhiếp Linh lung lôi kéo Giang Thần hỏi thăm. Địa bộ này, nghiêm nhiên muốn làm một bố lớn tư thế. Đối với chúng nữ, Giang Thần cũng không có dấu giếm. Ta muốn đi một thế giới khác một đoạn thời gian. Một câu, trong nháy mắt để chúng nữ đều ngộng. Cái gì? Đi một thế giới khác? Là? Chúng nữ đạt được hắn hồi phục, sắc mặt mất tự nhiên. Rất nguy hiểm sao? Cái kia muốn đi bao lâu? Còn có thể trở lại sao? Giang Thần biết lo lắng của các nàng, lúc này cho các nàng đại khái giới thiệu bên dưới. Nếu có thể đi, liền nhất định có thể trở về. Hơn nữa còn cần bên này giúp hắn chuẩn bị một chút vật tư, tùy thời muốn thông qua thủ đoạn đặc thù đưa qua trợ giúp. Nghe đến mấy câu này, chúng nữ mới cuối cùng là yên tâm một chút, lập tức để Giang Thần chuẩn bị cẩn thận. Trên chiến trường sự tình cũng không phải đùa giỡn. Chương 1034 xuyên qua trước chuẩn bị, chương 1034 xuyên qua trước chuẩn bị, Giang Thần muốn đi một thế giới khác sự tình chỉ có Phượng Cửu Du, Nhiếp Linh Lung, Vũ Dương Dương làm bọn người biết. Bọn nhỏ không biết, Liêu Thị mấy người cũng không biết. Cứ việc các nàng cũng lo lắng, nhưng cái này cũng không có cách nào. Mà lại Giang Thần nói, tùy thời có thể lấy trở về. Trước khi đi, nên có chuẩn bị Giang Thần tự nhiên đều muốn chuẩn bị thỏa đáng. Mũ sắt, cái này rất có tất yếu. Bà mệnh, hộ thể nhuyễn giáp, có thể ngăn cản đạn, càng là ác không thể thiếu. Lần thứ nhất truyền tống, Giang Thần có thể mang đến 10 người đi qua. 10 người này tự nhiên muốn tuyển chọn tỉ mỉ, muốn tinh nhuệ nhất đội ngũ. La Sát tự mình chọn lựa, đều là thần cơ doanh cùng ảnh vệ cao thủ. Thương pháp đều rất chuẩn. Chính là cái này Trung Hoa súng trường có chút kém. Hiện tại cho dù là cải tiến qua, tầm sát thương cũng có hơn 300 mét mà thôi. Lại xa lại không được. Cùng súng trường tấn công cùng súng ngắm so sánh, kém xa. Thiếu gia, chúng ta không có khả năng mang mặt khác súng ống sao? La Sát không hiểu. Giang Thần lắc đầu. Truyền tống có yêu cầu. Súng ống, đạn dược, đạn tháo cái gì chỉ có thể dùng đại càn đế quốc sinh ra, trước kia hoa hạ thế giới truyền tống cũng không thể dùng. Trước dùng những này, chờ sau này cũng sẽ có. Đường keo kiệt đạn, trước triệu tập 2000 người, đều đổi thành Trung Hoa súng trường, đem đạn đút cho bọn hắn, cả đám đều muốn trở thành siêu xạ thủ. Tay bắn tỉa cũng muốn dẫn đi. Trong lúc nhất thời, Lĩnh Nam thành bên ngoài tiếng súng không ngừng. Mân Nam thành xưởng sắt thép bên kia, càng là không dám đại ca. Mũ sắt, nhuyễn giáp đều ở trong chế tạo. Thực phẩm nhà máy thịt bò khô, thịt khô cũng tại chế tác bên trong. Lần này 10 người, mỗi người đều có thể mang một cây thương, 50 phát đạn, cộng thêm bên trên một chút sinh hoạt vật tư. Kháng nhật trên chiến trường, sinh hoạt vật tư có bao nhiêu thiếu thốn Giang Thần rất rõ ràng, chỉ có thể tận khả năng mang theo. Trừ cái đó ra, để cho an toàn, Giang Thần tìm tới Phượng Cửu Du, Vũ Dương Dương làm Nhiếp Linh Lung mấy người, dẫn các nàng đuổi tới Tân Kinh, tại Tân Kinh hoàng cung siêu cấp lộ cột bên trong lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. 20000 chi súng tiểu liên, 20000 chi súng trường tấn công, súng máy hạng nặng, 100 dặm, các loại đạn trường ngàn bạt phát, 200 cửa sân pháo, 50000 phát pháo đạn. Trừ cái đó ra, còn có trước đó hoa hạ thế giới truyền tống tới 500.
000 chi Trung Hoa súng trường, 1000 rất súng máy hạng nhẹ, đạn nhiều đến hơn 100 triệu phát. Lít nha lít nhít, toàn bộ lỗ cột trang tràn đầy, chồng chất như núi. Những vật này đều là Giang Thần từ hệ thống bên trong làm ra, trước kia cho dù là Phượng Cửu Du cũng không biết. Trừ những này, Lĩnh Nam Thành Vương phủ phía dưới địa khố bên trong cũng có dự trữ. Những này chính là ta cho chúng ta Đại Càn Đế quốc chuẩn bị lực lượng. Lao Thiên chúng nữ hít vào một hơi. Đây cũng quá nhiều. Giang Thần cười khẽ, dù sao tài đại khí thô, hắn hiện tại 30 tỷ hệ thống điểm tích lũy, những này cũng liền tiêu hao mấy chục cước mà thôi. Không thiếu tiền. Lo trước khỏi họa. Nhớ kỹ, hoàng cung về sau nhất định phải chặt chẽ trông coi, bất luận kẻ nào không được đến gần nơi này. Phượng Cửu Du gật đầu, đồng thời cũng minh bạch Giang Thần ý tứ. An toàn đệ nhất. Không sai biệt lắm liền trở lại, đừng để chúng ta quá lo lắng. Yên tâm, không ra được sự tình. Thật có nguy hiểm, ta sẽ trước tiên gấp trở về. Giang Thần cười an ủi. Mấy ngày kế tiếp, Giang Thần bên này còn tại chuẩn bị. Hắn lựa chọn xuyên qua địa điểm tại Lĩnh Nam thành vương phủ, dễ dàng hơn chính mình một chút. 10 tên siêu xạ thủ đúng chỗ, mặt khác 2000 người cũng triệu tập tốt, đang huấn luyện bên trong. Bao hành quân, ủng chiến, quân lương, ấm nước toàn bộ giải quyết. Dưới mắt còn kém mũ sắt cùng nhuyễn giáp. Liên tác chiến phục Giang Thần đều chuẩn bị xong. Màu lam xám, cùng hiện tại Đại Càn Đế quốc quân trang hoàn toàn khác biệt, nhưng lại cùng Giang Thần trong trí nhớ gần như giống nhau. Đến ngày thứ 5, mũ sắt cùng nhuyễn giáp đưa đến. Mũ sắt không sai, Giang Thần tự mình khảo thí. 100m bên ngoài đánh trúng, vậy mà không thể hoàn toàn đánh xuyên qua. Mũ sắt thuận thế bay ra ngoài, đạn cuối cùng bay chéo ra ngoài. Đây cũng chính là Giang Thần muốn. Thời kỳ kháng chiến, Hoa Hạ các tiền bối cũng bởi vì không có thứ này, tử thương vô số. Còn có nhuyễn giáp, cái này Giang Thần càng là khen lớn. Chất liệu rất đặc thù, trọng lượng có 10 cân tả hữu, lực phòng ngự rất không tệ. 100m mở xong, đánh không thủng. Thời khắc mấu chốt, đều là bảo mệnh. Mệnh lệnh xưởng sắt thép tiếp tục chế tạo mũ sắt cùng nhuyễn giáp. Nghĩ biện pháp càng nhẹ nhàng một chút, đừng quá nặng. Hết thảy sẵn sàng, Giang Thần có chút không thể chờ đợi. Đại Càn Đế quốc chuyện bên này liền hoàn toàn giao cho Phượng Cửu Du bọn hắn, dù sao quốc thái dân an phía dưới cũng không có chuyện gì. 10 tên binh sĩ, lãnh phong cầm đầu, toàn bộ là Giang Thần dòng chính, trung thành tuyệt đối. Thời khắc mấu chốt có thể làm Giang Thần đi chết loại kia. La Sát bị Giang Thần lưu lại trấn thủ vương phủ. Mấy ngày nay, những người này đánh đi ra đạn nhiều đến mấy vạn phát. Nhiều như vậy đạn cho ăn xuống đi, thương pháp đạn đến. Nhất là trong đó 4 tên tay bắn tỉa đều tại trong cái đội ngũ này. Thương pháp càng là không kém. 10 người, mỗi người có một thanh Trung Hoa súng trường, trừ trong súng 5 phát đạn, mỗi người còn ngoài định mức mang theo đạn dược kẹp, tổng cộng có 50 phát đạn. Lĩnh Nam thành đặc chế lựu đạn, mỗi người 2 viên. Ấm nước, bao hành quân đệm tràn, cùng dùng ngăn thịt khô các loại càng là không ít. Trừ những này, còn có vũ khí lạnh. Truy thủ, ác không thể thiếu. Duy nhất tiếc nuối chính là hắn nơi này không có cách nào mang theo pháo cối cùng hồng y đại pháo, nếu không vậy thì càng hoàn mỹ. Trên chiến trường, những cái kia đều là chân chính đại sát khí. Giang Thần cũng giống vậy trang bị những vật này. Mấy ngày thời gian, hắn cũng đánh đi ra mấy trăm phát đạn luyện tập tương pháp. Mặc dù còn không đạt được siêu xạ thủ cấp bậc, nhưng cũng không tệ. Nhìn trước mắt 10 người này, Giang Thần chiến ý dâng trào. Chư vị, các ngươi đều là bản vương tín nhiệm nhất thủ hạ cùng huynh đệ. Hôm nay, chúng ta không cần nói nhảm nhiều lời. Bản vương muốn dẫn các ngươi đi một cái càng thêm nhiệt huyết địa phương. Có thể sẽ chết, có sợ hay không? Một đám người nghe vậy không chút do dự. Không sợ. Giang Thần hài lòng gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Trận chiến này, bản vương chờ mong đã lâu. Nói không còn nói nhảm, trực tiếp đem 10 người tụ lại tại bên cạnh mình. Sau một khắc trong lòng khẽ nhúc đích, tất cả mọi người trực tiếp từ vương phủ bên này biến mất không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh. La Sát cùng Phượng Cửu Du Vũ Dương bọn người nhìn chằm chằm cái này trống rỗng địa phương, có nhiều kỳ, càng nhiều là lo lắng. Mặc dù Giang Thần không nhiều lời, nhưng nhiều như vậy chuẩn bị bọn hắn đều hiểu. Rất nguy hiểm. Chỗ kia, tuyệt không phải đất lành. Nhớ kỹ, vương gia rời đi sự tình, bất luận kẻ nào không được chuyển đi. Vương phủ bên này cũng cấm chỉ bất luận cái gì ngoại nhân tới gần. Đối ngoại, liền nói vương gia ra ngoài tuần sát các đại hải ngoại hành tình đi. Phượng Cửu Du trầm giọng đối với La Sát bàn giao đạo. Bệ hạ yên tâm, vương gia sớm có an bài. La Sát gật đầu. Nơi này có ta, bệ hạ cùng vương phi đều có thể yên tâm. Vương gia nói, không được bao lâu, chúng ta cũng sẽ đi qua giúp hắn. Chương 1035 kháng chiến, xuyên quân chương 1035 kháng chiến, xuyên quân thời kỳ kháng chiến, tấn tây bắc nơi nào đó. Hơn 10 người tan tác chiến sĩ kinh hoàng mà chạy, không ít người trên thân đều mang vết máu. Sắc mặt vàng như nến, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Quần áo cũng rất là lộn xộn. Một đám người một bên cực tốc thoát đi, một bên không ngừng đánh giá sau lưng tình huống. Nhanh, không muốn chết liền tăng tốc điểm bước chân. Tiểu quỷ tử muốn đuổi kịp. Cầm đầu một tên nam tử không ngừng thúc giục, trên mặt còn mang theo vết máu. Bịch. Một tên chiến sĩ thật sự là chạy không nổi rồi, trực tiếp quẳng xuống đất. Đại đội trưởng, thật không được, chạy không nổi rồi. Các ngươi trốn đi, ta coi như xong, cùng tiểu quỷ tử liều mạng. Lời này vừa ra, mấy người khác cũng nhao nhao ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Không sai, cùng tiểu quỷ tử liều mạng, lại bị bọn hắn đuổi tiếp, chúng ta coi như không bị đánh chết, cũng sẽ mệt chết. Các huynh đệ là thật không chịu nổi. Dứt khoát liều mạng, giết một cái đủ bốn, giết hai cái kiếm lời một cái. Trong lúc nhất thời, không ít người liên tiếp mở miệng. Thật sự là không chịu nổi. Nhìn xem đám người này, Trương Kháng trong lòng cũng gần như tuyệt vọng. Đoạn đường này, trốn được quá lâu, chết cũng quá là nhiều. Đã hết đạn cả lương. Nguyên bản mấy trăm người đội ngũ, chỉ còn lại có bọn hắn những thứ này. Mười mấy người, hơn phân nửa trên người có thương.
đối mặt sau lưng trọn vẹn một tiểu đội trang bị tinh lương quỷ tử, bọn hắn những người này căn bản không có cách nào cản. Cho dù là liều, cũng không đấu lại. Mười mấy người, trường thương càng là chỉ có 8-9 chi, đạn không cao hơn 20 phát. Lưu đạn một viên. Một ít nhân thủ bên trong chỉ có vũ khí lạnh đại đao. Như vậy tình huống thật muốn cùng một tiểu đội quỷ tử cứng rắn làm, chỉ có thể là một con đường chết. Các minh đệ, còn chưa tới lúc kia. Chúng ta hiện tại cho dù là liều mạng, cũng chỉ có thể chịu chết, không đáng. Nhanh, tất cả đứng lên. Chỉ cần chạy ra mảnh khu vực này, chúng ta liền có thể sống xuống tới, về sau có thể giết càng nhiều quỷ tử. Trương Kháng Liên thanh thúc giục nói. Nhưng mà mười mấy người trên cơ bản đều tuyệt vọng. Vốn là đói bụng hai ngày, đã đạt đến cực hạn. Lão Tứ Xuyên cố gắng khoát khoát tay, sắc mặt trắng bệnh. Các ngươi trốn đi. Chúng ta không được, còn có thể ngăn chặn tiểu quỷ tử một hồi. Đợi đi đến âm tào địa phủ, nhìn thấy sư trưởng, huynh đệ chúng ta cũng coi là không có bôi nhọ chúng ta xuyên quân quốc khí. Mấy người khác nhau nhau gật đầu. Bọn hắn đều là xuyên quân. Chiến tranh kháng Nhật bùng phát, những này thẳng thắn cương nghị các hán tử dứt khoát mặc giày cỏ, con trường mâu đại đao giết tới kháng Nhật trên chiến trường. Cứ việc trang bị cực kém, càng không nhận trung ương quân chào đón, nhưng bọn hắn lại dùng máu tươi cùng sinh mệnh lần lượt bảo vệ xuyên quân quốc khí. Xuyên quân vô địch. Tin người vô địch. Phía sau tiểu quỷ tử nếu là muốn từ nơi này đi qua, tất nhiên muốn từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Lão Tứ Xuyên lời nói, trong nháy mắt gây nên một đám xuyên quân binh sĩ rú khí. Mấy tên thụ thương không nhẹ xuyên quân cũng đều lựa chọn lưu lại. Không sai, không trốn. Dù sao đều là chết. Đại đội trưởng, các ngươi đi trước, ngày sau giết nhiều quỷ tử cho chúng ta báo thù. Trong đám người, còn có mấy tên là tan tác tìm không thấy đội ngũ tấn tuy quân binh sĩ. Bọn hắn trước kia căn bản trướng mắt bọn này, ngay cả thương đều không có mấy cái xuyên quân. Nhưng mấy ngày nay ở chung, bọn hắn từ đáy lòng bội phục. Gặp bọn họ, từng cái cũng đều tới cốt khí. Muốn liều, vậy liền cùng một chỗ tốt. Các ngươi không bị thương đi trước. Nói, từng cái lập tức liền muốn chuẩn bị liều mạng. Trương Kháng nhìn chính là khẩn trương, nhưng mặc cho bằng như thế nào thuyết phục đều không làm nên chuyện gì. Thấy thế hắn cũng chỉ đành không thèm đếm xỉa. Tốt, nếu đều chuẩn bị chịu chết, vậy ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ. Làm chết phía sau tiểu quỷ tử. Giết một đầu đủ vốn, giết hai đầu kiếm lời. Một đám người huyết tính hoàn toàn kích hoạt, lúc này liền bắt đầu chuẩn bị. Một tiểu đội tiểu quỷ tử, bao hàm ba cái 13 người tiểu phân đội cùng một cái 8 người súng phóng lựu đạn tiểu phân đội cấu thành. Tổng số người đạt tới hơn 50 người. Hơn nữa còn là võ trang đầy đủ. Cho dù là ôm lấy quyết tâm quyết tử, bọn hắn cũng không muốn chịu chết uổng. Căn cứ giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời một cái ý nghĩ, Trương Kháng nhanh chóng bố trí. Không có lựa chọn dễ dàng trước mặt tiểu thổ khâu cùng rừng cây tập kích, Trương Kháng mà là lựa chọn một mảnh đất trống trải chuẩn bị tập kích. Dù sao không có ý định mạng sống. Tám vị thụ thương xuyên quân huynh đệ cùng tấn tuy quân riêng phần mình cầm thương ẩn nấp tại con đường hai bên, chợt nhìn căn bản không có khả năng giấu người. Trương Kháng mang theo 10 người khác càng trực tiếp, liền trốn ở bọn hắn trên con đường phải đi qua. Vừa vặn bên cạnh có cái khe rãnh, phía trên dùng cỏ khô che lấp lại, tiểu quỷ tử cũng sẽ không phát hiện. Đợi đến hai bên trái phải bắt đầu đánh lén, tiểu quỷ tử tất nhiên nhìn chằm chằm hai bên trái phải. Đến lúc đó Trương Kháng bọn người liền có thể trực tiếp cầm trong tay đại đao đột nhiên giết ra cùng bọn hắn vật lộn. Cứ việc 10 đối với hơn 50 người nhất định không có kết quả gì tốt, nhưng bao nhiêu luôn có thể mang đi chút ít quỷ tử. Liều mạng, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Tiến đến dò xét tiểu tứ xuyên hội vã chạy đến. Xung phong chính là một chi 13 người quỷ tử tiểu phân đội. Quỷ phía sau còn cách bọn họ mấy trăm mét. Trương Kháng nghe vậy, lập tức lại hỉ. Tốt, vậy liền bắt bọn hắn khai đao. Cái này thành công nắm chắc càng lớn. Một đám người lặng yên ẩn nấp, không bao lâu 13 tên tiểu quỷ tử đuổi theo. Đối với chi này tan tác chi na người quân đội, cầm đầu phân đội trưởng Quy Điển Thái Nhị căn bản không thèm để ý nhìn xem trước mặt tiểu thổ sơn, Quy Điển Thái Nhị rất tự tin. Tất nhiên là chạy trốn đi vào. Bên ngoài còn có thể nhìn thấy bọn hắn bức cũ nát quân phục. Đuổi, quyết không thể khiến cái này chi na người chạy trốn. Thủ hạ quỷ tử cũng đều mang theo lệnh ý mười mấy người bảo trì đội chiến đấu hình, nhanh chóng tiến lên, một lòng đều nhìn chằm chằm phía trước tiểu thổ sơn, hoàn toàn không có chú ý tới hai bên bằng phẳng địa phương. Ngay tại bước vào vòng phục kích lúc, chiến đấu đột nhiên khai hỏa. Đánh! Quát to một tiếng, trong nháy mắt 8 chi trường thương hai bên trái phải đồng thời đối với trước mắt tiểu quỷ tử khai hỏa. Bành bành bành! Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị hay là có 3 đầu tiểu quỷ tử bị đánh trúng, trực tiếp kêu thảm ngã xuống đất. Quy Điển Thái Nhị trong nháy mắt một bước, như lâm đại địch. Bà cả! Coi chừng, chi na người! Phản kích! Một đám tiểu quỷ tử cũng là kinh nghiệm chiến đấu 10 phần, lúc này nằm dạp trên mặt đất hướng hai bên phản kích. Bành bành bành! Trong khoảnh khắc, trốn ở hai bên tấn tuy quân cùng xuyên quân bị áp chế không ngẩng đầu được lên. Bọn hắn trường thương kém xa những tiểu quỷ này còn 38 đại đóng. Thời khắc mấu chốt, dấu ở giữa đường Trương Kháng bọn người trong lúc đó hiện thân. Giết! 10 người không có cầm thương, toàn bộ cầm trong tay đại đao. Đang đằng sát khí. Giết! Bọn hắn nơi ẩn thân khoảng cách tiểu quỷ tử cũng liền xa 2 trượng tả hữu. Một đám tiểu quỷ tử vốn là bị chi phối hai bên đánh lén giết vội vàng không kịp chuẩn bị, giờ phút này một lòng muốn báo thù, căn bản không có chú ý tới bọn hắn tồn tại. Trương Kháng đám người xuất hiện trong nháy mắt đem bọn hắn giật lại mình. Phốc phốc. Đùng. Quy Điển Thái Nhị gầm thét. Bà cả. Chi na người, giết sạch. Nhưng mà gần như thế chiến phía dưới, Trương Kháng bọn người căn bản không sợ bọn hắn, từng trôi chiến đao giết chi này tiểu quỷ tử tìm không thấy Nam Bắc. Liền ngay cả Quy Điển Thái Nhị tiểu phân đội này dài cũng trên thân nhuốm máu, dọa đến kinh hoàng kêu to.